Chương 1106, phách lối chương 1106, phách lối nếu là tại bình thường, loại này sẽ chỉ phụ thuộc nam nhân dòng chi tục phấn, ngay cả Tiến Vân Hạc trước lầu sảnh tư cách đều không có, chớ nói chi là đối hắn khoa tay múa chân, lớn tiếng trách cứ. Nhưng bây giờ, các nàng đứng sau lưng chính là Tư Đồ công tử, hắn coi như tức giận nữa, cũng chỉ có thể cắn răng nhịn xuống. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế động thủ xúc động, thanh âm lạnh đến giống băng, hai vị cô nương, xin tự trọng. Tự trọng? Lục Y nữ tử cười lạnh một tiếng, đang muốn nói thêm gì nữa, lại bị Tư Đồ công tử đưa tay đánh gãy. Hắn buông gian níu lấy Vương quản sự cổ áo tay, tùy ý vô vô đối phương vào áo, phản phất vừa rồi nổi giận chưa hề phát sinh qua, ngựa khí nhưng như cũng mang theo không thể nghi ngờ của ngạo. Được rồi, chớ cùng hắn nói nhảm. Lão tử hôm nay liền muốn tại tiền thính này đợi, còn muốn bao xuống các ngươi nơi này tốt nhất đập phủ. Đúng, các ngươi cái này tốt nhất đập phủ, gọi là cái gì nhỉ? Hắn nghiêng đầu nghĩ, bên cạnh nữ tử áo đỏ lập tức tiến lên trước, ôn nhu nhắc nhở, công tử, là Vân Hạc phủ nhà, chúng ta trước đó còn nói qua, muốn nhìn một chút kia Vân Hạc phủ suối nước nóng đâu. Đúng, Vân Hạc phủ. Tư Đồ công tử nhãn tình sáng lên, quay đầu nhìn về phía Vương quản sự, ngựa khí mang theo mệnh lệnh ý vị, đem Vân Hạc phủ cho lão tử bao xuống đến, mặt khác, lại đến các ngươi nơi này rượu ngon nhất đồ ăn, nếu là dám lãnh đạm lão tử, có ngươi quả ngon để ăn. Cái này, Vương quản sự mặt lộ vẻ khó xử, hắn biết Vân Hạc phủ đã bị người định ra, hắn cũng không thể đem đã đơn đặt hàng bị bỏ, sau đó lại tặng cho Tư Đồ công tử à. Mặc dù, hắn rất kiêng kỵ Tư Đồ công tử thế lực sau lưng, thế nhưng là, nếu như hắn dám làm như vậy lời nói, cũng coi là bị mất Vân Hạc lâu tín dự, về sau bị người truyền đi, nhất định sẽ ảnh hưởng Vân Hạc lâu thanh danh. Mà lại Tư Đồ công tử phách lối nữa, cũng không trở thành để Vân Hạc lâu đem mặt khác quý khách đuổi đi, sau đó đem Vân Hạc phủ nhường lại, giao cho Tư Đồ công tử. Nếu là mỗi người đều đến như vậy náo một chút, Vân Hạc lâu liền muốn ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, như vậy, bọn hắn còn mở cái gì quán rượu, làm cái gì sinh ý? Huống hồ, Vân Hạc lâu thế nhưng là ngay cả Lôi Ngục rồng nhất tộc đều không sợ tồn tại, càng không khả năng bởi vì chút chuyện này, liền hư hao thanh danh của mình. Làm sao? Ngươi là cảm thấy chúng ta Tư Đồ công tử cấp không nổi số tiền này thật sao? Ngươi có phải hay không xem thường Tư Đồ công tử? Bên cạnh một nữ nhân phách lối điệu kêu lên, chất vấn Vương quản sự. Chính là, nơi này đến phiên ngươi đến chất vấn Tư Đồ công tử tài lực sao? Ngươi chỉ là cái quản sự mà thôi, để ngươi làm việc ngươi liền làm việc, quản nhiều như vậy làm gì? Một cái khác bạn gái cũng chỉ vào Vương quản sự kêu to. Tại Tư Đồ công tử bên người những cái kiêng hồ bằng cầu hữu giờ phút này cũng đi tới, sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm vào Vương quản sự, không ngừng mà cảnh cáo cùng uy hiếp. Vị này quản sự, chỉ là để ngươi giúp bao xuống Vân Hạc phủ mà thôi, Tư Đồ công tử cũng không phải sẽ quyệt nợ người, ngươi đang lo lắng cái gì? Một người mặc trang phục màu xanh lục nam tử cười lạnh chất vấn. Có chuyện gì khó xử ngươi nói ngay, chúng ta cũng không phải không nói lý người, ngươi còn sợ chúng ta sẽ làm khó ngươi hay sao? Một cái khác nam tử mặc trang phục màu vàng cũng đẩy mặt xem thường. Vương quản sự cũng không phải không có tỳ khí tượng đất, tại trước mặt mọi người, bị người dừng lại trào phúng và cửa trách, cho dù ai đều không vui. Hắn là không muốn gây Tư Đồ công tử, nhưng không có nghĩa là Tư Đồ công tử bên người những này hàng nát cùng chó săn cũng có tư cách cáo mượn oai hùng địa đối với hắn phách lối. Vân Hạc phủ đã bị người định ra, đây chính là vị quý khách. Chúng ta Vân Hạc lâu chẳng lẽ sẽ làm hủy hoại tự thân tín dự sự tình? Còn xin mấy vị bao ở miệng của mình, Vân Hạc lâu không chào đón các ngươi dạng này khách nhân. Vương quản sự lạnh lùng cảnh cáo mấy cái này nam nam nữ nữ. Mấy chó chân nhìn thấy Vương quản sự thật đúng là tức giận, biết mình lời mới vừa nói qua lửa, vội vàng thu liễm rất nhiều. Bọn hắn cũng là mượn Tư Đồ công tử bị phong, mới dám ở chỗ này phách lối mà thôi. Không có Tư Đồ công tử bị phong, bọn hắn chẳng là cái thá gì. Điểm ấy tự mình hiểu lấy, bọn hắn vẫn phải có. Bất quá, Tư Đồ công tử nghe xong, lúc này khinh thường hừ lạnh, quý khách đúng không? Ta ngược lại muốn xem, có ai có thể so sánh lão tử càng thêm quý. Nhà ta lão tổ gần nhất xử lý đại thọ, ta không muốn kinh động lão nhân gia ông ta, khuyên chính các ngươi hiểu chút sự tình. Tư Đồ công tử trực tiếp chuyển ra nhà mình lão tổ tên tuổi tới. Quả nhiên, nghe được hắn chuyển ra Tư Đồ lão tổ tên tuổi, người ở chỗ này đều mặt lộ vẻ kiêng kỵ. Vị lão tổ kia, cơ hồ là công nhận Trung Châu đệ nhất cao thủ, nghe nói đã tiếp cận Hỗn Độn Thánh Hoàng chi cảnh. Loại cao thủ kia, có ai không sợ? Mà lại, hắn nói đến rất mấu chốt vấn đề, đó chính là trước đó Tư Đồ lão tổ chuẩn bị tiệc thọ yến. Rất nhiều tiền bối cao thủ đều tới làm khách, bây giờ những cao thủ kia còn lưu tại Tư Đồ gia, chưa rời đi. Có thể nói như vậy, hiện tại Tư Đồ gia chính là một đống lớn đại lao tụ tập, nếu ai động Tư Đồ công tử, nói không chừng thật đúng là sẽ khiến đống kia đại lao chú ý, mặc dù nói khả năng này không phải rất cao, dù sao những cái kia đại lao cũng không phải tiểu hải tử, không đến mức vì điểm ấy đánh nhau, vì thể diện liền tự mình ra mặt. Nhưng ai cũng không dám đánh cược khả năng này. Đang lúc đám người hai mặt nhìn nhau thời điểm, Tư Đồ công tử một chút liền thoáng nhìn u nhược trong tay khối kia Vân Hạc phủ lệnh bài. Trong mắt của hắn hiện lên một tia lánh sắc, lại ngẩng đầu một cái, nhìn thấy U Nhược kia mỹ lệ tướng mạo thời điểm, con mắt đều nhìn thẳng. Tốt một cái tuyệt sắc nữ tử. Tư Đồ công tử vốn là cái tiêu chuẩn ăn chơi thiếu gia, nhìn thấy loại này cấp bậc tiên tử, lại thế nào khả năng cầm giữ được. Lại hướng bên cạnh xem xét, thế mà còn có một cái khác tư sắc không kém bao nhiêu tiểu mỹ nhân. Tư Đồ công tử lần này thật sự là liền hô hấp đều dồn dập. Hai cái thế gian khó tìm tuyệt sắc nữ tử, nếu không phải ở chỗ này gặp, hắn cũng không biết thế gian này lại còn có xuất sắc như vậy nữ hài tử. Tư Đồ công tử hơi sửa sang lại quần áo một chút, đẩy ra hai cái bạn gái, đi vào U Nhược trước mặt, nho nhã mỉm cười nói, vị tiên tử này, khối này lệnh bài phải chăng có thể giao cho ta? Yên tâm, sẽ không để cho người thua thiệt. Ta sẽ tiền đặt cọc giúp ngươi đem phí tổn bổ sung, để ngươi cùng ta cùng một chỗ miễn phí ở, trong lúc đó ngươi tất cả tốn hao, ta cũng đều sẽ giúp ngươi ra. Ngươi cảm thấy thế nào? Tư Đồ công tử cười híp mắt đưa ra người bình thường cũng không có cách nào cự tuyệt mê người điều kiện. Có thể tại Vân Hạc phủ ở lại, hơn nữa còn là toàn miễn phí, đây chính là nhiều ít người mộng tưởng. Nhất là đối nữ tử tới nói, không chỉ có thể miễn phí ở, còn có thể cùng Tư Đồ công tử ở cùng một chỗ, thì càng thêm vinh hạnh. Ý vị này, mình có thể cùng Tư Đồ công tử dính líu quan hệ, ôm chặt Tư Đồ công tử đùi, vận khí tốt, nói không chừng còn có thể gả vào Tư Đồ gia, trở thành Tư Đồ gia nữ nhân. Đây chính là bao nhiêu nữ nhân mộng tưởng a. Nghe được hắn nói như vậy, Tư Đồ công tử nguyên bản hai cái bạn gái lập tức có cảm giác nguy cơ. Các nàng đội vàng đi vào Tư Đồ công tử bên người, thân mật đối với hắn do dự, dùng cái này để biểu hiện mình chủ quyền. Tư Đồ công tử, vậy chúng ta thì sao? Chúng ta cũng muốn ở cùng một chỗ, cũng muốn hầu hạ công tử ngươi. Sao có thể tiện nghi hai nữ nhân này? Các nàng biết cái gì? Chẳng lẽ có thể so sánh chúng ta càng hiểu như thế nào hầu hạ công tử ngươi sao? Hai nữ nhân này đối U Nhược cùng Tạ Bồ Nhu biểu hiện ra không nhỏ địch ý, không có bất kỳ cái gì một nữ nhân tại đối mặt một cái so với mình xinh đẹp hơn, dáng người còn tốt hơn nữ nhân lúc, vẫn như cũ có thể gắng giữ lòng bình thường. Huống chi là chính mình coi trọng nam nhân hiện tại muốn di tình biệt luyến. Đối mặt Tư Đồ công tử thịnh tình mời, U Nhược cùng Tạ Bồ Nhu đều cảm thấy mười phần buồn nôn. Loại này buồn nôn nam nhân, thế mà cũng có mặt mời các nàng. Mà lại, chút tiền đấy, các nàng là già không dậy nổi sao? Còn cần cái này buồn nôn nam nhân mời khách? Trong lúc các nàng là cái gì người tùy tiện? Cút sang một bên. Tạ Bồ Nhu mặt lạnh lấy quát lớn, mảy may không nể mặt hắn. Bị nàng lấy tư thái cứng rắn như thế quát lớn, Tư Đồ công tử đều ngây ngẩn cả người, hắn hiển nhiên không nghĩ tới, tại tất cả mọi người biết mình thân phận tình huống dưới, thế mà thật đúng là có người dám không nể mặt chính mình. Tư Đồ công tử bên người hai cái bạn gái sắc mặt vui mừng, cảm thấy mình bắt lấy Tạ Bồ Nhu tay cầm, tranh thủ thời gian bỏ đá xuống giếng điệu kêu lớn lên. Ngươi dám không đem công tử để vào mắt? Ai cho ngươi lá gan? Công tử, ngươi nhìn nữ nhân này, nàng một điểm lễ phép đều không có, loại này không có tố chất nữ nhân, làm sao phối hầu hạ công tử? Không giống ta, ta sẽ chỉ đau lòng ca ca. Hai cái này bạn gái kẻ sướng người họa, mục đích đúng là muốn phá hư Tạ Bồ Nhu tại Tư Đồ công tử trong lòng hảo cảm, không cho Tạ Bồ Nhu đoạt hai người bọn họ vị trí. Các nàng lúc nói lời này, thỉnh thoảng địa còn cần ánh mắt khiêu khích Tạ Bồ Nhu. Đối với hành vi ngu xuẩn các nàng như thế, Tạ Bồ Nhu thậm chí liền cảnh đều không muốn để ý tới các nàng. Bất quá, còn không có đợi nàng nói chuyện, Tư Đồ công tử một bàn tay liền đã hô tới. Ba. Tư Đồ công tử một bàn tay tinh chuẩn quạt liên tiếp hai người, lực lượng khổng lồ, đem các nàng hai người đều đánh cho ở giữa không trung liên tiếp chuyển mấy cái vòng. Hai người bọn họ thân thể xoay tròn lấy rơi xuống đất, không thể tin quay đầu nhìn về phía Tư Đồ công tử, đơn giản không thể tin được Tư Đồ công tử vậy mà lại động thủ đánh các nàng. Hai người bọn họ gương mặt vừa đỏ vừa sưng, sưng rất cao. Tư Đồ công tử từ trên cao nhìn xuống trừng mắt các nàng, cảnh cáo nói, hai cái hàn nát, để các ngươi hầu hạ lão tử, là đối các ngươi ban ân, còn tranh giành tình nhân đi lên. Đến tiên các ngươi ở chỗ này khoa tay múa chân. Hắn muốn chơi ai liền chơi ai, nữ nhân liền ý phục cũng không bằng, bên trên ngán liền ném. Hai nữ nhân này vẫn không rõ sở thân phận của mình định vị, lại còn dám ở hắn bên thai kỳ kỳ bye bye. Hắn một tát này, cũng đem hai nữ nhân đánh cho cũng không dám lại nói chuyện. Để các nàng nhận rõ thân phận của mình. Tư Đồ công tử tiếp tục xem hướng Tạ Bồ Nhu, hắn hiện tại đối loại này quả ớt nhỏ loại hình nữ hài tử tràn đầy hứng thú. Loại nữ nhân này, đem nó chinh phục, để nàng quỳ gối bên chân một bên chảy nước bọn, một bên mắt trợn trắng, vươn đầu lưỡi, không biết có bao nhiêu thỏa mãn. Hai vị tiên tử yên tâm, chỉ cần các ngươi theo ta tuyệt đối sẽ toàn tâm toàn ý địa đối đãi các ngươi, sẽ không bạc đãi các ngươi. Tư Đồ công tử nho nhã cười nói. Tạ Bồ Nhu ngay cả con mắt đều chẳng muốn nhìn hắn, lạnh như băng mở miệng, đi chết đi. Lời vừa nói ra, phu cận tất cả mọi người đổi sắc mặt. Nữ hài tử này cũng quá cay cú a. Đều biết Tư Đồ công tử thân phận, lại còn dám như thế nói năng lô mãng. Nàng sẽ không phải cảm thấy Tư Đồ công tử đối nàng ưu ái có thừa, liền cố ý không kiêng nể gì cả a. Nàng coi là dạng này phương pháp trái ngược, có thể hấp dẫn hơn Tư Đồ công tử chú ý. Vẫn là nói, nàng chỉ là đơn thuần địa đầu sắt. Lần này, liền ngay cả Tư Đồ công tử đều có chút không vui. Hắn nhưng không có nhiều như vậy kiên nhẫn lãng phí ở nơi này. Nụ cười của hắn càng phát ra địa âm hung ác lên, đừng đem ta cho các ngươi mặt mũi xem như là giá trị của mình. Đem lão tử chọc giận, ở chỗ này cường kiện các ngươi đều được. Hắn từ trước đến nay là không nói đạo lý, vừa rồi cố ý biểu hiện được nho nhã một điểm, cũng bất quá là làm dáng một chút mà thôi. Nhưng hắn không biết là, U Nhược cùng Tạ Bồ Nhu kiên nhẫn cũng bị hao hết. Các nàng một lòng chỉ nghĩ đến cùng Diệp Trần vượt qua không biết xấu hổ không biết thẹn sinh hoạt, mà không phải đem thời gian lãng phí ở loại này nát trên thân thể người. Nhất là nghe được đối phương như thế thô lỗ, hạ lưu uy hiếp về sau, Tạ Bồ Nhu càng là không có ý định cho hắn thể diện. Cái gì Tư Đồ gia? Nàng chưa nghe nói qua. Lốt buốt. Trong mắt Tạ Bồ Nhu đã tuôn ra tia chớp màu đỏ, cũng chính là trong một chớp mắt, nơi này liền bị một cỗ phi thường khủng bố khí tức hủy diệt cho bao phủ lại. Đứng núi chịu sao chính là Tư Đồ công tử. Hắn trực diện Tạ Bồ Nhu, đương Tạ Bồ Nhu thể nội cỗ này khí tức khủng bố phát ra thời điểm, hắn phảng phất thấy được vô cùng vô tận màu đỏ lôi đỉnh hải dương đem mình che mất. Loại cảm giác này, để hắn phi thường bất lực, phi thường tuyệt vọng. Một cái mắt, hắn thậm chí có loại ảo giác, cảm thấy mình đã chết. Trung quanh tất cả mọi người càng là mở to hai mắt, bọn hắn cũng không nghĩ tới, cái này nhìn như vậy mỹ lệ đáng yêu nữ hài tử, nổi giận lên thời điểm, cư nhiên như thế cường hãn. Thần Vương trung kỳ tu vi, thật nhìn không ra, nàng vậy mà đều có Thần Vương trung kỳ tu vi. Tất cả mọi người bị nàng chân thực cảnh giới giật nảy mình. Tư Đồ công tử đầu óc cũng còn không có kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì, hắn liền bị một cỗ lực lượng cường hãn cưỡng ép đánh bay ra ngoài. Lốt buốt, hồng sát thiểm điện đem hắn ngực hòa mình cháy đen, kém chút đem hắn thân thể xuyên thủng. Mà cả người hắn đều bị đánh bay xuất vân hạt lâu, hung hăng ném tới bên ngoài, còn đưa tới không ít người chú ý. Hắn hẳn là may mắn Tạ Bồ Nhu chỉ là vận dụng phổ thông lôi đỉnh, không có sử dụng kia cỗ hủy diệt lực lượng. Bằng không, liền vừa rồi một chiêu này, đầy đủ hắn chết đã không biết bao nhiêu lần. Cửu kiếp thần lôi cũng không phải nói đùa, chạm vào tức tử. Tất cả mọi người kinh ngạc vô cùng, bọn hắn đầu tiên là nhìn xem Tạ Bồ Nhu, sau đó lại nhìn xem phía ngoài Tư Đồ công tử. Nhìn xem ngã trên mặt đất thống khổ rẽ rủa Tư Đồ công tử, bọn hắn vừa kinh vừa sợ. Cái này Tư Đồ công tử cũng không phải cái gì dễ thương lượng người, hắn chết sĩ diện, còn tương đương hung ác. Hôm nay, tại tất cả mọi người trước mặt ăn như thế đại nhất cái thua thiệt, tuyệt đối sẽ lấy gấp trăm ngàn lần đại giới trả thù lại. Quả nhiên, Tư Đồ công tử thống khổ che ngực, gian nan đứng lên về sau, hung tợn trừng Tạ Bồ Nhu một chút, lời gì cũng không nói, co cẳng liền chạy. Tất cả mọi người đã nhìn ra, Tư Đồ công tử hành động này tuyệt đối không phải bị hù dọa chạy trốn, mà là muốn về nhà viện binh. Nghĩ tới đây, rất nhiều người đều sợ hãi, lúc đầu muốn tại Vân Hạc lâu dùng cơm hoặc là dừng chân người, đều bị dọa đến tranh thủ thời gian cách xa xa, miễn cho bị liên lụy. Nếu như không có đoán sai, cũng không lâu lắm, Tư Đồ gia bên kia nhất định sẽ phái ra đại lượng cao thủ đi vào Vân Hạc lâu, thay nhà mình công tử lấy lại danh dự. Chương 1107, Thiên Tuyệt Quân. Chương 1107, Thiên Tuyệt Quân. Mấy vị quý khách, các ngươi đi nhanh lên đi. Nhanh. Nợ nang giọng của nữ nhân bên trong bọc lấy không cầm được run rẩy, giống như là bị hàn phong đông cứng như vậy, mỗi một chữ đều mang dồn dập khí âm. Ta đem tiền đều trả lại cho các ngươi, một văn không ít, ngay cả tiền đặt cọc đều cho các ngươi thêm vào. Các ngươi tuyệt đối đừng ở chỗ này ở, thật không thể ở. Lời còn chưa dứt, nàng cuốn quýt đem con kia hiện ra tử kim quang trạch hồ lô hướng Ú Nhược trong tay nhét. Hồ lô kia mặt ngoài khắc lấy tinh mịn vân vân, sờ tới sờ lui ôn nhuận như ngọc, mới vừa rồi bị nàng nhét vào trong ngực, còn mang theo điểm nhiệt độ cơ thể, giờ phút này lại bởi vì sự bối rối của nàng, cơ hồ là ba điểm một chút đâm vào Ú Nhược lòng bàn tay. Nàng đầu ngón tay đụng phải đối phương hơi lạnh tay lúc, như bị bỏng đến giống như rụt rụt, đi theo liền vội vội vàng vàng đi sở trong ngực khối kia khắc Vân Hạc đồ án Vân Hạc phủ lệnh bài. Lệnh bài là thượng hạng dương chi ngọc làm biên giới rèn luyện được bóng loáng mượt mà, nàng lòng bàn tay tại Vân Hạc cánh đường vân bên trên qua lại cọ đến nóng lên. Thái dương mồ hôi dịn theo gương mặt hướng xuống trôi, nhỏ tại trên cổ áo, choáng mở một mảnh nhỏ vết ướt. Làm ăn này, là thật làm không được. Làm tiếp nữa, sợ là muốn chết người. U Nhược lại nửa điểm không có bị sự bối rối của nàng truyền nhiễm, đầu ngón tay nắm luốt tử kim hồ lô nhẹ nhàng xoay quanh, miệng hồ lô nút chai tử theo động tác nhẹ nhàng lắc lư, phát ra nhỏ xíu cạch cạch âm thanh. Nàng khẽ môi vẫn như cũ ôm lấy nhàn nhạt cười, nụ cười kia giống như là ngày xuân bên trong tan một nửa tuyết, thanh cạn lại ôn hòa, ánh mắt trong trẻo giống ngâm ở trong nước lưu ly, thẳng tắp nhìn xem nợ nàng nữ nhân, ngựa khí chậm ung dung, mang theo điểm không hiểu, làm sao? Là chúng ta cho không đủ tiền, vẫn là ngại chúng ta phiền phức, không muốn làm chúng ta sinh ý sao? Không phải không phải, tuyệt đối không phải. Nợ nàng nữ nhân liên tục khoát tay, trên cổ tay ngân vòng tay theo động tác đinh linh bang lang vang lên không ngừng, giống như là tại thay nàng sốt ruột. Trên mặt nàng thịt đều căng đến thật chặt, lông mày vận thành một cái u cục, ngay cả trên trán toái phát đều bị mồ hôi dính tại trên da. Ta là vì các ngươi khỏe à? Thực tình muốn tốt cho các ngươi. Nếu ngươi không đi, người nhà họ Tư Đồ liền muốn đến rồi. Bọn hắn nếu tới, ngăn ở cái này Vân Hạc lâu nhóm cổng, các ngươi muốn đi đều đi không. Đến lúc đó đừng nói đi, có thể giữ được hay không mệnh cũng khó nói. Nàng tận lực tăng thêm Tư Đồ ra ba chữ, thanh âm ép tới lại thấp vừa vội, giống như là sợ bị người nào nghe thấy giống như. Nhưng ba chữ kia bên trong phân lượng, lại làm cho không khí chung quanh đều đi theo chìm chìm. Tại cái này Trung Châu địa giới, Tư Đồ ra ba chữ này, liền cùng Diêm Vương đùa đòi mạng, ai nghe không sợ hãi. Trong nội tâm nàng buồn chồn, càng nghĩ càng nóng lòng, mấy người kia đến cùng là thật ngốc hay là giả ngốc. Vân Hạc lâu ngày bình thường là không sợ phiền phức, đến gây chuyện thế lực, mặc kệ là cái nào, trưởng quỹ một câu, hộ viện là có thể đem người kéo ra ngoài đánh một trận, ném tới đường phố đối diện đi. Nhưng Tư Đồ gia không giống a. Kia là có Tư Đồ lão tổ trấn giữ Tư Đồ gia. Tư Đồ lão tổ là ai? Là Trung Châu công nhận đệ nhất cường giả. Tư Đồ gia ủy có hắn chỗ dựa, tại Trung Châu từ trước đến nay là đi ngang diễn xuất. Liền ngay cả những cái kia thực lực không kém bên trong thế lực nhỏ, gặp người nhà họ Tư Đồ đều phải đi vòng qua. Thật đem Tư Đồ gia chọc tới, liền xem như Vân Hạc lâu lâu chủ, gặp Tư Đồ lão tổ cũng phải khách khách khí khí, cho ba phần chút tình mọn. Nàng hiện tại khuyên ba vị này rời đi, không phải là không muốn làm ăn, là thật sợ bọn họ mất mạng. Bằng không đợi người nhà họ Tư Đồ thật tới, đao quang kiếm ảnh, ai biết sẽ náo ra cái gì huyết quang sự tình. Ngay tại nàng gấp đến độ sắp rơi nước mắt, ngay cả lời đều nói không lưu loát thời điểm, một mực trầm mặc đứng ở bên cạnh Diệp Trần bỗng nhiên mở miệng. Hắn đứng tại Ú Nhược cùng sau lưng Tạ Bộ Nhu, thân hình thẳng tắp, mặc một bộ màu xanh nhạt trường sam, gió thổi qua thời điểm, và áo nhẹ nhàng lung lay, lại nửa điểm không núc ních trên người hắn trầm tĩnh. Thanh âm của hắn rất nhạt, không có chút nào gợn sóng, thậm chí ngay cả ánh mắt đều không thay đổi gì, cứ như vậy bình tĩnh nhìn xem nợ nàng nữ nhân, vậy liền để bọn hắn tới. Nợ nàng nữ nhân nghe nói như thế, trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ, miệng há đến có thể nhét vào một viên trứng gà, con mắt trừng đến căng tròn, ngay cả mồ hôi trán đều quên xoa. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Trần nhìn một lúc lâu, giống như là lần thứ nhất biết hắn, qua hơn nửa ngày mới tìm về thanh âm của mình, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin, "Ngươi, ngươi nói cái gì? Để cho bọn họ tới? Ngươi biết người nhà họ Tư Đồ tới sẽ làm cái gì sao? Bọn hắn sẽ đem ngươi kéo ra ngoài đánh, hội sẽ giết ngươi. Nàng gấp đến độ thẳng dậm chân, người này làm sao lại khó chơi đâu? Nàng đều đem lời nói đến rõ ràng như vậy, làm sao còn cùng nghe không hiểu giống như? Nàng vội vàng quay đầu nhìn về phía U Nhược cùng Tạ Bộ Nhu, ngựa khí mang theo khẩn cầu, thậm chí còn hướng phía trước tiếp cận nửa bước, thanh âm ép tới thấp hơn, "Tiên tử, các ngươi vẫn là khuyên hắn một chút đi. Hiện tại thật không phải khoe khoang thời điểm. Người nhà họ Tư đồ không dễ trọng, chúng ta không đáng cùng bọn hắn cứng đối cứng. Đi nhanh lên, đi liền không sao." Nàng nóng trông hai vị này nhìn thông thấu Linh Tú tiên tử năng điểm tỉnh Diệp Trần, đừng để hắn đến chết vẫn sĩ diện, cuối cùng đem ba cái mạng đều góp đi vào. Nào có thể đoán được U Nhược chỉ là thờ ơ như mai, đầu ngón tay vẫn như cũ chuyển con kia tử kim hồ lô, Tiếu Dung vẫn như cũ nhẹ nhõm, thậm chí còn mang theo điểm xem náo nhiệt hào hứng, "Không sao, liền để bọn hắn tới đi, dù sao chúng ta cũng nhàm chán. Đợi tại lầu này bên trong cũng không có việc gì làm, bọn hắn tới, vừa vặn giải buồn." Nợ nang nữ nhân lần này là thật không phản đối, miệng há lại hợp, hợp lại trường, nửa ngày không có phun ra một chữ tới. Nàng nhìn xem U Nhược trên mặt nụ cười nhẹ nhõm, lại nhìn một chút bên cạnh từ đầu đến cuối không nói lời nào, thần sắc lạnh nhạt Tạ Bộ Nhu, cuối cùng lại nhìn về phía một mặt bình tĩnh Diệp Trần, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, ba người này đầu óc thật chẳng lẽ có vấn đề. Vẫn là nàng đem lời không nói rõ ràng. Tư đổ ra a, là có thể tùy tiện lấy ra giải buồn sao? Trung quanh người xem náo nhiệt cũng đều mắt tròn váng, mới vừa rồi còn ông tác hưởng tiếng nghị luận trong nháy mắt nhỏ xuống, cả đám đều trợn to mắt nhìn Diệp Trần ba người, giống như là đang nhìn cái gì quái vật. Có người cau mày lắc đầu, ngón tay vô ý thức vân vê góc áo. Có người lộ ra không hiểu thần sắc, miệng có chút mở ra, trong ánh mắt tràn đầy hoang mang. Còn có người lặng lẽ lui về sau nửa bước, giống như là sợ bị cái này ba cái tên điên liên lụy. Tư đổ ra thực lực hùng hậu, thật không phải là các ngươi có thể cứng đối cứng. Trong đám người, một người mặc vải thô đoạn đả hán tử nhịn không được mở miệng, hắn giọng lớn, vừa nói liền lấn át chúng quanh xì xào bàn tán, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, cần gì phải bị thua lỗ. Mau chóng rời đi đi, không ai sẽ cảm thấy các ngươi sợ. Cái này gọi bo bo giữ mình, không mất mặt. Thật không mất mặt. Hắn một bên nói, còn vừa đối Diệp Trần mấy mắt, hy vọng hắn có thể rõ ràng chính mình hảo ý. Đám người nhao nhao gật đầu phụ họa, mồm năm miệng mười quên, đúng vậy à, tiểu hòa tử, nghe quên đi, Tư đổ ra không thể trêu bảo. Đi nhanh lên, thừa dịp hiện tại còn kịp chờ bọn hắn tới sẽ trễ. Bo bo giữ mình không mất mặt, mất mạng mới thật cái gì cũng bị mất. Bọn hắn trong ánh mắt tràn đầy tán đồng, trong lòng đều cảm thấy, Diệp Trần chính là nghĩ tại hai cái cô nương trước mặt đùa nghịch vi phong, cảm thấy dạng này mới tính dũng cảm, mới tính xuất khí. Nhưng loại này tự cho là đúng dũng khí, căn bản chính là đem mình hướng tử lộ bên trên đẩy. Tại cái này nhược nhục cường thực thế giới bên trong, có thể bất ức điểm giữ được tính mạng, so cái gì đều mạnh, đổi lại ai cũng sẽ như vậy tuyển. Kỳ thật ở đây không ít người ngày bình thường cũng không quen nhìn Tư đổ ra tác phong. Ỷ có Tư đổ lão tổ chỗ dựa, khắp nơi diếu vọ dương oai, khi dễ nhỏ yếu, đoạt cửa hàng, chiếm quán mạch, việc ác bất tận. Nhưng lại nhìn không quen, cũng không ai dám thật cùng Tư đổ ra đối nghịch, dù sao ai cũng không muốn chết. Cho nên bọn hắn là thật tâm hy vọng Diệp Trần ba người có thể an toàn rời đi, đừng ở chỗ này làm vô vị chống cự, cuối cùng rơi cái hải cốt không còn hạ trạng. Đúng lúc này, một mực không nói lời nào Tạ Bộ Nhu đống nhiên trừng mắt lên. Nàng đứng ở nơi đó, mặc một bộ màu tím nhạt váy áo, váy bên trên thêu lên nhỏ vụn hoa văn, không nhìn kỹ cơ hồ nhìn không thấy. Tóc của nàng đơn giản sắn cái búi tóc, chỉ cắm một cây làm ngần cây trâm, lại lộ ra một cô thanh lãnh khí chất. Nàng mở miệng lúc, thanh âm cũng rất nhạt, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ chắc chắn, chỉ là một cái Tư đổ ra, thật không có mắt, vậy liền đem nó diệt chính là, không có gì lớn. Lời kia vừa thốt ra, ở đây tất cả mọi người cứng đờ, ngay cả không khí đều giống như đọc lại. Đầu tiên là hoàn toàn tĩnh mịch, qua một hồi lâu, mới có người cẩn thận từng ly từng tí móc móc lỗ tai, nhỏ giọng thầm thì, ta mới vừa rồi là không phải nghe lầm. Cô nương này nói muốn tiêu diệt Tư đổ ra. Hẳn là đi. Ta cũng nghe thấy. Nàng có phải điên rồi hay không? Đây chính là Tư đổ ra a. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trên mặt tất cả đều là rung động, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, đây chính là Tư đổ ra a. Là Trung Châu đệ nhất đại thế lực, có danh xưng Trung Châu đệ nhất cường giả Tư đổ lao tổ tọa chấn, loại này quái vật khổng lồ, ngày bình thường ai gặp không phải đi vòng qua, sợ dính dáng tới phiền phức. Cô nương này cũng dám nói muốn tiêu diệt Tư đổ ra, còn nói đến như thế phong khinh vấn đạo, cùng nói muốn giẫm chết một con kiến giống như. Nàng đến cùng phải hay không Trung Châu người? Chẳng lẽ không biết Tư đổ ra cường hãn bao nhiêu sao? Đến lúc này, trong lòng mọi người cũng đều có kết luận, ba người này đầu óc hơn phân nửa là có bệnh. Mọi người khuyên đến lúc này, nên nói đều nói rồi, nên nhắc nhở đều nhắc nhở, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, bọn hắn không nghe, cũng chỉ có thể tùy bọn hắn đi. Có người thậm chí đã bắt đầu ở trong lòng tính toán chờ người nhà họ Tư đổ tới, mình nên trốn xa một chút, đừng bị tung tóe một thân máu. Thử, không biết trời cao đất rộng. Một cái vóc người trắng hán khôi ngô lắc đầu, trong thanh âm tràn đầy tức hận, hai tay của hắn ôm ở trước ngực, cơ bắp đem vải thô áo ngăn chống phình lên, người trẻ tuổi mang theo hai cái muội tử, liền muốn tại muội tử trước mặt đuổi nghịch vi phong. Cảm thấy mình rất lợi hại. Thật tình không biết cái này sẽ chỉ mang đến cho mình tai họa ngập đầu. Đến lúc đó chết rồi, ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Nếu là hắn thông minh một chút, hiện tại liền nên chạy. Bên cạnh một người mặc thanh lịch váy áo nữ tử cũng thở dài, trong tay nàng nắm nuốt một phương tiêu khăn, ánh mắt rơi vào trên người Diệp Trần lúc, mang theo vài phần đáng tiếc, vốn chính là điểm đánh nhau vì thể diện, Tư đổ ra cao tầng nói không chừng cũng sẽ không ra mặt, nhiều lắm là phái mấy tên thủ hạ tới giáo huấn một lần. Nhưng bây giờ, hắn lời này vừa để xuống, muốn chạy đều không có cơ hội. Nàng cảm thấy Diệp Trần dáng dấp sắc thực tuấn lãng, mặt mày thanh tú, khí chất cũng trầm ổn, cứ như vậy là mạng, thực sự đáng tiếc. Nhưng đường là chính hắn chọn, hậu quả cũng chỉ có thể chính hắn gánh chịu, người bên ngoài lại tiếc hận cũng vô dụng. người chung quanh phản ứng khác nhau. Có người cảm thấy Diệp Trần là tự tìm, đáng đời, ai bảo hắn cuồng vọng như vậy. Có người cảm thấy đáng tiếc, hảo hảo người trẻ tuổi nhất định phải khoe khoang, cũng có người ôm xem náo nhiệt không chê chuyện lớn tâm thái, con mắt lóe sáng tinh tinh mà nhìn chằm chằm vào Vân Hạc Lâu nhóm cổng chờ lấy nhìn Tư Đồ ra người tới sau cho hay. Dù sao việc không liên quan đến mình, nhìn xem náo nhiệt cũng không sao. Không đợi đám người nghị luận bao lâu, bầu trời xa xăm bỗng nhiên chuyển đến một trận ầm ầm tiếng vang, giống như là sấm rền từ phía trên bên cạnh quay lại đây, chấn người màng nhĩ phát run, ngay cả dưới chân mặt đất đều đi theo nhẹ nhàng lung lay. Ngay sau đó, một cỗ dị thường khổng lồ, mang theo lạnh thấu xương cảm giác gáp bách khí tức, từ phía trên bên cạnh nhanh chóng hướng phía Vân Hạc Lâu phương hướng mà tới, khí tức kia giống như là trời đông giá rét bên trong gió bấc, cao đến da người da căng lên, trong không khí nhiệt độ phảng phất đều hàng mấy phần. Đám người vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp tầng mây dày đặc phía trên, lít nha lít nhít đứng đầy người, từng cái khí tức cường hãn, trên người áo bào trong gió bay phất phới, giống như là một mảnh màu đen mây đen, hướng phía Vân Hạc Lâu vượt trên tới. Mà vì thủ người trong, thình lình có mới vừa rồi bị đánh máu me đầy mặt, đầu tóc rối bời, chật vật không chịu nổi Tư Đồ công tử. Hắn giờ phút này đổi kiện mới cầm bảo, nhưng trên mặt sưng đỏ còn không có tiêu, khóe miệng vết thương cũng chỉ là đơn giản xử lý dưới, nhìn xem vẫn như cũ chật vật, nhưng trong ánh mắt oán độc lại so vừa rồi càng sâu, giống như là muốn ăn người giống như. Tư Đồ công tử đứng bên người mấy cái người mặc màu đậm cầm bảo nam nhân, những cái kia cầm bảo tài năng khảo cứu, phía trên treo lên kim tuyến, xem xét liền có giá trị không nhỏ. Bọn hắn từng cái khí thế trầm ngưng, ánh mắt sắc bén như lao, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, lại giống như là từng toàn núi nhỏ, lộ ra một cỗ uy nghiêm. Không cần nghĩ cũng biết, những người này là Tư Đồ gia cao tầng. Phía sau bọn họ là từng dãy mặc thống nhất áo giáp màu đen, cầm trong tay trường thương binh sĩ, mỗi cái binh sĩ đều dáng người thẳng tắp, giống tiêu thương đồng dạng đứng đấy. Áo giáp dưới ánh mặt trời hiện ra lạnh lẽo cứng rắn ánh sáng, trường thương mũi thương lóe hàn mang, xem xét cũng không phải là dễ chơi. Kia là Tư Đồ gia tinh nhuệ quân đội, Thiên Tuyệt quân. Thật đến rồi. Chiến trận này cũng quá lớn a. Không nớt tuyệt quân đều xuất động, đây là muốn diệt trừ thế lực nào sao? Có người nhìn thấy chiến trận này, doa đến sắc mặt trắng bệnh, thanh âm đều đang phát run, trong tay đổ vật lệch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, cũng quên nhặt. Ai cũng biết, Thiên Tuyệt quân là Tư Đồ gia vương bài, là Tư Đồ gia bồi dưỡng ra được tinh nhuệ. Có thể gia nhập Thiên Tuyệt quân, không có chỗ nào mà không phải là thực lực cường hãn, ý chí lực cứng cỏi hảo thủ, chí ít cũng phải là thần hoàng sơ kỳ cảnh giới, hơn nữa còn phải đi qua tầng tầng sàng chọn, có thể lưu lại, đều là tinh anh trong tinh anh. Ngày bình thường, chỉ có Tư Đồ gia đối ngoại phát động đại quy mô chiến tranh, hoặc là muốn tiêu diệt cái nào đó thế lực lớn lúc, mới có thể xuất động Thiên Tuyệt quân. Nhưng bây giờ, liền vì Tư Đồ công tử bị đánh chút chuyện như vậy, thậm chí ngay cả Thiên Tuyệt quân đều mang đến, cái kia màu đen áo giáp nhìn không thấy cuối, lít nha lít nhít, đem gần phân nửa bầu trời đều che khuất, người không biết chuyện, còn tưởng rằng Tư Đồ gia muốn hủy diệt cái nào thế lực lớn. Chương 1108, cường thế chương 1108, cường thế OF một chút quân đội bao trùm gần phân nửa thành trì, đem ánh nắng đều ngăn cản hơn phân nửa, giữa thiên địa trong nháy mắt tối mấy phần, giống như là muốn trời mưa giống như. Một cỗ nồng đậm sát phạt chi khí từ quân đội bên trong tràn ngập ra, khí tức kia bên trong hỗn tạp mùi máu tươi, còn có lâu dài trình chiến lưu lại hung thần, ép tới ở đây tất cả mọi người tâm thần có chút không tập trung, liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên, ngực giống như là bị một khối đá lớn đè ép, rất là khó chịu. Đây là chỉ có trải qua vô số lần sinh tử chém giết, từ trong núi thây biển máu bỏ ra tới quân đội, mới có thể ngưng tụ ra khí tức, cùng trong ngày thường tu sĩ một đối một chém giết khí tức hoàn toàn khác biệt, càng khiến người ta sợ hãi, càng khiến người ta sợ hãi. Đám mây phía trên, Tư Đồ công tử túi đầu nhìn phía dưới Diệp Trần ba người, trong ánh mắt oán độc cùng ngoan lệ cơ hồ yếu dần xuất lai. Hắn gắt gao cắn răng, hàm răng đều nhanh cắn nát, đối bên người một cái khuôn mặt cương nghị, ánh mắt băng lãnh trung niên nhân nói ra, "Tam thúc, chính là bọn hắn, chính là ba người này. Mấy người kia không chỉ có dám đánh ta, còn dám trước mặt mọi người nhục nhã ta, càng tuyên bố muốn tiêu diệt chúng ta Tư Đồ gia cao thủ, nói chúng ta người nhà họ Tư Đồ tới một cái giết một cái, đến một đôi giết một đôi." Hắn tận lực tăng thêm diệt đi Tư Đồ gia nhục nhã ta mấy chữ, trong thanh âm tràn đầy kích động ý vị, trên mặt gân xanh đều bộc phát lên, hiển nhiên là hận tới cực điểm. Hắn hận không thể hiện tại liền lao xuống đi, đem Diệp Trần ba người chém thành muôn mảnh, nhưng hắn biết mình đánh không lại, chỉ có thể dựa vào Tam Thúc thay mình ra mặt. Được xưng Tam Thúc trung niên nhân nghe vậy, ánh mắt lạnh lùng địa quét Diệp Trần ba người một chút, cặp mắt kia giống như là ngâm độc, nhìn thấy người trong lòng phát lạnh. Hắn chậm rãi nhẹ gật đầu, trên mặt không có gì biểu lộ, phản phất chỉ là nghe được một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Kỳ thật trong lòng của hắn rất rõ ràng, mình cái này đại chất tử nửa thật nửa giả, khẳng định thêm mắm thêm muối. Tư Đồ gia tại Trung Châu hành hành nhiều năm như vậy, còn không người dám tùy tiện nói muốn tiêu diệt Tư Đồ gia, chỉ bằng cái này ba cái nhìn tuổi không lớn lắm người trẻ tuổi, làm sao có thể có lá gan lớn như vậy? Hơn phân nửa là đại chất tử mình chọc sự tình, bị nhân giáo dạy dỗ, trong lòng khinh phục, cố ý đem sự tình nghiêm trọng nói. Nhưng hắn không quan tâm những thứ này. Hắn thấy, người nhà họ Tư Đồ, mặc kệ đi tới chỗ nào, đều nên bị bưng lấy, tính, ai dám trêu chọc, mặc kệ đúng sai, đều phải nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Bằng không, Tư Đồ gia huy danh, về sau còn có ai sẽ sợ? Về sau tùy tiện A Miêu A Cẩu cũng dám khi dễ đến Tư Đồ gia trên đầu, kia Tư Đồ gia còn thế nào tại Trung Châu đặt chân? Tam Thúc ánh mắt trước rơi vào ưu nhược cùng trên thân Tạ Bội Nhu, lông mày hơi nhíu xuống. Hai nữ tử này thực lực cảnh giới hắn có thể nhìn ra được, là thần vương trung kỳ, khí tức ổn định, coi là người nổi bật, coi như không tệ, nhưng cũng chỉ thế thôi, trong mắt hắn, cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Nhưng khi hắn ánh mắt chuyển qua trên thân Diệp Trần lúc, con người bỗng nhiên rụt, trong lòng nổi lên một tia kinh ngạc, à, cái này có chút ý tứ, ta vậy mà nhìn không thấu lai lịch của hắn. Trong mắt hắn, Diệp Trần tựa như là một đoàn bao phủ trong mê vụ cái bóng, mông lung, giống như là chân thật tồn tại, đứng ở nơi đó, có thể nhìn thấy thân hình của hắn, áo của hắn, nhưng lại giống là lúc nào cũng có thể sẽ biến mất. Khí tức của hắn, cảnh giới của hắn, đều bị một tầng nhìn không thấy đồ vật bọc lấy, mặc cho hắn dùng như thế nào thần thức đi dò xét, đều không thăm dò vào được, chỉ có thể cảm giác được một mảnh hư vô. Loại cảm giác này, hắn còn là lần đầu tiên gặp được, quái dị cực kỳ, để trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút không thoải mái. Bất quá, đây cũng chỉ là để hắn ngoài ý muốn một cái trước mắt, cũng không có sinh ra mảy may kiêng kỵ. Hắn tu hành nhiều năm như vậy, dạng gì cường giả chưa thấy qua. Rất nhiều lão quái vật vì không bị người xem thấu thực lực, đều sẽ tu luyện che lấp khí tức bí pháp, hoặc là đeo có thể ẩn giấu tu vi pháp bảo, có thậm chí có thể đem cảnh giới của mình ngụy trang thành người bình thường. Cho nên đụng phải loại này nhìn không thấu nội tình người, hắn đã sớm quá quen thuộc, cũng không có gì tốt hiếm lạ. Dù sao mặc kệ Diệp Trần thực lực đến cùng như thế nào, mặc kệ hắn có phải thật vậy hay không có cái gì át chủ bài, ba người này hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Chỉ có bọn hắn chết rồi, Tư Đồ ra mặt mũi mới có thể tìm trở về, mới có thể để cho những người khác biết, trêu chọc Tư Đồ ra hạ chẳng có bao nhiêu thảm. Bốn người các ngươi, đi giết bọn hắn. Tam Thúc cũng không quay đầu lại đối sau lưng bốn cái mặc áo giáp màu đen nam nhân nói. Bốn người này đứng tại đội ngũ phía trước nhất, áo giáp so những binh lính khác càng dày, phía trên khắc lấy hoa văn phức tạp, bên hông treo trường đao, khí tức so binh lính chúng quanh cường hãn hơn mấy phần. Xem xét cũng không phải là phổ thông nhân vật, bọn hắn chính là Thiên Tuyệt quân bốn vị đội trưởng, thực lực tại Thiên Tuyệt trong quân cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Tư Đồ ra Thiên Tuyệt quân tổng cộng có 20 vị thủ lĩnh, mỗi một vị đều cần trải qua sinh tử khảo nghiệm, chí ít đạt tới thần hoàng trung kỳ cảnh giới, lại tại cùng cảnh giới bên trong có thể xưng người nổi bật, mới có thể ngồi vững vàng đội trưởng chi vị. Bốn người này có thể đưa thân trong đó, trên tay không biết dính nhiều ít máu tươi, thực lực sớm đã viễn siêu tu sĩ tầm thường. Bốn vị đội trưởng nghe được mệnh lệnh về sau, trên mặt không có chút nào gợn sóng, đã không có do dự, cũng không có dư thừa động tác, chỉ là khẽ bước cằm, xem như lĩnh mệnh. Ngay sau đó, bốn người thả người nhảy lên, từ cao ngất trên tầng mây thẳng tắp nhảy xuống. Trên người bọn họ áo giáp màu đen dưới ánh mặt trời vạch ra bốn đạo hàn quang, mang theo xé rách không khí rồi bang, đập ầm ầm tại vân hạc trước lầu bản đá xanh bên trên. Chỉ nghe ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Bốn tiếng vang liên tiếp nổ tung, cứng rắn bản đá xanh như sắt trong nháy mắt bị nện đến vỡ nát, đá vụn vẩy ra đến mấy trượng bên ngoài, bụi mù tràn ngập, cơ hồ che khuất nửa đường phố. Lấy bốn người rơi xuống đất vị trí làm trung tâm, một cỗ mạnh mẽ khí lang hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà ra, ven đường bày quầy bán hàng bàn gỗ bị lật tung, chén xanh bình gốm quẳng xuống đất vỡ thành một chỗ mảnh sứ vỡ. Trung quanh người xem náo nhiệt dọa đến hồn phi phách tán, rốt cuộc không để ý tới xem náo nhiệt, nhao nhao lui về sau, có thậm chí xoay người chạy, sợ bị đá vụn đập trúng, hoặc là bị cỗ này khí lãng tác động đến. Bọn hắn chỉ là đến tham gia náo nhiệt, cũng không muốn đem mạng của mình cũng chộp vào. Nguyên bản vây chật như nêm cối đường đi, trong nháy mắt trống ra một mảng lớn, chỉ còn lại lá gan cực lớn mấy người, núp ở phía xa góc tường về sau, bụng trộm thò đầu ra nhìn quanh. Trực tiếp xuất động bốn vị Thiên Tuyệt quân đội dài. Cái này, đây có phải hay không là quá đại tài tiểu dụng rồi? Trốn ở góc tường sau một người nhỏ giọng thầm thì, trong thanh âm tràn đầy chấn kinh, ngay cả răng đều tại có chút run lên. Hắn sống như thế lớn, còn là lần đầu tiên gặp Tư Đồ ra vì ba người trẻ tuổi xuất động như thế chiến trận. Ai cũng biết, mỗi một vị Thiên Tuyệt quân đội dài thực lực đều thâm bất khả chắc, thần hoàng trung kỳ cảnh giới chỉ là tiêu chuẩn thấp nhất, bọn hắn lâu dài trên chiến trường chém giết, kinh nghiệm thực chiến xa so với cùng cảnh giới tu sĩ phong phú, xuất thủ tàn nhẫn, chiêu chiêu chí mạng. Hiện tại chỉ là đối phó ba cái nhìn không có gì bối cảnh người trẻ tuổi, vậy mà thoáng cái phái ra bốn vị đội trưởng, chiến trận này liền xem như đối phó một cái trung đẳng thế lực thủ lĩnh, cũng dư xài. Nhưng nghĩ lại, đám người lại cảm thấy đương nhiên, đối với Tư Đồ gia tới nói, bốn vị Thiên Tuyệt quân đội dài có lẽ không đáng kể chút nào. Tư Đồ gia nội tình thâm hậu, cao thủ nhiều như mây, dùng bốn vị đội trưởng đến thanh lý ba cái không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi, bất quá là tiện tay vì đó, đã hiển Tư Đồ gia uy nghiêm, lại có thể nhanh chóng giải quyết phiền phức, cớ sao mà không làm. Không ít người bị bốn vị đội trưởng trên người tán phát ra khí thế cường hãn làm cho ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ có thể xa xa nhìn xem. Bốn vị đội trưởng rơi trên mặt đất về sau, không có lập tức động thủ, chỉ là sóng vai đứng tại Vân Hạc lâu ngoài cửa lớn, giống bốn tòa màu đen thiết tháp, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm trong lâu, ánh mắt kia bên trong sắc ý, cơ hồ yếu dần xuất lai, để không khí chung quanh đều trở nên băng lãnh thấu xương. Trong đó một cái đội trưởng bước về trước một bước, khôi giáp dày cộm nặng nề giống tại đá vụn bên trên, phát ra răng rắc giòn vang. Ánh mắt của hắn rơi vào nghe hỏi chạy tới trên thân vương quản sự, thanh âm lạnh đến giống trời đông giá rét bên trong bụi băng, không có chút nào nhiệt độ, các ngươi Vân Hạc lâu là muốn che chở mấy người này sao? Vương quản sự sắc mặt trở nên trắng bệch trong đáy mắt, so giấy còn muốn bạch mấy phần. Hắn chỉ là Vân Hạc lâu một cái tiểu quản sự, ngày bình thường phụ trách đăng ký khách nhân, an bài gian phòng, xử lý chút lông gà vỏ tỏi được nhỏ, nơi nào thấy qua loại chiến trận này. Đối mặt bốn vị Thiên Tuyệt quân đội dài nhìn gần, hắn cảm giác mình giống như là bị bốn cái mánh hổ để mắt tới, phía sau lưng trong nháy mắt chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, hai tay không tự giác địa siết chặt ống tay áo, ngay cả lời đều nói không hết cả, ta, chúng ta. Ngay tại hắn tình thế khó xử, mồ hôi chán theo gương mặt hướng xuống trôi, cơ hồ muốn khóc lên thời điểm, sau lưng bỗng nhiên chuyển tới một ôn hòa âm thanh nam nhân, giống một dòng nước ấm, giải quyên hắn. Vị đội trưởng này bất giận, ta Vân Hạc lâu cũng không cùng Tư Đồ ra là địch dự định. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một cái giữ lại thật dài sợi râu nam nhân từ giữa Vân Hạc lâu chậm rãi đi ra. Hắn sợi râu xử lý 10 phần chỉnh tề, hiện ra nhàn nhạt quang trạch, xem xét chính là tỉ mỉ bảo dưỡng qua. Hắn người mặc một bộ màu lam nhạt trường sam, trường sam tài năng là cực kỳ hiếm thấy băng tẩm tơ dệt thành, sờ tới sờ lui tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng dịu dịu, xem xét liền có giá trị không nhỏ. Trong tay hắn đong đưa một thanh vẽ lấy sơn thủy bản vẽ phiến, mặt quạt bên trên non xanh nước biết sinh động như thật, bút tích choáng nhiễm đến vừa đúng, vô lúc còn mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi mực, cả người lộ ra một cỗ ôn tồn lễ độ thư sinh văn khí, cùng trước mắt kiếm bạt nộ trương bầu không khí không hợp nhau. Nhìn thấy cái này nam nhân, Vương quản sự cùng vừa rồi nở nang nữ nhân giống như là thấy được cứu tinh, vội vàng túi lầu xuống, cùng kính thi lễ một cái, trong thanh âm mang theo rõ ràng kính sợ, trưởng quỹ. Nở nang giọng của nữ nhân thậm chí còn có chút phát run, hiển nhiên là nuối lòng một đại khẩu khí. Chơi sắp xuống, cuối cùng có thân cao người đỉnh lấy. Vị này cầm trong tay quạt giấy nam nhân, chính là Vân Hạc lâu trưởng quỹ, họ Hà, tại Vân Hạc lâu địa vị cực cao, gần với lâu chủ. Chỉ cần Vân Hạc lâu chủ không ra mặt, lâu bên trong tất cả sự vụ lớn nhỏ, vô luận là đón khách, quản sổ sách, vẫn là xử lý tranh chấp, đều từ hắn thống lĩnh. Có hắn tại, không chỉ có Vương quản sự cùng nợ nang nữ nhân nhẹ nhàng thở ra, ngay cả chung quanh trốn tránh người đều lặng lẽ yên tâm. Hà trưởng quỹ từ trước đến nay xử sự khéo đưa đẩy, có lẽ có thể hóa giải tràn nguy cơ này. Hà trưởng quỹ, nợ nang nữ nhân ở đằng sau lại nhẹ giọng kêu một tiếng, trong thanh âm mang theo một tia an tâm, giống như là tìm được chủ tâm cốt. Hà trưởng quỹ giơ tay lên, nhẹ nhàng lắc lắc, ra hiệu nàng không cần nhiều lời, việc này giao cho mình xử lý liền tốt. Hắn chậm rãi đi đến bốn vị đội trưởng trước mặt, dừng bước lại, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng lắc lắc quạt giấy, không vội không chậm điệu tiếp tục nói ra, ba vị này khách nhân, đích thật là ta Vân Hạc lâu tự mình nên tiến đến quý khách. Mà lại việc này nguyên nhân gây ra, chắc hẳn đội trưởng cũng có chỗ nghe thấy, là Tư Đồ công tử sau khi say rượu tại lâu bên trong náo sự, đã quấy rầy khách nhân khác, lúc này mới xảy ra tranh chấp, nói trắng ra là chính là một trận hiểu lầm. Tất cả mọi người là Trung Châu địa giới thượng nhân, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, làm gì vì một trận hiểu lầm làm to chuyện đâu. Lam Vân Hạc lâu trưởng quý, hắn từ đầu đến cuối nhớ kỹ lâu chủ định ra quy củ, phàm trong mây hạc lâu người đều là quý khách, cẩn thận mình có khả năng che chở. Coi như đối phương là Tư Đồ gia, cũng không thể để bọn hắn tùy ý tại Vân Hạc lâu bên trong động khách nhân của mình. Huống chi trong lòng của hắn cũng có mình tính toán, Tư Đồ gia mặc dù cường thế, nhưng cũng sẽ không thật vì một cái ăn chơi thiếu gia mặt mũi, liền cùng Vân Hạc lâu toàn diện khai chiến. Không sai, Vân Hạc lâu thực lực tổng hợp hoàn toàn chính xác so ra kém Tư Đồ gia, nhưng Vân Hạc lâu có thể tại Trung Châu đặt chân nhiều năm như vậy, cũng không phải không nắm chắc bài. Lâu bên trong không chỉ có mấy vị ẩn thế lao cung phụng, phía sau còn có thế lực khác ủng hộ. Nếu là Tư Đồ gia thật muốn vạch mặt khai chiến, coi như cuối cùng thắng, cũng tất nhiên là thắng thảm, tổn thất nặng nề, nguyên khí đại thương. Loại này lưỡng bại câu thương, tự tổn bản nguyên sự tình, chỉ cần người nhà họ Tư Đồ không đốc, liền tuyệt sẽ không làm. Vị Tiêu Thiên Tuyệt quân đội dài lại không ăn hắn một bộ này, sắc mặt lạnh lùng như cũ, trong ánh mắt sát ý không chút nào giảm, ngựa khí mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ. Làm sao? Hà trưởng quý đây là nghĩ che chở bọn hắn, muốn cùng ta Tư Đồ gia đối địch. Hắn hướng phía trước tới gần một bước, trên người sát phạt chi khí nặng hơn, ép tới không khí xung quanh đều phảng phất đọc lại. Hà trưởng quý nghe vậy, lập tức lộ ra một bộ bị kinh sợ bộ dáng, đội vàng khoát tay, nụ cười trên mặt mang theo vài phần lấy lòng, ngựa khí cũng thả thấp hơn. Không không không, đội trưởng nói đùa, cũng không dám, chúng ta cũng không dám. Hắn nhẹ nhàng đong đưa quả giấy, ý đồ hòa hoãn trước mắt không khí khẩn trương. Chúng ta Vân Hạc lâu chính là làm tiểu bản sinh ý, mở cửa đón khách, chỉ cầu cái an ổn, nơi nào có lá gan cùng Tư Đồ gia đối địch. Chỉ là chuyện này thật không lớn, bất quá là giữa những người tuổi trẻ một điểm tranh cãi, không cần thiết nhau đến đao binh gặp nhau tình trạng, ngài nói có đúng hay không? Hắn một bên nói, một bên lặng lẽ quan sát đến bốn vị đội trưởng thân sắc, trong lòng rõ ràng, hiện tại không thể cứng rắn, chỉ có thể mềm tới. Bốn vị đội trưởng nhìn lẫn nhau một cái, trong đôi mắt mang theo do dự. Bọn hắn nhận được mệnh lệnh là giết Diệp Trần ba người, nhưng bây giờ Hà trưởng quỹ ra mặt ngăn cản, bọn hắn nếu là cưỡng ép độc thủ, chẳng khác nào không cho Vân Hạc lâu mặt mũi, vạn nhất thật dẫn phát hai nhà xung đột, bọn hắn cũng gánh không nổi trách nhiệm này. Trong lúc nhất thời, bốn người cũng bị mất động tác, chàng diện lâm vào giằng co. Nhưng Tư Đồ gia dù sao cũng là Tư Đồ gia, cường thế tác phong là sẽ không cải biến. Hà trưởng quỹ lời ấy sai rồi, ta Tư Đồ gia xưa nay không dự định cùng Vân Hạc lâu khai chiến, chúng ta chỉ là nghĩ nhằm vào hẳn là bị nhằm vào người. Vị đội trưởng này lạnh nhạt nói, bất quá hắn chuyện bỗng nhiên nhất chuyện, nhưng nếu như các ngươi nhất định phải che chở ba người kia, như vậy cũng đừng trách chúng ta không nể mặt mũi. Chương 1109, nhìn cũng chưa từng nhìn rõ ràng liền chết. Chương 1109, nhìn cũng chưa từng nhìn rõ ràng liền chết. Nghe vậy, Hà trưởng quỹ trên mặt kia xóa quen có, mang theo vài phần khéo đưa đẩy tiếu dung trong nháy mắt thu liễm hơn phân nửa, khóe mắt tế văn bên trong lộ ra mấy phần không dễ dàng phát giác nghiêm trọng. Biết rõ hắn người đều rõ ràng, vị này Vân Hạc lâu trưởng quỹ, nhưng còn lâu mới có được mặt ngoài như vậy dễ nói chuyện, mặc người nắm. Làm gì như thế hùng hổ dọa người đâu? Nói cho cùng, chuyện này vốn là đợt hiểu lầm. Hà trưởng quỹ khe khẽ lắc đầu, trong thanh âm mang theo một tia tận lực thả mềm bất đắc dĩ. Bất quá, Diệp Trần ba người từ đầu đến cuối đều thần sắc bình tĩnh, hiển nhiên không có ý định thật làm cho Vân Hạc lâu đến thay mình lưng cái này cùng Tư Đồ gia liên lụy hoa nước. Tại bọn hắn sư đồ trong mắt, điểm ấy bởi vì khỏe miệng đưa tới, dính dáng đến tiên tuyệt quân đội giải phiền phức, ngay cả chân chính phiền phức cũng không tính, nhiều lắm là xem như trên đường một điểm nhỏ gần sóng. Hà trưởng quỹ tâm ý chúng ta tâm lĩnh lên tiếng trước nhất chính là ưu nhược, khỏe miệng nàng câu lên một vòng không thèm để ý chút nào cười yếu ớt, ngữ khí nhẹ nhàng lại mang theo không thể nghi ngờ chắc chắn. Bất quá, việc này vốn là chút cực nhỏ việc nhỏ, thực sự không đáng giá nhắc tới. Hà trưởng quỹ không cần hao tâm tổn trí, giao cho chúng ta đến xử lý liền tốt. Đối với vị này Hà trưởng quỹ, ưu nhược trong lòng kỳ thật rất có hảo cảm. Phải biết, Tư Đồ gia tại đất này giới thế nhưng là thực sự quái vật khổng lồ, thế lực rắc rối khó gỡ, người bình thường tránh chi chỉ sợ không kịp. Nhưng Hà trưởng quỹ lại nguyện ý ngay tại lúc này đứng ra, công khai bảo vệ cho hắn nhóm những này vốn không quen biết khách hàng, phần này can đảm cùng đạo nghĩa, chỉ từ điểm này tới nói, liền đã 10 phần khó được. Nhưng Hà trưởng quỹ nghe xong lời này, trên mặt lại lập tức lộ ra vẻ lằng khó, lông mày vận thành một cái chữ xuyên, trong lòng càng là âm thầm tiêu khổ. Hắn vừa rồi tại phía trước phí hết nhiều ít miệng lưỡi, mới miễn cưỡng hòa hoàn thiên tuyệt quân đội dài nhóm nộ khí, cố gắng muốn giúp ba người này hóa giải trước mắt hai ách, kết quả cô nương này ngược lại tốt, mới mở miệng liền đem đối phương lần nữa đắc tội cái triệt để. Hắn há to miệng, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì đến giảng hòa mới tốt. Cũng thế, đem tư đồ ra nói đến như thế không đáng một đồng, như thế hơi hận, cũng trách không được người nhà thiên tuyệt quân đội dài nhóm sẽ động giận. Rất nhanh, Ú Nhược ba người liền cất bước đi tới bốn vị thiên tuyệt quân đội dài trước mặt. Cơ hồ là bọn hắn dừng bước lại trong nháy mắt, kia bốn cái thân mang màu đen giáp trụ, dáng người thẳng tắp như tùng đội trưởng, ánh mắt đông nhiên trở nên vô cùng lăng lệ, giống như là bốn thanh bỗng nhiên lợi kiếm ra khỏi vỏ, đâm thẳng lòng người. Lâu dài chinh chiến xa trường, chém giết đẫm máu lắng đọng xuống hung hãn cùng lạnh thấu xương sắc khí, tại thời khắc này không giữ lại chút nào địa bày ra, để chung quanh nguyên bản còn xì xào bàn tán không khí đều trong nháy mắt đọc lại. Vâng. Một tiếng chấn người đau cả màng nhĩ tiếng vang đột nhiên nổ tung, bốn cỗ như là sơn nhạc sụp đổ khí tức khủng bố, không hề có điểm báo trước địa từ bốn người thể nội bạo phát đi ra, hướng phía Diệp Trần ba người hung hăng nghiền ép mà đi. Khí tức kia mạnh, để đám người xem náo nhiệt chung quanh trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, nhao nhao vô ý thức lui về sau đi, sợ bị cỗ khí tức này tác động đến. Cái này bốn cái đội trưởng làm việc gọn gàng, hơn nửa câu dư đều không có, hiển nhiên là dự định vừa lên đến liền trực tiếp xuất thủ, đem Diệp Trần ba người triệt để trấn áp, gian đe. Đối mặt khủng bố như thế khí tức trấn áp, đừng nói là chung quanh những cái kia tu vi thấp của chúng, liền liền thân vị thần hoàng hậu kỳ cường giả Hà Trường Quý, giờ phút này đều không thể không chăm chú nhíu mày, thể nội tiên lực vô ý thức vận chuyển lại, tại quanh thân hình thành một tầng vầng sáng nhàn nhạt, dùng cái này đến hóa giải kia cố đập vào mặt cảm giác áp bách. Bốn vị thiên tuyệt quân đội dài đồng thời động thủ, đây cũng không phải là đùa giỡn. Bốn người bọn họ đứng song bay, khí tức quanh người đan vào một chỗ, tựa như là bốn tòa nguy nga nặng nề, không thể vượt qua đại sơn, vắt ngang tại Diệp Trần ba người trước mặt, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Nhưng là, ngay tại tất cả mọi người ngừng thở, coi là Diệp Trần ba người bọn họ chắc chắn tại cái này tứ trọng uy áp hạ không có lực phản kháng chút nào, hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, dị biến nảy sinh. Kia bốn cái mới vừa rồi còn khí thế hung hăng đội trưởng, không biết sao, đột nhiên ở giữa, không có chút nào bất kỳ dấu hiệu nào cùng nhau bưng kín ngực, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Phúc. Máu tươi như là đứt dây lụa đỏ, rơi xuống nước trên mặt đất, nhuộm đỏ một mảnh bàn đá xanh. Càng khiến người ta khiếp sợ là, bốn người bọn họ không chỉ có đồng loạt thổ huyết, khí tức trên thân còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc hề bại xuống dưới. Nguyên bản thẳng tắp thân thể cũng bắt đầu lung lay sắp đổ, một thân hùng hậu tu vi càng là như là thủy triều xuống nhanh chóng hạ xuống, bộ dáng kia tựa như là chúng một loại nào đó cực kỳ ác độc, lại bá đạo vô cùng tà thuật, ngay cả một tia phản kháng chỗ chống đều không có. Bốn người ngã xuống, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, nhanh đến mức để cho người ta căn bản phản ứng không kịp. Mà lại, ngay tại vừa rồi, bốn người bọn họ còn bày ra một bộ hung thần ác sát, nắm chắc thắng lợi trong tay cường hành tư thái, làm cho tất cả mọi người đều coi là sau đó phải ngã trên mặt đất, sẽ là Diệp Trần kia nhìn như không có lực phản kháng chút nào ba người. Kết quả đây, vẫn chưa tới thời gian một cái nháy mắt, ngã xuống ngược lại là Thiên Tuyệt Quân bốn vị này đội trưởng. Tất cả mọi người mộng, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trên mặt tất cả đều là khó có thể tin thần sắc, căn bản không biết vừa rồi kia ngắn ngủi một nháy mắt đến cùng xảy ra chuyện gì. Bọn hắn duy nhất có thể nhìn thấy, chính là bốn vị nguyên bản khí thế như hồng thiên tuyệt quân đội dài, giờ phút này chính che ngực ngã trên mặt đất, khóe miệng không ngừng có máu tươi tràn ra, khí tức yếu ớt đến như làn nến tàn trong gió. Bọn hắn đây là thế nào? Em đẹp, chẳng lẽ là đột phát bệnh hiểm nghèo sao? Trong đám người, có nhân nhận không ở hạ giọng, mặt mũi tràn đầy hoang mang mà hỏi thăm. Đột phát bệnh hiểm nghèo? Không giống a. Người xem bọn hắn vừa rồi bộ dáng kia, rõ ràng giống như là tao ngộ đánh lén, mới có thể không có chút nào phòng bị địa chúng chiêu. Lập tức có người phản bác, giọng nói mang vẻ mấy phần chắc chắn. Thế nhưng là, ai dám ở chỗ này đánh lén bốn vị thiên tuyệt quân đội dài a? Đây không phải chán sống sao? Lại có người đưa ra nghi vấn, trong giọng nói tràn đầy không hiểu, phải biết, thiên tuyệt quân thế nhưng là tư đổ ra dòng chính lực lượng, tại đất này giới, không ai dám tùy tiện trêu chọc. Mà lại, muốn tại vô thanh vô tức điều kiện tiên quyết đánh lén thiên tuyệt quân đội dài, vậy căn bản là không thể nào a. Thiên tuyệt quân tướng sĩ tính cảnh giác cao bao nhiêu, chúng ta cũng không phải không biết. Đến cùng là ai có thực lực mạnh như vậy, có thể làm được điểm này? Càng quan trọng hơn là, âm thầm người đánh lén, còn có thể đồng thời trọng thương bốn vị thiên tuyệt quân đội dài, đây đối với thực lực yêu cầu, đơn giản hạ khắc tới cực điểm. Đám người xem náo nhiệt triệt để sôi trào, mỗi người đều đang nhỏ giọng bàn luận, khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng nghi hoặc. Tất cả mọi người đang suy đoán, đến cùng là vị nào ẩn tàng cao thủ xuất thủ, mới tạo thành trước mắt này quỷ dị vừa sợ người một màn. Theo bọn hắn nghĩ, muốn làm đến điểm này, thật sự là quá khó khăn, đối tu vi cảnh giới yêu cầu đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Ừm. Cách đó không xa Hà Trường Quý cũng triệt để sợ ngây người. Hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm đã ngã trên mặt đất, không biết sống chết bốn cái thiên tuyệt quân đội dài, lại đống nhiên quay đầu, ánh mắt rơi vào từ đầu đến cuối thần sắc bình tĩnh trên thân Diệp Trần, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, đồng thời lại toát ra một cái to gan suy đoán. Hắn hoài nghi, vừa rồi cái kia quỷ dị một màn, rất có thể chính là cái này nhìn tuổi còn trẻ, lại sâu không lường được người trẻ tuổi trong bóng tối xuất thủ. Từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy Diệp Trần thời điểm, hắn đã cảm thấy người trẻ tuổi này không đơn giản. Đối phương khí tức quanh người bình thản đến như là tịnh thủy, nhưng hắn dùng hết tu vi đi cảm giác, nhưng căn bản nhìn không thấu sâu cạn của đối phương, phản phất đối phương tựa như là một mảnh vực sâu không đáy, làm cho không người nào có thể nhìn trộm. Mà lại, vừa rồi bốn vị thiên tuyệt quân đội dài đột nhiên giống đột phát bệnh hiểm nghèo ngã xuống đất thời điểm, chung quanh tất cả mọi người luôn uống, chỉ có người trẻ tuổi này, trên mặt không có chút nào ba động, vẫn như cũng là bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng. Phản phất đã sớm dự liệu được đây hết thảy, biến cô trước mắt với hắn mà nói, bất quá là kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Cho nên, hắn cơ hồ có thể chắc chắn, người trẻ tuổi này khẳng định biết sẽ có người tới xử lý cái này bốn cái thiên tuyệt quân đội dài. Thậm chí, đối bốn vị này thiên tuyệt quân đội mọc ra tay người, căn bản chính là chính hắn. Thế nhưng là, ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền bị Hà trưởng quỹ mình ép xuống. Vừa rồi hắn một mực nhìn chằm chằm Diệp Trần, từ đầu đến cuối đều không có cảm nhận được bất luận cái gì một chút xíu đến từ người trẻ tuổi này tu vi ba động, đối phương đứng ở nơi đó, tựa như là cái phổ thông của chúng, cả ngón tay đều không nhúc nhích một chút. Bằng vào ta cảnh giới, chỉ cần có người ở bên cạnh ta độc thủ, vô luận đối phương ẩn tàng được nhiều tốt, vô luận dùng chính là thủ đoạn gì, đều nhất định có thể có chỗ phát giác mới đúng. Thế nhưng là, vừa rồi ta căn bản không có cảm giác được hắn xuất thủ qua, ngay cả một tơ một hào năng lượng ba động đều không có. Chẳng lẽ là ta đoán sai? Hà trưởng quỹ ở trong lòng âm thầm cô, lại một lần đẩy ngã mình phỏng đoán. Dù sao, hắn cũng biết, cái suy đoán này thật sự là quá kinh người. Một người liền đứng bên người cách đó không xa, có thể lặng yên không một tiếng động miểu sát bốn vị thiên tuyệt quân đội giải, còn có thể giấu giếm được hắn cái này thần hoàng hậu kỳ cường giả cảm giác. Đây quả thực vượt ra khỏi lẽ thường. Hắn dù nói thế nào cũng là thần hoàng hậu kỳ cường giả, đối trung quanh năng lượng thiên địa cảm giác, sớm đã đạt đến cực kỳ nhạy cảm tình trạng. Có thể triệt để lừa qua hắn cảm giác người, tại cái này Trung Châu đại địa bên trên, cơ hồ không có. Trừ phi, đối phương cảnh giới thực lực thật cao hơn hắn ra rất nhiều, đã đạt đến có thể tùy ý che giấu khí tức, điều khiển năng lượng mà không lưu lại dấu vết tình trạng. Nhưng phóng nhãn toàn bộ Trung Châu, ngoại trừ mấy vị kia ẩn cư tại các lớn đỉnh cấp thế lực chỗ sâu, cơ hồ chưa từng lộ diện kinh khủng lão tổ cấp bậc nhân vật bên ngoài, hẳn là cũng không có mấy người có thể làm được điểm này. Người trẻ tuổi này, thấy thế nào cũng không giống là loại kia sống trăm ngàn năm lão quái vật, ra chẳng lẽ nói, phụ cận có cái khác cao thủ trong bóng tối thủ hộ ba người này. Ba người này sở dĩ có thể chấn định như thế tự nhiên, không phải mù quáng tự đại, mà là thật sự có thực lực mạnh mẽ người hộ đạo trong bóng tối thủ hộ bọn hắn. Nghĩ tới đây, Hà trưởng quỹ hai mắt tỏa sáng, cảm thấy mình cái suy đoán này hẳn là 89/10. Cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích rõ ràng, ba người này vì cái gì dám lớn lối như vậy, đối mặt Tư Đồ gia cùng Tiên Tuyệt quân uy hiếp, vẫn như cũ có thể bảo trì trấn định, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, có cường đại người hộ đạo tại sau lưng chỗ dựa, bọn hắn tự nhiên không có sợ hãi. Chỉ bất quá, hắn trái lo phải nghĩ, cũng nghĩ không ra được, đến cùng là thế lực nào người hộ đạo mới dám như thế không đem Tư Đồ gia để vào mắt. Phải biết, Tư Đồ gia tại Trung Châu là đỉnh tiêm thế lực, có thể không đem Tư Đồ gia để ở trong mắt thế lực, toàn bộ Trung Châu cũng không có mấy cái. Có lẽ, đáp án rất nhanh liền có thể công bố. Hà trưởng quỹ lòng hiếu kỳ bị triệt để câu lên, hắn bắt đầu càng phát ra hiếu kỳ Diệp Trần ba người bọn họ chân thực thân phận. Nếu như sau lưng không có điểm cứng rắn bối cảnh, nào dám tại Tư Đồ gia trước mặt phách lối như vậy. Đã như vậy, hắn cũng vui vẻ đến đứng ở một bên, lặng yên xem kịch vui, nhìn xem kế tiếp còn sẽ phát sinh cái gì. Mà trên bầu trời, nguyên bản chính thành thơ địa đứng tại trên đám mây chờ lấy nhìn Diệp Trần ba người bị trấn áp Tư Đồ công tử cùng bên cạnh hắn mấy vị tùy tùng, nhìn thấy bốn cái thiên tuyệt quân đội dài bỗng nhiên liền không có âm thanh, từng cái cũng đều mộng, khắp khuôn mặt là không biết làm sao thần sắc, hoàn toàn không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tam thúc. Tư Đồ công tử lập tức quay đầu, nhìn về phía bên người vị kia một mực trầm mặc ít nói, khí tức trầm ổn nam tử trung niên, giọng nói mang vẻ mấy phần bối rối cùng đội vàng. Vị tam thúc này là bên cạnh hắn tu vi cao nhất người, cũng là hắn lần này ra ủy bảo. Tam thúc lông mày chăm chú nhíu lại, giơ bàn tay lên, đối Tư Đồ công tử lắc lắc, ra hiệu hắn không cần nhiều lời. Sau đó, hắn dứt khoát vung tay lên, thao túng dưới chân đám mây chậm rãi hạ xuống, mang theo Tư Đồ công tử mấy người dáng lâm đến trong thành, bước nhanh đi tới bốn cái thiên tuyệt quân đội dài bên người. Một vị tùy tùng lập tức ngồi xổm người xuống, vươn tay, nhanh chóng tại bốn vị đội trưởng chỗ cổ thăm dò, lại kiểm tra một chút khí tức của bọn hắn, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tam thúc, thanh âm mang theo vài phần run rẩy báo cáo, bọn hắn đều đã chết. Chết rồi. Tư Đồ công tử nghe nói như thế, con người bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt bối rối càng sâu. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, bốn cái thực lực mạnh mẽ thiên tuyệt quân đội dài, vậy mà liền như thế không minh bạch địa chết rồi. Cái này nếu là truyền về gia tộc, hắn khẳng định phải gánh trách nhiệm. Tam thúc sắc mặt cũng triệt để trầm xuống, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt như là tôi băng, âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào cách đó không xa Diệp Trần, trong ánh mắt tràn đầy sát ý, hắn cơ hồ có thể khẳng định, vô cùng có khả năng chính là người này trong bóng tối độc thủ, đem bốn vị đội trưởng giết đi. Các hạ thật sự là hảo thủ đoạn. Tam thúc thanh âm băng lãnh thấu xương, mang theo không che giấu chút nào địch ý, không biết các hạ họ gì tên gì, cùng ta Tư Đồ gia đối nghịch mục đích lại là cái gì? Có thể trong nháy mắt diệt sát bốn cái thiên tuyệt quân đội dài, thực lực của đối phương tuyệt đối không thể coi thường. Tam thúc trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần cảnh giác, không còn dám giống trước đó như vậy khinh thị. Bất quá, cảnh giác về cảnh giác, hắn ấy mắt kiêu căng không chút nào chưa giảm. Mặc kệ đối phương là thân phận gì, cũng mặc kệ đối phương có cái gì thực lực, tại Tư Đồ gia ngọn núi lớn này trước mặt, đều toàn bộ là không chịu nổi một kích gà đất chó sành mà thôi. Dám trêu chọc Tư Đồ gia, nhất định phải trả giá đắt. Diệp Trần từ đầu đến cuối đều không có mở miệng, thậm chí ngay cả ánh mắt đều không có cho Tam thúc một chút, phản phất đối phương căn bản không đáng hắn lãng phí miệng lưỡi. Một bên Ú Nhược tự nhiên cũng minh bạch sư tôn ý tứ. Như loại này cấp bậc nhân vật, còn chưa có tư cách cùng sư tôn khoảng cách gần đối thoại, càng không xứng để sư tôn mở miệng đáp lại. Thế là, U Nhược tiến lên một bước, ngăn tại Diệp Trần trước người, nhìn về phía Tam Thúc trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, nét miệng lên một vòng băng lãnh độ cong, lạnh lùng cho ra đáp lại, ngươi không có tư cách biết. Chương 1110, hắn một câu nói liền có thể giết tất cả mọi người. Chương 1110, hắn một câu nói liền có thể giết tất cả mọi người. Làm một thần vương trung kỳ cảnh giới cường giả, U Nhược quanh thân quanh quẩn lãnh ý phảng phất ngưng kết thành thực chất mỏng xương, ngay cả quanh mình không khí đều giống bị quấn đến có chút phát run. Nàng xuôi ở bên người ngón tay không nhúc nhích tí nào, đầu ngón tay thậm chí không có tiết ra nửa phần dư thừa linh lực, đáy lòng càng là như giếng cổ không gợn sóng. Trên người đối phương kia cô thuộc về cao giai cường giả uy áp, hô tạp tư đổ ra quyền thế mang tới thịnh khí, ở trong mắt nàng bất quá là người bên ngoài truy phủng hư danh. Trong cơ thể nàng thần vương chi lực lặng lặng ẩn nút ở trong kinh mạch, giống ngủ say như cự thú trầm ổn, tuyệt không có khả năng bởi vì đối phương quyền cao chức trọng liền hiện lộ nửa phần nhát gan. Nàng thậm chí ở trong lòng xì khẽ một tiếng, khóe môi câu lên cực kỳ nhạt lạnh cung. Tư đổ ra uy thế, còn không có tư cách để nàng điều động nửa phần lực lượng, càng đừng đề cập sửa đổi một chút giọng nói. Tư đổ ra Tam Thúc nhìn chằm chằm U Nhược tấm kia không hề sợ hãi mặt, đáy mắt che lấp trong nháy mắt đậm đặc như mực, khí tức quanh người bỗng nhiên trở nên lăng lệ, giống ngâm độc vụn băng đâm về bốn phía. Hắn trong lồng ngực lửa giận thuận kinh mạch bật lên, ngay cả quanh thân linh lực đều đi theo táo động, đầu ngón tay ẩn ẩn nổi lên màu xanh nhạt vầng sáng. Con bé này đến cùng là lai lịch gì? Trên thân rõ ràng chỉ có thần vương trung kỳ khí tức, lại dám dùng loại này lạnh như băng ngữ khí cùng hắn nói chuyện. Thật chẳng lẽ coi là bên người tiểu tử kia cất giấu chút thực lực, liền có thể cùng Tư Đồ ra khiêu chiến? Nhất là câu kia ngươi không có tư cách biết giống một cây nung đỏ châm giống như đâm vào tâm hắn bên trên. Hắn chỉ cảm thấy quyền uy của mình bị hung hăng giẫm tại dưới chân, liên đối lấy Tư Đồ ra mặt mũi đều mất hết. Tiểu nữ bị, liền ngươi bá bá không ngừng. Tin hay không lão tử đem ngươi bắt hồi phủ bên trên, đem ngươi quần áo đều cho lột. Tư Đồ công tử nhìn chằm chằm U Nhược, trong ánh mắt dâm tà cùng ngoan lệ cơ hồ yếu dần xuất lai, khí tức quanh người cũng biến thành đục không chịu nổi, mang theo vài phần ăn chơi thiếu gia phách lối. Hắn siết chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệnh, gân xanh trên cánh tay có chút nhô lên, thể nội tiên lực không có kết cấu gì địa sao động. Đã lớn như vậy, hắn lúc nào từng chịu được loại này là nhạt. Hắn thấy, mình nguyện ý đem nha đầu này bắt hồi phủ bên trên trà đạm, đều là cho nàng thiên đại ân sủng, nàng vốn nên dùng cái khác nữ tử thấp như vậy lông mày thuận mắt, mang ơn mới đúng. Nhưng hắn vừa dứt lời, miệng đống nhiên như bị một con bàn tay vô hình nắm lấy, một cỗ băng lạnh thấu xương lực lượng trong nháy mắt tiến vào gò miệng của hắn. Một giây sau liền bành địa tự động bạo tạc. Một đoàn chói mắt huyết vụ nương theo lấy nhỏ vụn huyết đục nổ tung, trong không khí trong nháy mắt tràn ngập ra nồng đậm mùi máu tươi, sắp đến người chúng quanh nhịn không được nhíu mày lui lại. Tư Đồ công tử chỉ cảm thấy ngoài miệng truyền đến một trận tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức, ấm áp huyết dịch theo gương mặt chảy xuống, sền sệt địa dán ở trên cằm. Hắn vô ý thức sờ sờ mặt, đầu ngón tay chạm đến lại là một đoàn dính huyết đục, mặt của hắn nát một nửa. Nguyên bản miệng vị trí chỉ còn lại một cái giữ tận dọa người lỗ máu, vết thương biên giới còn lưu lại một tia như có như không màu đen lực lượng, giống rồi trong xương ngăn cản lấy vết thương khép lại, nhìn cực kỳ làm người ta sợ hãi. Tất cả mọi người ở đây cũng giống như bị làm định thân thuật, con mắt chừng đến căng tròn, liền hô hấp đều quên. Không ai có thể kịp phản ứng, mới vừa rồi còn ngang ngược cản rỡ Tư Đồ công tử, làm sao đột nhiên liền biến thành bộ dáng này? Lại không người cảm ứng được vừa rồi kia cỗ trong nháy mắt lực bộ phát lực lượng kia tới cũng nhanh đi cũng nhanh, phản phất chưa hề xuất hiện qua, lại tinh chuẩn địa hủy đi Tư Đồ công tử miệng. Đấy lòng của mỗi người đều dâng lên thấy lạnh cả người, vô ý thức lui về sau lui, ngay cả quanh thân linh lực cũng nhịn không được kéo căng, sợ kế tiếp gặp nạn chính là mình, trong không khí khẩn trương không khí giống ngưng kết khối băng, ép tới người thở không nổi. Đại chất tử. Tư Đồ Tam Thúc đống nhiên quay đầu, khi thấy mình đại chất tử máu me đầy mặt, nửa bên mặt đều mục nát dáng vẻ lúc, hắn con ngươi đột nhiên co lại, khí tức quanh người trong nháy mắt hỗn loạn, ngay cả lơ lửng giữa không trung thân thể đều lung lay. Vừa rồi bốn cái thiên tuyệt quân đội giải chết, hắn còn có thể kiếm cớ nói là mình đứng tại trên bầu trời, khoảng cách quá xa không có trước tiên cảm ứng được. Nhưng lúc này đây, đại chất tử ngay tại bên cạnh mình, gần đến hắn có thể thấy rõ đối phương trên mặt mỗi một giọt máu châu quy tích, nhưng hắn thế mà còn là không có chút nào phát giác. Một cỗ bất an mãnh liệt giống dây leo giống như cuốn lấy trái tim của hắn, để hắn không hiểu tâm hoảng, ngay cả quanh thân uy áp đều yếu đi mấy phần. Đến cùng là ai? Núp trong bóng tối người thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tư Đồ công tử miệng không có, ngay cả kêu đau đều không phát ra được, chỉ có thể thống khổ che lấy không ngừng chảy máu mặt, từ trong cổ họng phát ra ô ô gào thét. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ, giống như là gặp quỷ, thân thể khống chế không nổi địa phát run. Vừa rồi trong nháy mắt kia kịch liệt đau nhức còn tại trong đầu quanh quẩn, kia cố băng lãnh lực lượng phảng phất còn lưu lại tại trong vết thương, để hắn liền hô hấp đều cảm thấy đau. Hắn cuống quýt điều động thể nội tiên lực thuận kinh mạch tuôn hướng gương mặt vết thương, tại vết thương chúng quanh hình thành một tầng vầng sáng nhàn nhạt, nhạt. Điểm ấy thương thế mặc dù mất mặt, là cái cự đại nhục nhã, nhưng đối với hắn cái này cấp bậc cường giả tới nói bất quá là vết thương nhỏ, thân thể tự động chữa trị năng lực rất nhanh liền có thể để cho hắn khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng tiên lực tại miệng vết thương dạo qua một vòng, lại giống gặp tường đồng vết sắt, căn bản là không có cách rót vào vết thương nửa phần. Hắn hoảng sợ phát hiện, vô luận mình làm sao thôi động tiên lực, máu trên mặt động vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, ngay cả một tia dấu hiệu khép lại đều không có. Ngược lại kia cố lưu lại màu đen lực lượng tựa hồ bị tiên lực kích thích, lại ẩn ẩn chuyển đến một trận nhói nhói. Nguy rồi, thương thế của ta vì cái gì không có cách nào khép lại? Tư Đồ công tử đáy lòng trong nháy mắt bị sợ hãi lấp đầy, mồ hôi lạnh thuận cái trán hướng xuống trôi, thấm ướt thái dương tóc. Loại tình huống này đặt ở dĩ vãng căn bản không có khả năng phát sinh, liền xem như so cái này nặng gấp 10 tổn thương, hắn tiên lực cũng có thể nhẹ nhõm chữa trị. đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có một cỗ sức mạnh đáng sợ chiếm cứ tại trong vết thương, chuyên môn khắc chế hắn tiên lực? Ý nghĩ này vừa nô ra, thân thể của hắn run lợi hại hơn, ngay cả thể nội tiên lực cũng bắt đầu hỗn loạn. Để ngươi miệng thối, lần này tốt, ngươi ngay cả miệng cũng bị mất. U Nhược nhìn xem Tư Đồ công tử thống khổ bộ dáng, đáy mắt hiện lên một tia khoái ý, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, quanh thân linh ý cũng phai nhạt mấy phần, nhiều chút hạ giận nhẹ nhõm. Nàng đã sớm nhìn cái này dầm dĩ Trương công tử ca không vừa mắt, vừa rồi đối phương lúc nói chuyện kia cô ấu chọc khí tức, nàng cách mấy bước đều có thể nghe được. Bây giờ gặp hắn tự thực các quả, trong lòng chỉ cảm thấy thông khoái, ngay cả thể nội ẩn nút thần vương chi lực đều giống như nhẹ nhàng mấy phần. Ô ô ô. Tư Đồ công tử không có cách nào nói chuyện, chỉ có thể một bên che lấy vết thương, một bên vội vội vàng vàng dùng tay chỉ U Nhược, trong ánh mắt tràn đầy cầu khẩn cùng phẫn nộ. Hắn điên cuồng hướng lấy Tư Đồ Tam Thúc mấy mắt, ra hiệu hắn tranh thủ thời gian giết chết U Nhược, Diệp Trần ba người bọn họ, đừng có lại cùng bọn hắn lãng phí thời gian. Hắn hiện tại chỉ muốn để ba người này chết, tốt hiểu hắn mối hận trong lòng, cũng làm cho kia cô quấn quanh ở trên vết thương sợ hai tranh thủ thời gian biến mất. Tư Đồ Tam Thúc sắc mặt đã âm trầm đến có thể chảy ra nước, khí tức quanh người trở nên càng phát ra cuồng bạo, linh lực màu xanh tại quanh người hắn xoay tròn, cuốn lên trên đất bụi đất. Liên tiếp nhục nhã giống bàn tay giống như đánh vào trên mặt hắn, để hắn triệt để đã mất đi lý trí, trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Đem Diệp Trần ba người ngay tại chỗ giết chết, dùng máu của bọn hắn đến rửa sạch Tư Đồ gia sỉ nhục. Thiên Tuyệt Quân, giết địch. Hắn giơ cao tay phải lên, linh lực màu xanh thuận cánh tay tăng bọn, trong lồng ngực lửa giận để tiếng hô của hắn chấn thiên động địa, mỗi một chữ đều mang cắn răng nghiến lợi ngoan lệ, chấn động đến không khí chung quanh cũng hơi run rẩy. Trên trời hơn ngàn tên Thiên Tuyệt Quân nghe được mệnh lệnh, không chút do dự, quanh thân trong nháy mắt dâng lên bảng bạc màu đen sắc khí. Kia sát khí đậm đặc giống mực nước, mang theo lâu dài chinh chiến tích lũy mùi máu tanh, hướng phía dưới đè ép xuống. Bọn hắn giống đen ngịt mây đen giống như đáp xuống, đội ngũ chỉnh tề đến không có nửa phần hỗn loạn, trên người khôi giáp phản xạ lấy quang, mỗi người khí tức đều trầm ổn mà hung hãn. Bọn hắn là Tư Đồ gia tử sĩ, từ xuất sinh lên liền bị quán thâu phục tùng mệnh lệnh lý niệm, đối mặt mệnh lệnh sẽ chỉ vô điều kiện chấp hành, dù là phía trước là núi đao biển lửa, cũng sẽ không lui lại nửa bước. Quanh thân sát khí nối liền cùng một chỗ, hình thành một đạo bình chướng vô hình, làm cho cả bầu trời đều tối mấy phần. Đen ngịt Thiên Tuyệt Quân từ trên trời giáng xuống, trong thành người đều vô ý thức nín thở, đáy lòng dâng lên một cỗ đại nạn lâm đầu kinh hoàng. Bọn hắn biết rất rõ ràng Thiên Tuyệt Quân không phải nhắm vào mình, nhưng kia cỗ từ quân đội trên người tán phát ra sát khí, lại giống băng lãnh như thủy triều bao lấy bọn hắn, để bọn hắn liền hô hấp đều cảm thấy nặng nề, linh lực trong cơ thể đều bị áp chế đến không cách nào thông thuận vận chuyển. Loại sát khí này bên trong hỗn tạp vô số vong hồn oán nghiệp, căn bản không phải người bình thường có thể tiếp nhận, ngay cả một chút cấp thấp tu sĩ cũng nhịn không được sắc mặt trắng bệch, lui về sau mấy bước. Thiên Tuyệt Quân, Hà Trường Uy cũng vô ý thức lùi về sau hai bước, bước chân đều có chút chột dạng, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn nhìn xem kia hơn ngàn danh khí thế rào rạt Thiên Tuyệt Quân, đáy lòng tràn đầy kiêng kỵ. Tư Đồ gia tinh nhuệ quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ là chiến trận này, kia cỗ phô thiên cái địa sát khí, liền để hắn cảm thấy áp lực như núi, ngay cả thể nội tiên lực đều đi theo sao động bất an. Cái này còn không phải Tư Đồ gia toàn bộ Thiên Tuyệt Quân, nếu là tất cả Thiên Tuyệt Quân đều xuất động, kia sát khí chỉ sợ có thể đem toàn bộ thành trì đều bao phủ lại, đơn giản không dám tưởng tượng khủng bố đến mức nào. Có nhân nhẫn không ở thấp giọng cảm thán, trong thanh âm tràn đầy nghĩ mà sợ, tay còn tại có chút phát run. 1000 vị Thiên Tuyệt Quân a, chiến trận này không biết thật đúng là tưởng rằng muốn cùng cái nào thế lực lớn toàn diện khai chiến. Một người khác nói tiếp, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, liền âm thanh đều mang thanh âm rung động, ngươi xem bọn hắn trên người sắc khí, ngay cả không khí đều sắp bị nhuộm đen, ba người bọn họ lần này sợ là thật sắp xong rồi. Người chung quanh đều nhao nhao gật đầu, đáy lòng khủng hoảng càng ngày càng đậm, thậm chí đã có người bắt đầu lặng lẽ lui về sau, muốn rời xa mảnh này sắp buộc phát đại chiến khu vực. Nếu là này 1000 cái Thiên Tuyệt Quân sát khí lan đến gần mình, bọn hắn ngay cả phản kháng khí lực đều không có, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Giết! Thiên Tuyệt Quân giận dữ hét lên, tiếng rống chấn thiên động địa, phản phất có thể chấn vỡ không khí chung quanh, ngay cả xa xa phòng ốc đều giống như đi theo khẽ chấn động. Trên người bọn họ tản ra màu đen sát khí càng ngày càng đậm, dần dần nối liền cùng một chỗ, hình thành một cỗ sức mạnh đáng sợ, quanh quẩn trên không trung, ngưng tụ. Rất nhanh, một cái chừng cao mười mấy trượng màu đen giết chữ trên không trung thành hình, kia giết chữ biên giới hiện ra lạnh lẽo hàn quang, mỗi một bút đều lộ ra ngập trời hung lệ. Hướng phía Diệp Trần ba người bọn họ vọt mạnh tới, những nơi đi qua, không khí đều giống bị xé rách, phát ra tư tư tiếng vang. Sắc mặt của mọi người đều trở nên trắng bệnh, bọn hắn nhìn xem cái kia hung thần giết chữ, đáy lòng chỉ còn lại tuyệt vọng. Nếu là đối mặt mình cái này giết chữ, chỉ sợ ngay cả một giây đồng hồ đều nhịn không được, trực tiếp liền sẽ bị sát khí xé nát, ngay cả thần hồn đều không để lại. Mỗi người đều chăm chú nhìn Diệp Trần ba người, trong ánh mắt tràn đầy đồng tình, cảm thấy bọn hắn lần này khẳng định giữ nhiều lành ít, trong không khí kiềm chế không khí đạt đến đỉnh điểm, ngay cả gió đều giống như ngừng lại. Ngay tại cái này giết chữ sắp vọt tới Diệp Trần bọn hắn trước mặt, màu đen sát khí cơ hồ muốn chạm đến Diệp Trần góc áo thời điểm, Diệp Trần lại chậm rãi hướng về phía trước bước ra một bước. Trên mặt của hắn không có chút nào bối rối, khí tức quanh người bình tĩnh như trước giống một đầm nước sâu, không có nửa phần ba động. Phản phất kia đủ để hủy thiên diệt địa giết chữ chỉ là một đoàn không có ý nghĩa sương mù. Hắn ngữ khí bình tĩnh giống là nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ quảng trường, phàm động thủ với ta người, giết không tha. Không có dư thừa động tác, thậm chí ngay cả khí tức quanh người đều không thay đổi gì hóa. Nhưng tại hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, một cỗ lực lượng vô hình lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến, lực lượng kia ôn hòa lại mang theo không dung kháng cự uy nghiêm, giống gió xuân phất qua băng tuyết, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ quảng trường. Phía trước cái kia to lớn màu đen giết chữ, tại cỗ lực lượng này chạm vào, đột nhiên như bị cuồng phong thổi tan sương ngủ, vang một tiếng ầm vang tán loạn. Màu đen sát khí bốn phía tán loạn, trên không trung lưu lại từng đạo dữ tợn vết tích, lại không làm bị thương chung quanh bất luận kẻ nào mảy may, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt đến, hướng phía bầu trời tán đi. Mà kia hơn ngàn tên thiên tuyệt quân, tại giết chữ tán loạn trong nháy mắt, thân thể đột nhiên cứng đờ, lập tức phun ra một ngụm đen nhánh máu tươi, con mắt trừng đến căng tròn, tràn đầy khó có thể tin. Thân thể bọn họ thẳng tắp từ không trung rơi xuống, phanh phanh địa đập xuống đất, lúc rơi xuống đất đã không có khí tức, ngay cả thể nội linh lực đều bị trong nháy mắt dành thời gian, hóa thành từng sợi khói đen tiêu tán trong không khí. Cái này biến hóa kinh người, để ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, ngay cả con mắt đều cứ nháy, trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường an tĩnh có thể nghe được tiếng tim mình đập. Không ai có thể dự liệu được, thực lực mạnh mẽ thiên tuyệt quân, vậy mà lại bởi vì một người một câu liền toàn bộ chết đi. Đây chính là thiên tuyệt quân a, không phải trên mặt đất tùy tiện liền có thể nghiền chết con kiến, mỗi người bọn họ đều là trải qua vô số chém giết tinh huyễn, làm sao lại như thế không chịu nổi một kích. Nhưng bọn hắn kiểu chết, không khỏi cũng quá trò đùa a. Đấy lòng của mỗi người đều lật lên kinh đảo hải lãng, nhìn xem Diệp Trần trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, thậm chí có nhân nhận không ở rủi rủi con mắt, hoài nghi chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác, quanh thân sợ hãi trong nháy mắt bị chấn động thay thế, liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Chương 1111, lại đổ tư đồ. Chương 1111, lại đổ tư đồ. Khi tất cả thiên tuyệt quân đều khí tuyệt ngã xuống đất, thi thể lít nha lít nhít phủ kín đầy đất, máu đen thuận địa khe gạch khe hở chảy xuôi, trong không khí tràn ngập ra nồng đậm mùi máu tươi lúc, phàm là tận mắt thấy một màn này người, cũng nhịn không được hít sâu một hơi, thân thể khống chế không nổi địa phát run. Khó nói lên lời rung động tràn ngập tại đáy lòng của mỗi người, có người thậm chí nhịn không được tự lẩm bẩm, tư đồ ra tinh huệ, cứ như vậy không có. Nói đùa cái gì? Cái này, đây rốt cuộc là thực lực gì a? Kinh sợ nhất người, không ai qua được tư đồ tam thúc. Hắn nhìn chằm chằm trên mặt đất lít nha lít nhít thi thể, thân thể khống chế không nổi địa phát run, ngay cả quanh thân tiên lực cũng bắt đầu hỗn loạn, màu xanh vầng sáng lúc tối. Hắn trong lúc nhất thời lại không phân rõ mình là tại trong hiện thực, vẫn là tại làm ác mộng. Vừa rồi kia hơn ngàn tên tiên tuyệt quân, thế nhưng là tư đồ ra hao tốn vô số tâm huyết bồi dưỡng tinh huệ, cứ như vậy một nháy mắt chết hết. Đều đã chết. Thanh âm của hắn mang theo run rẩy, con ngươi bởi vì cực hạn chấn kinh mà phóng đại, cơ hồ muốn căng nước hốc mắt. Tất cả thiên tuyệt quân, vậy mà chết hết. Ngay cả một người sống đều không có lưu lại. Tư đồ tam thúc hoảng sợ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa cái kia khuôn mặt lãnh đạm người trẻ tuổi. Một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bỗng nhiên luồn lên, trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân của hắn, mồ hôi lạnh thấm ướt phía sau lưng của hắn, để hắn cảm thấy lạnh cả người, ngay cả răng cũng bắt đầu run lên. Người này vừa rồi chỉ dựa vào một câu, liền để tất cả thiên tuyệt quân chết ở chỗ này. Kia cổ vô hình lực lượng đến cùng là cái gì? Là thần hồn công kích, vẫn là lực lượng pháp tắc? Hắn sống nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua thực lực đáng sợ như vậy, khí tức đối phương rõ ràng nhìn bình thản không có gì lạ, lại có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy, đây tuyệt đối không phải thần hoàng cảnh giới có thể làm được. Ngươi, hắn vừa mở miệng, muốn chất vấn Diệp Trần lai lịch, trong thanh âm tràn đầy run rẩy. Nhưng nói còn chưa nói ra miệng, liền thấy một đạo nhu hòa nhưng không để kháng cự bạch quang đột nhiên vọt tới trước chân. Kia bạch quang tốc độ cực nhanh, hắn thậm chí không thấy rõ đó là cái gì, chỉ cảm thấy quanh thân linh lực trong nháy mắt bị giam cầm, thân thể đã mất đi tất cả khí lực, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Sự tình trong nháy mắt, hắn liền sinh cơ hoàn toàn không có, ngay cả thần hồn đều bị trong nháy mắt chôn bụi, ngay cả một tia thống khổ đều không có cảm nhận được. Tư đồ công tử thấy cảnh này, doa đến đặt mông té lăn trên đất, hai chân giống run rẩy giống như phát run liên đối lấy dưới thân địa gạch đều đi theo chấn động. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ, con ngươi phóng đại đến cực hạn, ngay cả răng cũng bắt đầu run lên, phát ra khanh khách tiếng vang. Hắn mặc dù thực lực cũng tạm được, bình thường cũng ỷ vào tư đồ gia thế lực, quanh thân mang theo vài phần ngang ngược cản rỡ khí tức, nhưng vậy cũng là giả vờ, căn bản chính là miệng cọp gan thỏ. Đương tử vong bước chân chân chính tới gần lúc, cái kia không ai bị nổi tư thái trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn lại sâu tận xương tủy sợ hãi. Trong cơ thể hắn tiên lực hỗn loạn đến cơ hồ muốn bạo thể, liên động một chút ngón tay khí lực đều không có. Hắn sợ, hắn thật sợ. Hắn thậm chí không còn dám nhìn Diệp Trần một chút, chỉ có thể nhìn chằm chằm mặt đất, toàn thân mồ hôi lạnh đem quần áo đều thấm ướt, giống mới từ trong nước vớt ra giống như. Ba, tam thúc, cứ thế mà chết đi. Tư đồ công tử thanh âm mang theo không cách nào ức chế run rẩy, ở cuối cơ hồ muốn phá tán trong không khí. Hắn mở to hai mắt nhìn, trong con mắt chiếu đến cách đó không xa ngã trong vũng máu thân ảnh, sắc mặt tái nhợt giống trương ngâm nước giấy, cả ngón tay đều tại không bị khống chế run rẩy. Trong lòng hắn, tư đồ gia trưởng bối chưa hề đều là đỉnh tiên lập địa tồn tại. Lúc ra cửa tiền hô hậu ủng, tu sĩ tầm thường gặp muốn không mình hành lễ, liền xem như cái khác đại gia tộc người cầm quyền, cũng phải cấp 3 phần chút tình mọn. Dĩ vãng hắn bên ngoài gây họa, chỉ cần báo gia trưởng bối danh hiệu, lại khó cuốn phiền phức cũng có thể giải quyết dễ dàng. Hôm nay hắn bị Diệp Trần áp chế, vốn cho rằng tam thúc vừa đến, nhất định có thể nhẹ nhõm nắm đối phương, nhưng ai có thể nghĩ đến, tam thúc ngay cả bên hông pháp khí cũng không kịp đổ, liền thẳng tắp địa ngã trên mặt đất, ngực cái kia đạo vết thương sâu tới xương còn tại cốt cốt chảy máu, nhuộm đỏ dưới thân bàn đá xanh. Cái này xung kích giống một đạo kinh lôi bổ vào trong lòng hắn, để hắn liền hô hấp đều trở nên gian nan. Nguyên lai những cái kia hắn coi là không gì làm không được trưởng bối, cũng sẽ dễ dàng như vậy địa chết đi. Trung quanh nguyên bản ôm xem kịch tâm tính đám người, giờ phút này càng là hoàn toàn tĩnh mịch. Có dưới người ý thức lui về sau nửa bước, bên chân đá phải cục đá lăn vài vòng, tại trong yên tĩnh lộ ra phá lệ chói tai. Lúc trước còn xì xào bàn tán thảo luận tư đồ ra sẽ như thế nào giáo huấn tiểu tử không biết trời cao đất rộng người, giờ phút này tất cả đều sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Tư đồ lão tam lại bị một chiêu miểu sát. Một người mặc cẩm bào trung niên tu sĩ nuốt ngụm nước bọt, thanh âm căng lên. Hắn cùng Tư Đồ lão tam đánh qua mấy lần quan hệ, biết rõ thực lực của đối phương, tu sĩ tầm thường liền xem như xa luân chiến, cũng chưa chắc có thể thương hắn mảy may. Nhưng bây giờ, đối phương lại như cái không trả tay chi lực phàm nhân, chết được như thế dứt khoát. So với Diệp Trần kia kinh khủng đến làm cho người hít thở không thông thực lực, càng làm cho bọn hắn sợ hãi, là Tư Đồ gia sắp đến tức giận. Tư Đồ lão tam cũng không phải bảng chi tử đệ, mà là Tư Đồ gia chủ thân đệ đệ, trong gia tộc trưởng quản lấy ngoại môn sự vụ, địa vị hết sức quan trọng, nói là Tư Đồ gia mặt mũi cũng không đủ. Bây giờ Trương này mặt mũi bị người trước mặt mọi người chém ở Vân Hạc trước lầu, lấy Tư Đồ gia có thủ tất báo tính tình, chỉ sợ toàn bộ thành trì đều muốn bị cuốn vào cuộc phong ba này bên trong. Xong, lần này là thật kết xuống tử thủ. Có người hạ giọng nói thầm, trong ánh mắt tràn đầy nghĩ mà sợ, Tư Đồ gia nếu là đi lên, người trẻ tuổi kia coi như thực lực mạnh hơn, cũng gánh không được toàn bộ Tư Đồ gia trả thù a. Trong đám người Vân Hạc lâu Hà trưởng quỹ, giờ phút này cũng cứng tại nguyên địa. Hắn ngày bình thường luôn là một bộ ung dung không đội bộ dáng, nhưng bây giờ, ngay cả hắn cũng không biết làm sao. Hắn tại Vân Hạc lâu thấy qua vô số lần gia tộc xung đột, xử lý qua vô số lần đánh nhau vì thể diện, nhưng lại chưa bao giờ cảm tưởng qua có người dám trước mặt mọi người chém giết Tư Đồ gia hoạch tâm thành viên. Liền xem như đối mặt Tư Đồ gia làm khó dễ, hắn cũng từ trước đến nay là nhẫn chữ vào đầu, nhiều nhất tự mình điều giải, nào dám đem sự tình náo đến trình độ như vậy. Lần này xong, thật không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng. Hà trưởng quý khe khẽ thở dài, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng lại mang theo một tia bí ẩn may mắn, bất quá, từ vừa mới bắt đầu liền không có bất luận cái gì đường sống, không phải sao? Trong lòng của hắn rõ ràng, sự tình phát triển đến một bước này, Vân Hạc lâu ngược lại có thể triệt để bước ra. Dù sao động thủ là Diệp Trần, bị giết là Tư Đồ lão tam, vô luận đến tiếp sau Tư Đồ ra như thế nào trả thù, đều liên lụy không đến Vân Hạc lâu trên đầu. Hắn lặng lẽ lui về sau mấy bước, ra hiệu bọn tiểu nhị tùy thời chuẩn bị đóng lại cửa lầu, miễn cho bị cuộc phong ba này tác động đến. Đúng lúc này, một đạo phẫn nộ đến cực hạn tiếng giống đột nhiên từ phía trên bên cạnh truyền đến, dường như sấm sét nổ vang tại toàn bộ thành trì trên không, ai giết ta Tư Đồ ra người? Thanh âm kia mang theo bàng bạc ba động, chấn động đến chung quanh lá cây rì rào rơi xuống, cả mặt đất cũng hơi rung động. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp xa xa đường chân trời chỗ, mấy thân ảnh chính lấy cực nhanh tốc độ bay đến, quanh thân linh lực khuấy động lên tầng tầng khí lưu, những nơi đi qua, tầng mây đều bị tách ra. Hiển nhiên là người nhà họ Tư Đồ nhận được tin tức, chính chạy tới. Tư Đồ công tử nghe được thanh âm này, giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, đông nhiên hướng phía chân trời hô to, nhị thúc. Là hắn. Là cái này gọi Diệp Trần giết Tam Thúc. Ngươi nhanh vì Tam Thúc báo thù. Trong giọng nói của hắn mang theo tiếng khóc nức nở, ngón tay gắt gao chỉ hướng Diệp Trần, trong ánh mắt tràn đầy hoảng động. Đám người chung quanh càng là dọa đến khí quyển không dám thở, nhao nhao lui về sau đi, sợ bị sắp đến phong bạo tác động đến. Tại Tư Đồ lão tam chết đi trước tiên, Tư Đồ gia tộc bên kia liền đã biết. Bọn hắn vô cùng tức giận, tại Trung Châu, thế mà còn có người dám giết chết bọn hắn người nhà họ Tư Đồ. Chẳng lẽ, liền không sợ gây nên toàn bộ Tư Đồ gia truy sát sao? Mà lại, trong khoảng thời gian này, đúng lúc là Tư Đồ lão tổ chuẩn bị tiệc thọ yến thời điểm, rất nhiều tới làm khách quý khách cũng còn lưu tại Tư Đồ gia, cùng Tư Đồ gia các cao tầng luận đạo. Ai dám tại cái này trong lúc mấu chốt, trêu chọc Tư Đồ gia? Trên bầu trời, mây đen bỗng nhiên hội tụ, giống như là bị một con bàn tay vô hình quái, ám trầm trong tầng mây mơ hồ có lôi quang lấp lóe, đem trọn phiến tiên địa đều nhiễm đến một mảnh ảm đạm. Một giây sau, mấy ngàn đạo thân ảnh màu đen phá vỡ tầng mây, giống như thủy triều vào tới. Kia là Tư Đồ gia Thiên Tuyệt quân. Mỗi một tên lính đều thân mang huyền thiết trọng giáp, áo giáp khe hở bên trong chảy ra nhàn nhạt huyết sắc sát khí, trường thương trong tay mũi thương hiện ra ngâm độc u lam hà quang, trên cán thương còn lưu lại chưa khô cạn đỏ sẫm vết máu. Màu đen chiến kỳ trong gió bay phất phới, mặt cờ bên trên giữ tận đầu thú đồ đằng phảng phất xuống lại, mở ra huyết buồn đại khẩu, muốn đem phía dưới hết thảy thôn phệ. Tư Đồ lão nhị lơ lửng tại quân trận phía trước nhất, trên người hắn chiến giáp so binh lính bình thường càng lộ vẻ nặng nề, giáp vai bên trên điêu khắc xoay quanh kim long, giờ phút này kim long đường vân chính theo lửa giận của hắn có chút tỏa sáng. Hai tay của hắn gắt gao nắm chặt bên hông chuôi kiếm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, quanh thân tiên lực khuấy động lên tầng tầng khí lãng, ngay cả chung quanh tầng mây đều bị chấn động đến lăn lộn không ngớt. Cặp kia tinh hồng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất Diệp Trần, bên trong thiêu đốt lên căm giận ngút trời, phảng phất muốn đem đối phương đốt cháy hầu như không còn. Tam đệ chết thảm, lại đúng lúc gặp lão tổ Thọ Yến, cái này không chỉ có là gia tộc huyết ỉu, càng là Tư Đồ gia vô cùng nhục nhã. Như vậy chiến trận, đủ để cho tu sĩ tầm thường dọa đến hồn phi phách tán. Vây xem trong đám người, có giới người ý thức lui về sau mấy bước, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, liền hô hấp đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng nghĩ lại, lúc trước Diệp Trần trong nháy mắt diệt đi ngàn tên tiên tuyệt quân, một chiêu miểu sát Tư Đồ lão tam chẳng cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Trong lòng mọi người sợ hãi lại lặng yên rút đi mấy phần, thay vào đó là một loại không hiểu chờ mong, cái này nhìn như nam nhân trẻ tuổi, có lẽ thật có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích. Quả nhiên, Diệp Trần vẫn đứng tại chỗ, ngay cả tư thế cũng không từng biến qua. Hắn chỉ là chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh đến như là sâu không thấy đáy hàn đàm, nhưng lại mang theo xuyên thấu hết thể lực lượng, trực tiếp xuyên qua tầng tầng quân trận, lướt qua mấy ngàn tên thiên tuyệt quân sĩ binh, cuối cùng rơi vào Tư Đồ lão nhị trên thân. Ánh mắt kia giống như hóa thành vô số trôi vô hình lợi kiếm, treo tại đỉnh đầu của mỗi người, lại như có thiên quân chi lực ép tới người ngực khó chịu, liên tâm nhảy đều chậm nửa nhịp. Ngay tại ánh mắt đối mặt trong ngay mắt, Tư Đồ lão nhị nguyên bản sôi trào lửa giận đống nhiên ngưng kết. Hắn cảm giác mình giống như là bị một tôn ngủ say vạn cổ chí cao thần chỉ để mắt tới, huyết dịch cả người phảng phất trong nháy mắt đông kết, thể nội lao nhanh tiên lực im bặt mà dừng, ngay cả thần hồn đều bị một mực khóa lại, không thể động đậy. Một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có cảm giác từ lòng bàn chân thẳng vọt đỉnh đầu, thuận xương sống lan tràn đến toàn thân, để hắn nhịn không được dùng mình một cái. Hắn từng vô số lần gặp mặt Tư Đồ lão tổ, vị kia đứng tại Trùng Châu đỉnh phong cường giả. Lão tổ trên người uy áp tuy mạnh, cũng mang theo một loại quan sát chúng sinh phong dòng, mà Diệp Trần trong ánh mắt lại cất giấu một loại có thể tùy tiện nghiền nát hết thể lực lượng tuyệt đối, để hắn từ trong đáy lòng sinh ra không cách nào phản kháng tuyệt vọng. Cái này sao có thể? Tư Đồ lão nhị ở trong lòng điên cuồng gào thét, lại ngay cả một chữ đều nhả không ra. Hắn ý đồ thôi động tiên lực phản kháng, nhưng thể nội lực lượng giống như là bị vô hình gông xiềng vây khốn, ngay cả một tơ một hào đều điều động không được. Phía sau hắn mấy ngàn tên tiên tuyệt quân sĩ binh, giờ phút này càng lạ như là rơi vào hầm băng. Những binh lính này từng cái đều là từ trong núi thây biển máu bỏ ra tới hàng tướng, hai tay dính đầy máu tươi, sát tính sớm đã khắc vào thực chất bên trong. Nhưng giờ phút này, bị Diệp Trần ánh mắt đảo qua, bọn hắn cầm trường thương tay bắt đầu không bị khống chế run rẩy, huyền thiết trường thương loảng xoảng rớt xuống đất, phát ra tiếng vang chói tai. Giáp trụ hạ thân thể bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, phía sau lưng dán chặt lấy băng lạnh áo giáp, nhưng như cũng cảm thấy như mang lưng gai, như nghẹn ở cổ họng, như ngồi bàn trông. Lúc trước phách lối khí diễm không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại sâu tận xương tủy sợ hãi. Đó là một loại đối mặt lực lượng tuyệt đối lúc, ngay cả dũng khí phản kháng đều bị triệt để nghiền nát tuyệt vọng, phản phất chỉ cần đối phương nguyện ý, tùy thời có thể để cho bọn hắn hồi phi yên diệt. Hừ. Đúng lúc này, Diệp Trần phát ra một tiếng hừ nhẹ. Cái này âm thanh hừ nhẹ nhìn như bình thản, lại mang theo một cỗ chí cao vô thượng ba động, dường như sấm sét ở trong thiên địa nổ vang. Ba động khuyết tán ra đến, những nơi đi qua, không khí đều phản phất bị đọc lại, ngay cả tầng mây đều đình chỉ lan lộn. Tư Đồ lão nhị đứng núi chịu sào. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ mênh mông vô biên quy tắc lực lượng đống nhiên giáng lâm, giống như là có vô số tòa núi cao vạn trượng đè ở trên người, xương cốt phát ra kéo kẹt không chịu nổi gánh nặng thanh âm, phản phất một giây sau liền muốn vỡ vụn. Hắn thân là thần hoàng cảnh cường giả, đối thiên địa quy tắc trưởng không sớm đã đạt tới cao thâm mặt chắc cảnh giới, tu sĩ tầm thường ở trước mặt hắn như là sâu kiến. Nhưng giờ phút này, tại Diệp Trần thả ra quy tắc lực lượng trước mặt, hắn cảm giác được bản thân như cái vừa học được đi đường hài nhi, đối mặt chính là một vị cao vút trong mây cự nhân, ngay cả ngưỡng vọng đều cảm thấy chướng mắt. Thể nội thần hoàng chi lực như là sâu kiến lay cây, ngay cả nửa phần gợn sóng đều không nổi lên được tới. Tư Đồ lão nhị há hốc mồm, hai mắt trợn tròn xoe, hoảng sợ thần sắc ngưng kết ở trên mặt, trong cổ họng phát ra ôi ôi tiếng vang, lại ngay cả nửa câu đều nhả không ra. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thân thể của mình ngay tại một chút xíu sụp đổ, thần hồn cũng tại quy tắc lực lượng nghiền ép hạ dần dần tiêu tán. Một giây sau, vang một tiếng vang thật lớn, Tư Đồ lão nhị thân thể ầm vang nổ tung, hóa thành một đoàn tanh hôi huyết vụ, rơi xuống nước ở phía dưới bản đá xanh bên trên, nhuộm đỏ mảng lớn mặt đất. Một màn này, để vây xem đám người triệt để lâm vào tĩnh mịch. Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, miệng há đến có thể nhét vào một cái nắm đấm, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Vừa mới còn uy phong lẫm liệt, đang đằng sát khí Tư Đồ gia lão nhị, lại Diệp Trần một tiếng hừ nhẹ phía dưới, ngay cả toàn thây đều không thể lưu lại. Chương 1112, toàn thể tức giận. Chương 1112, toàn thể tức giận. Tư Đồ lão nhị chết, tới liền cùng lúc trước tam thúc đồng dạng đột nhiên. Không có nửa phần báo hiệu, chỉ ở hô hấp ở giữa liền không một tiếng động, nhanh đến mức để quanh mình vô luận là Tư Đồ gia thân tín, vẫn là âm thầm nắm nhìn người qua đường, đều cứng tại nguyên địa, ngay cả hít khí lạnh động tác đều chậm nửa nhịp, trong đầu trống rỗng, hoàn toàn không thể kịp phản ứng. Kỳ thật người ở chỗ này trong lòng đều rất rõ ràng, cái kia đứng tại Vân Hạc trước lầu người trẻ tuổi, ngay cả Tư Đồ lão tam cũng rằng giết, đương nhiên sẽ không để ý lại nhiều giết một cái Tư Đồ lão nhị. Nhưng bọn hắn vạn vạn không ngờ tới, người trẻ tuổi kia ra tay lại quả quyết đến tình trạng như thế. Không có nửa câu nói nhảm, không có một chút do dự, phản phất Tư Đồ lão nhị tính mệnh trong mắt hắn, ngay cả ven đường bụi bặm cũng không bằng. Cảm giác kia, tựa như hắn tiện tay nghiền chết một con bò qua dày mặt con kiến, đầu ngón tay ngay cả một tia lực đạo cũng không từng dùng nhiều, trên mặt càng là ngay cả nửa điểm gợn sóng đều không có, phản phất mới kết thúc không phải một cái mạng, chỉ là phủi đi trên người sám. Nhất làm cho da đầu run lên chính là, từ đầu tới đuôi, hắn đều không có chân chính động thủ. Đã không có rút kiếm, cũng không có huy trưởng, cũng chỉ là từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng cực nhẹ hừ lạnh, kia tiếng hừ nhạt giống gió thổi qua lá cây. Nhưng chính là một tiếng này, Tư Đồ lão nhị liền chết cái triệt để bạo tạc trở thành một đoàn huyết vụ, ngay cả dãy rủa cơ hội đều không có. Người này nhìn xem bộ dáng tuấn tú, thế đứng thẳng tắp, hai đầu lông mày thậm chí mang theo vài phần hứng hở, nửa điểm không giống trong truyền thuyết hung thần ác sát sát nhân của ma. Thật là độc thủ, lại so nhất thị sát tội phạm còn muốn huyết tinh, giết người không thấy máu, lại so tung tóe đầy máu tươi càng khiến người ta sợ hãi. Một bên khác, Tư Đồ công tử nguyên bản cũng bởi vì nhị thúc đến, con mắt lóe sáng giống đốt lửa. Hắn quá rõ ràng nhị thúc thực lực, so tam thúc mạnh hơn không chỉ một sao nửa điểm, có nhị thúc tại, đối phó người trẻ tuổi kia khẳng định không có vấn đề. Huống chi, nhị thúc sau lưng còn đi theo một mảnh đen kỵ thiên tuyệt quân, người kia số nói ít cũng có mấy ngàn, áo giáp phản xạ lãnh quang che non nửa con phố, cố lực lượng này, xa xa không phải trước đó kia một ngàn tên thiên tuyệt quân có thể so sánh. Hắn lúc ấy còn nắm chặt nắm đấm ở trong lòng tính toán, có nhị thúc mang theo nhiều như vậy tinh nhuệ áp trận, nhất định có thể đem cái kia không biết trời cao đất rộng cùng đồ nghiền xương thành cho. Kết quả đây, không đợi hắn nhị thúc hướng phía trước bước ra nửa bước, không đợi nhị thúc khí thế trên người mở ra hoàn toàn, nhị thúc liền thẳng tắp địa ngã trên mặt đất, thân thể thậm chí còn không có lạnh đấu, liền không có âm thanh. Tư Đồ công tử chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bàn chân chui lên đỉnh đầu, toàn thân xương cốt đều đang run rẩy, răng cắn đến khanh khách vang, lại ngay cả một câu đầy đủ đều nói không nên lời. Kia cỗ tên là sợ hãi đồ vật, giống một đầu mở ra huyết buồn đại khẩu cự thú, từ bốn phương tám hướng vào tới, đem hắn cả người đều bao trùm, liền hô hấp đều trở nên nặng nề mà nhói nhói. Trên trời kia mấy ngàn tên tiên tuyệt quân, tình huống cũng không khá hơn chút nào. Bọn hắn đều là từ trong núi thây biển máu bỏ ra tới lao binh, lâu dài trên chiến trường ma luyện, tâm tính sớm đã như sắt thép cứng rắn, thường thấy sinh tử. Nhưng khi nhìn thấy Tư Đồ lão nhị không có dấu hiệu nào ngã xuống lúc, tất cả mọi người con ngươi đều đông nhiên co rụt lại, trên mặt thiết huyết chi sắc trong nháy mắt bị kinh ngạc thay thế, cầm binh khí tay cũng bắt đầu phát run. Ngay cả thống lĩnh của bọn họ đều chết được nhanh như vậy, bọn hắn lại có thể chống bao lâu? Quả nhiên, không chờ bọn hắn từ trong lúc khiếp sợ chậm qua thần, kia cố để Tư Đồ lão nhị mất mạng vô hình uy áp, tựa như mây đen ngập đầu, trong nháy mắt bao phủ bọn hắn tất cả mọi người. Kia uy áp lạnh đến giống băng, nặng giống núi, ép tới bọn hắn ngay cả eo đều không thẳng lên được, áo giáp hạ làn ra trận trận nhói nhói. Bất quá là một trước một sau công phu, tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp từ trong cổ họng cút ra đây. Mấy ngàn tên tiên tuyệt quân thân thể liền giống bị nhóm lửa pháo hoa, phanh 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 địa liên tiếp nổ tung. Không có đao quang kiếm ảnh, không có binh khí va chạm, cũng chỉ là trống rỗng nổ tung, tóe lên một đoàn lại một đoàn máu đỏ tươi sương mù. Những cái kia huyết vụ ở giữa không trung tràn ngập ra, đỏ đến trước mắt, giống dáng chiều bị nhu tóe rơi tại trên trời, đẹp đến mức quỷ dị, nhưng lại khắp nơi lộ ra khí tức tử vong, ngay cả gió thổi qua, đều mang mùi máu tanh nồng đậm, sắp đến trên mặt đất nhân nhẫn không ở bưng chặt miệng mũi. Bất quá là một đám đến đưa pháo hoa cặn bã thôi. U Nhược đứng tại Diệp Trần bên cạnh thân, giơ lên mắt thấy trên trời không ngừng nở rộ huyết hoa, nhếch miệng lên một vòng khinh miệt cười. Nụ cười kia rất nhạt, lại mang theo không che giấu chút nào khinh thường. Những người này coi là ỷ vào nhiều người liền có thể hoành hành bá đạo, coi là thiên tuyệt quân danh hào có thể hù sợ người. Chẳng lẽ bọn hắn không biết, trước thực lực tuyệt đối, nhiều người bất quá là tăng thêm thương vong, đến nhiều ít cũng chỉ có thể chết bao nhiêu không? Trên mặt đất, trong thành người thấy tất cả đều mắt tròn váng, miệng mở rộng, lại không một người dám lên tiếng. Mấy ngàn cái thiên tuyệt quân a, cứ như vậy không có. Phải biết, thiên tuyệt quân thế nhưng là Tư Đồ gia vương bài, là toàn bộ Trung Châu đều nổi danh tinh nhuệ, Tư Đồ gia tổng cộng cũng không có nuôi bao nhiêu. Thoáng một cái liền chết nhiều như vậy, chỉ sợ hiện tại Tư Đồ gia tộc bên trong còn lại thiên tuyệt quân cũng chỉ có một năm đi. Khá lắm, chi này ngày bình thường chiến vô bất thắng, công vô bất khắc, để thế lực khác nghe tin đã sợ mất mật tinh binh cường tướng, hôm nay lại giống đợi làm thịt súc vật, ngay cả phản kháng chỗ chống đều không có, nói chết thì chết. Này chỗ nào vẫn là cái gì tinh nhuệ? Nhìn, ngược lại càng giống là một đám bị người mang theo cổ giết con gà con, ngay cả dây rùa đều lộ ra bất lực. Không ai có thể sẽ thật cảm thấy thiên tuyệt quân nhỏ yếu. Có thể trên chiến trường lập xuống chiến công hiển hách quân đội, làm sao có thể yếu? Tất cả mọi người trong lòng đều rõ ràng, không phải thiên tuyệt quân quá yếu, mà là người trẻ tuổi kia thực sự quá mạnh. Từ vừa mới bắt đầu giết Tư Đồ lão tam, đến bây giờ giết Tư Đồ lão nhị, diệt mấy ngàn thiên tuyệt quân, hắn từ đầu tới đuôi đều không có chân chính động thủ qua. Giết Tư Đồ lão tam, bất quá là vung tay lên. Giết Tư Đồ lão nhị cùng thiên tuyệt quân, cũng chỉ là hừ một tiếng. Trên cơ bản, hắn chính là động động ngón tay, động động miệng công phu, liền có thể tùy tiện lấy tính mạng người ta, phần này thực lực thật sự là cường đại đến đáng sợ, để cho người ta ngay cả ngưỡng vọng dũng khí đều không có. Làm xong đây hết thảy, Diệp Trần mới chậm rãi thu hồi ánh mắt nhàn nhạt đảo qua ngốc tại chỗ Hà Trường Quý. Hà Trường Quý đã sớm dọa đến run chân, phía sau lưng quần áo đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt, như bị đóng ở trên mặt đất, không dám nhúc nhích. Diệp Trần nhìn xem hắn, thanh âm bình tĩnh đến không có một tia chập trùng, phân phó nói, còn thất thần làm cái gì? Chuẩn bị rượu ngon nhất đồ ăn, ta liền muốn ở chỗ này chờ bọn hắn tới cửa. Hà Trường Quý lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, đột nhiên giật cả mình, liền vội vàng gật đầu như dã tỏi. Miệng bên trong không ngừng ứng với vân vân vân, ngay cả eo đều nhanh cong thành 90 độ. Hắn dương mắt nhìn về phía Diệp Trần thời điểm, trong mắt sớm đã không có nửa phần trước đó cung kính, chỉ còn lại tràn đầy hoảng sợ cùng e ngại. Thế này sao lại là cái gì người trẻ tuổi? Đây rõ ràng là một tôn không chọc nổi sống Diêm Vương a. Đừng nói hắn không thể trêu vào Tư Đồ gia, hiện tại liền ngay cả trước mắt vị này đại lao, hắn cũng vạn vạn không dám đắc tội. Mà lại, nhìn vị này đại lao ý tứ, là dự định cứ như vậy ngồi tại Vân Hạc trước lầu chờ lấy người nhà họ Tư Đồ tới cửa chịu chết. Hà Trường Quý không dám có nửa phần trì hoãn, vội vàng xoay người, đối sau lưng mấy cái đồng dạng dọa đến sắc mặt trắng bệch quản sự cùng gã sai vặt quát, tranh thủ thời gian chuẩn bị kỹ càng rượu thức ăn ngon, nhất định phải là tốt nhất. Nếu là dám chậm trễ vị gia này, cẩn thận gia cắt của các ngươi. Nha. Tốt. Tốt. Mấy cái quản sự cũng giống là mới từ ác ngộng bên trong tránh ra, cuống quýt ứng mới, lộn nhau địa hướng hậu biệt chạy, tay chân lanh lẹ đến trước nay chưa từng có nhanh. Bọn hắn cũng không dám cược, vạn nhất thật chậm trễ vị kia đại lão, đừng nói ném công việc, có thể giữ được hay không mạng nhỏ đều là cái vấn đề. Không đầy một lát, một chương dùng cả khối bạch ngọc điêu chắc mà thành cái bàn liền bị mang ra ngoài, bày ở Vân Hạc lâu nhóm trước cửa trên đường cái. Cái bàn chân bóng như gương, ngay cả một tia đường vân đều không có, xem xét liền có giá trị không nhỏ. Diệp Trần dẫn đầu ngồi xuống, U Nhược cùng Tạ Bồi Nhu cũng đi theo ở bên người hắn ngồi xuống. Hà Trường Quý tự mình bưng thịt rượu tới, hai tay bưng khay, tay còn tại có chút phát run, rót rượu thời điểm, rượu dịch đều kém chút vẩy ra tới. Một màn này, để chung quanh tất cả mọi người thấy choáng mắt. Vô luận là đứng tại bên đường bên ngoài xem náo nhiệt, vẫn là trốn ở khách sạn cửa sổ về sau, đầu ngọ bí mật quan sát, tất cả đều trợn mắt hốt mồm, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Bọn hắn nơi nào thấy qua loại tràng diện này? Giết Tư Đồ ra hai cái hoạch tâm cao tầng, diệt mấy ngàn thiên tuyệt quân, không những không chạy, còn dám nên ngang ngồi tại trên đường cái nhậu nhẹt chờ lấy người nhà họ Tư Đồ tới cửa. T. Một cái đứng tại đám người sau lão nhân áo xám hít vào một ngụm khí lạnh, trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc, không thể không nói, bọn hắn thật thật ngu cuồng. Tại giết nhiều ngày như vậy tuyệt quân, còn giết hai cái hoạch tâm cao tầng về sau, lại còn có thể vui mừng như vậy tự đắc ngồi ở chỗ này nhậu nhẹt. Loại trang diện này, ta sống hơn nửa đời người, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bên cạnh hắn áo xanh trung niên nhân cũng không nhịn được gật đầu, ánh mắt phức tạp nhìn xem Tâm Đường ba người, thở dài, không có cách, ai bảo hắn có cái này lực lượng đâu. Thực lực của hắn chính là hắn lớn nhất lực lượng. Đổi thành người bên ngoài, đừng nói giết người nhà họ Tư Đồ, liền xem như đắc tội Tư Đồ gia chi thứ, đều phải trong đêm đi đường, nào dám giống hắn dạng này ngồi chờ. Nói đến một chút cũng không sai. Một người mặc áo trắng người trẻ tuổi siết chặt nắm đấm, nhỏ giọng nói tiếp, ánh mắt sáng đến kinh người, phảng phất đã trong đầu huyễn tưởng ra bản thân trở thành loại này cao thủ tuyệt thế chẳng diện, ta nếu là có hắn phần này thực lực, ta so với hắn còn cường. Giết người nhà họ Tư Đồ thì thế nào? Chỉ cần thực lực đủ mạnh, ai cũng không làm gì được. Nói thì nói như thế, nhưng hắn đây rõ ràng là muốn công khai khiêu chiến toàn bộ Tư Đồ gia a. Một người khác thấp giọng, giọng nói mang vẻ mấy phần kích động cùng lo lắng, các ngươi nói, hắn có thể làm được hay không lấy lực lượng một người đứng vững toàn bộ Tư Đồ gia? Tư Đồ gia cũng không phải quả mềm, nội tình dày đến rất a. Ta nhìn rất khó. Lập tức có người phản bác, trong thanh âm mang theo vài phần cẩn thận, hắn thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, điểm ấy không ai phủ nhận, cũng đừng quên, Trung Châu đệ nhất cường giả ngay tại Tư Đồ gia, đây chính là Tư Đồ lão tổ. Sống không biết bao nhiêu năm, thực lực thâm bất khả trắc, ngay cả cái khác mấy gia tộc lớn lão tổ cũng không dám tùy tiện trêu chọc hắn. Đúng đúng đúng, Tư Đồ lão tổ khẳng định sẽ đích thân xuất thủ. Người bên cạnh đội vàng phụ họa, trong mắt tràn đầy chờ mong, đến lúc đó, chúng ta liền có thể xem xét đến tụ cùng. Nhìn xem là vị này người trẻ tuổi càng hơn một bậc, vẫn là Tư Đồ lão tổ Trung Châu thứ nhất tên tuổi danh bất hư truyền. Hừ, ta ngược lại thật ra cảm thấy, Tư Đồ lão tổ xuất thủ, người trẻ tuổi kia tuyệt đối phải chịu không nổi. Một cái khuynh hướng Tư Đồ gia lão giả nhếch miệng, ngữ khí chắc chắn, Tư Đồ lão tổ uy trấn Trung Châu nhiều năm như vậy, nếu là ngay cả một tên mao đầu tiểu tử đều không thu thập được, kia đệ nhất cao thủ danh hào chẳng phải là thành trò cười. Trong đám người, càng ngày càng nhiều nhân nhẫn không ở xì xào bàn tán, thanh âm ép tới cực thấp, lại không che giấu được trong giọng nói kích động cùng tò mò. Bọn hắn đều quá chờ mong nhìn thấy Tư Đồ lão tổ cùng người trẻ tuổi này đánh một trận. Song phương đều là đỉnh cấp cường giả, một cái là thành danh nhiều năm uy tín lâu năm cường giả, một cái là hoành không xuất thế hắc mã, thật đánh nhau, không biết sẽ nhấc lên bao lớn sóng gió. Bất quá, tuyệt đại đa số người vẫn cảm thấy Tư Đồ lão tổ phần thắng cao hơn. Dù sao, Trung Châu đệ nhất cao thủ danh hào cũng không phải chống dốc tới, kia là đánh mấy chục năm, giết vô số cường địch mới dãy tới. Tư Đồ gia cây to đón gió, những năm này muốn tìm Tư Đồ gia phiền phức người không phải số ít, nhưng nếu là Tư Đồ lão tổ có tiếng không có miếng, Tư Đồ gia sớm đã bị người diệt môn, chỗ nào còn có thể có địa vị hôm nay. Nhưng bất kể nói thế nào, tất cả mọi người trong lòng đều rõ ràng, người trẻ tuổi này cùng Tư Đồ lão tổ ở giữa, tuyệt đối sẽ buộc phát một trận kinh thế hai tộc đại chiến. Đến lúc đó ai thắng ai thua, chỉ cần chờ bọn hắn đánh nhau, tự nhiên là có thể thấy rõ ràng. Ngay tại Diệp Trần ba người bọn họ ngồi tại tâm đường, chợt ung dung địa ăn đồ ăn, uống rượu, thần sắc lạnh nhạt đến phảng phất chung quanh mùi máu tanh đều không có quan hệ gì với bọn họ thời điểm, Tư Đồ gia trong phủ đệ cũng sớm đã sôi trào. Vừa rồi, Tư Đồ lão tam cùng 1000 tên tiên tuyệt quân chiến tử tin tức truyền về lúc, toàn bộ Tư Đồ gia liền giống bị đầu nhập vào một viên bom, trên dưới một mảnh rối loạn, tộc lão nhóm tụ tại trong phòng nghị sự tranh luận không ngớt, thế hệ trẻ tuổi càng là giận không kìm được. Kết quả, cỗ này rối loạn còn không có lắng lại bao lâu, lại có tin tức truyền trở về. Tư Đồ lão nhị mang theo mấy ngàn tên tiên tuyệt quân tiến về Vân Hạc lâu, không chỉ có không thể cầm xuống người trẻ tuổi kia, ngược lại tính cả thủ hạ thiên tuyệt quân cùng một chỗ, đều bị người giết. Trước sau hai trận biến cố, khoảng cách vẫn chưa tới nửa canh giờ, căn bản cũng không có chênh lệch quá nhiều thời gian. Trong phòng nghị sự, tất cả Tư Đồ gia tộc người đều cứng tại nguyên địa, sắc mặt trắng bệch, trong không khí tràn ngập đè nén trầm mặc. Qua một hồi lâu, mới có một cái tộc lão run thanh âm mở miệng, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin cùng phẫn nộ, đến cùng là ai có phần này thực lực? Vậy mà có thể trong thời gian ngắn như vậy, trước sau diện sát chúng ta Tư Đồ gia nhiều cao thủ như vậy. Không ai có thể trả lời vấn đề của hắn, toàn bộ trong phòng nghị sự chỉ còn lại nặng nề tiếng hít thở cùng đè nén lửa giận. Bọn hắn Tư Đồ gia chưa hề liền không có bị người khi dễ đến mức này, nhưng hôm nay lại liên tiếp địa phát sinh các loại thảm kịch, đây là muốn bận ngã toàn bộ Tư Đồ gia a. Tất cả mọi người, theo ta xuất động. Bổn tộc trưởng ngược lại muốn xem, đến tột cùng là thần thánh phương nào, phải cứ cùng ta Tư Đồ gia đối nghịch, làm ta Tư Đồ gia kẻ thù sống còn. Chương 1113, xuất binh. Chương 1113, xuất binh. Người nói chuyện chính là Tư Đồ gia tộc giải, cũng là Tư Đồ công tử phụ thân. Tư Đồ Hùng đứng tại đại điện chủ vị trước, màu đen cẩm bào bên trên treo lên kim sắc kỳ lân phảng phất bị quanh người hắn lửa giận tiêu đốt phải xuống tới. Hắn ngày bình thường ôn nhuận trầm ổn khuôn mặt giờ phút này hoàn toàn bặm mẹo, cảm tuyến căng đến thật chặt liên đối lấy chỗ cổ gân xanh đều thỉnh thịch chực nhảy. Lòng bàn tay đã sớm bị móng tay bóp ra mấy đạo thật sâu vết đỏ, nhói nhói cảm giác không chút nào ép không được kia cỗ từ trong ngũ tạng lục phủ quần quật đi lên nổi giận. Hắn chấp trưởng Tư Đồ gia nhiều năm như vậy, dựa vào thiết huyết cổ tay cùng mưu tính sâu xa, để gia tộc vững vàng ngồi ở Trung Châu vị trí thứ nhất, đệ tử trong tộc dù là bên ngoài thụ chút ủy khuất, người bên ngoài cũng phải nhìn Tư Đồ gia sắc mặt bồi tội. Nhưng hôm nay, có người dám ngay ở toàn tộc trước mặt giết đệ đệ của hắn, đồ hắn tinh huệ, đây không phải khiêu khích, là đem Tư Đồ gia mặt mũi kéo xuống đến giẫm tại dưới chân, là muốn giao động gia tộc căn cơ. Trước mắt hắn thậm chí không bị khống chế hiện lên lão nhị, lão tam ngày bình thường cung kính hành lễ bộ dáng, tim giống như là bị trọng truy đập một cái, lại buồn bực lại đau, liền hô hấp đều mang mùi máu tươi. Ban sơ, bất quá là đại công tử cùng ngoại nhân một điểm đánh nhau vì thể diện, vốn là kiện dâu ria việc nhỏ. Phía tây một vị tóc hoa dâm tộc lao chống quải trượng đầu rồng, quải trượng nặng đầu nặng đâm tại gạch vàng trên mặt đất, mỗi một cái đều giống như đang phát tiết lửa giận trong lòng. Trên mặt hắn nếp nhăn vận thành một đoàn, đục ngầu trong mắt tràn đầy khó có thể tin phẫn uất, đại công tử bất quá là nhiều lời hai câu, đối phương ngược lại tốt, không chỉ có động thủ lấy người, còn đem lão nhị, lao tam đều giết đi. Đây tuyệt đối là cùng hung cực các hạng người, nửa điểm đạo lý đều không nói. Hắn càng nói càng kích động, ngực kịch liệt phập phồng, phản phất một giây sau liền muốn không thở nổi. Trong lòng hắn, Tư Đồ gia tử đệ chính là thiên chi tiêu tử, cho dù có sai, cũng nên từ bên trong gia tộc trừng phạt, không tới phiên ngoại nhân đến xem bảo, huống chi là thống hạ sát thủ. Điểm này cái gọi là đánh nhau, vì thể diện hắn thấy bất quá là tiểu bối ở giữa khoe miệng, nhưng đối phương lại trực tiếp động sát tâm, cái này căn bản là đối Tư Đồ gia trăm năm uy nghiêm trả đạm, là tại hướng toàn cả gia tộc tuyên chiến. Hắn vô ý thức sờ lên bên hông treo tộc huy, lạnh buốt kim loại xúc cảm để hắn hơi tỉnh táo chút, nhưng vừa nghĩ tới chết đi hai cái tộc chất, lửa giận lại lần nữa đốt đi đi lên. Lời tuy như thế, nhưng cũng có thể nhìn ra, thực lực của đối phương thật là đáng sợ. Phía đông một vị thân mang màu xanh cẩm bảo tộc lão cưỡng chế lấy nỗi lòng, ý đồ để cho mình thanh âm bảo trì bình ổn. Nhưng xuôi ở bên người tay lại tại run nhẹ nhẹ, đầu ngón tay thậm chí có chút phát lạnh, Thiên Tuyệt Quân là gia tộc chúng ta tinh nhuệ, phân phối đều là đỉnh cấp giáp trụ cùng binh khí, tu sĩ tầm thường ngay cả tới gần cũng khó khăn, bây giờ lại lập tức hao tổn mấy ngàn, hoặc là đối phương có lấy một địch vạn vô địch thực lực, hoặc là chính là phía sau cất giấu to lớn hơn quân đội. Hắn nói lời này lúc, ánh mắt đảo qua trong điện đám người, ý đồ từ những người khác trên mặt tìm tới một tia lực lượng, nhưng lòng dạ bất an lại giống như là thủy triều đi lên luôn. Chính hắn cũng chưa không rõ, thân thể run rẩy là bởi vì phẫn nộ tại tộc nhân bị giết, vẫn là sợ hãi tại kia không biết địch nhân. Dù sao, Thiên Tuyệt Quân từng trước kia tông tộc đại chiến bên trong lấy 3000 người đánh tan qua địch quân quân đội và người, bây giờ lại bị bại thảm liệt như vậy. Thực lực của đối phương đã vượt ra khỏi hắn nhận biết. Hắn thậm chí không nhịn được nghĩ, nếu là mình gặp gỡ địch nhân như vậy, có thể hay không chống nổi một chiêu. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền bị hắn cưỡng ép đè xuống, nhưng phía sau lưng vẫn là rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Lời vừa nói ra, mới vừa rồi còn tràn đầy lửa giận đại điện trong nháy mắt an tĩnh lại, liền hô hấp âm thanh đều trở nên rõ ràng có thể nghe. Tư Đồ gia các cao tầng ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trên mặt phẫn nộ dần dần bị ngưng trọng thay thế. Ngồi phía bên trái hàng thứ hai một vị nam tử trung niên vô ý thức nắm chặt ngọc trong tay ban chỉ, lòng bàn tay lặp đi lặp lại vuốt ve phía trên đường vân. Hắn là phụ trách gia tộc quân vụ, so với ai khác đều rõ ràng Thiên Tuyệt Quân sức chiến đấu, cũng biết lão nhị, lao tam tu vi, người bình thường căn bản không thương tổn được bọn họ. Muốn trong khoảng thời gian ngắn một hơi giết chết hai người này, lại bị diệt mấy ngàn Thiên Tuyệt Quân, đừng nói trong bọn họ bất cứ người nào, liền xem như đem trong điện tất cả mọi người cộng lại, chỉ sợ đều không có khả năng này. Hắn bụng trộm liếc qua chủ vị Tư Đồ Hùng, gặp tộc trưởng sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, lại tranh thủ thời gian túi lầu xuống, trái tim phanh phanh chực nhảy. Ngay tại cái này tĩnh mịch bên trong, một người mặc màu lam nhạt trưởng sam tuổi trẻ tộc nhân từ đám người sau rời ra, thanh âm nhút nhát vang lên, giống như là sợ đã quấy rầy trong điện nặng nề bầu không khí. Các vị tộc lão, còn có tộc trưởng, căn cứ Tiếu Tham mới nhất chuyển đến tình báo, đối phương chỉ có 3 người, một nam hai nữ, mà lại độc thủ, tựa hồ chỉ có nam nhân kia. Hắn nói, vui đầu đến thấp hơn, hai tay khẩn trương giảo lấy vác áo, trong thanh âm mang theo khó mà che giấu sợ hãi. Kỳ thật tình báo này tại nửa canh giờ trước liền đưa đến đại điện, ý vị này đối phương dựa vào là không phải người đông thế mạnh, mà là thực sự nghiền ép cấp cá nhân thực lực. Hắn có thể tưởng tượng đến, lời kia vừa thốt ra, trong điện bầu không khí sẽ trở nên càng tăng áp lực hơn nữa, nhưng làm phụ trách tình báo truyền lại tộc nhân, hắn lại không thể giấu giếm. Quả nhiên, vừa dứt lời, hắn cũng cảm giác được vô số đạo ánh mắt rơi trên người mình, có chấn kinh, có hoài nghi, còn có sợ hãi, để hắn toàn thân cũng không được tự nhiên. Trong điện trầm mặc trong nháy mắt trở nên càng tăng áp lực hơn nữa, không khí phảng phất đọc lại, ngay cả ngoài cửa sổ phong thanh đều nghe không được. Trong lòng mọi người đều đè ép một tảng đá lớn, phóng nhãn toàn bộ Trung Châu, có thể có loại tầng thứ này thực lực người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ sợ chỉ có những cái kia bế quan nhiều năm, tu vi thâm bất khả chắc gia tộc lão tổ, tông môn lão tổ, mới có dạng này năng lực a. Ngồi tại nơi hẻo lánh một vị lão tộc thúc nhịn không được thở dài, hắn nhớ tới mình lúc tuổi còn trẻ từng gặp một lần lão tổ xuất thủ, kia uy thế hủy thiên diệt địa đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Chẳng lẽ địch nhân lần này thật sự có lão tổ cấp bậc thực lực? Nghĩ đến đây, tay của hắn liền không chế không nổi địa phát run, nếu là như thế, bọn hắn những người này tại trong mắt đối phương chỉ sợ cũng giống sâu kiến, không chịu nổi một kích. Vừa nghĩ tới muốn đối mặt như thế cấp bậc cường giả, người ở chỗ này đều vô ý thức siết chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệnh, đáy lòng dâng lên một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Trong bọn họ không ai dám nói mình có thể chiến thắng đối thủ như vậy, cho dù là liên thủ, cũng không có niềm tin tuyệt đối. Ngồi ở giữa một vị tộc thẩm lặng lẽ lôi kéo bên người trượng phu ống tay áo, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, bờ môi giật giật, lại không dám nói chuyện. Nàng sợ mình lo lắng sẽ dao động lòng người, nhưng lại nhịn không được sợ hãi, vạn nhất lần này ra tộc thua, bọn hắn những người này nên làm cái gì? Nhưng phần này cảm giác bất lực không có tiếp tục bao lâu, liền bị Tư Đồ gia ngạo khí tận trong xương tủy chậm cùng lực lượng thay thế. Phía tây vị kia chống vải trượng đầu rồng tộc lão đột nhiên hừ lạnh một tiếng, phá vỡ trầm mặc, đơn đả độc đấu là kẻ ngu mới có thể làm việc. Chúng ta Tư Đồ gia là Trung Châu đệ nhất gia tộc, có là cao thủ, có là người, làm gì nói cái gì cũng bằng. Chỉ cần có thể đem người giết, chính là tốt nhất thủ đoạn. Lời này giống như là để tỉnh đám người, vừa rồi ngưng trọng tán đi không ít. Ngồi phía trước sắp xếp một vị tuổi trẻ tộc huynh bỗng nhiên vô đuổi, phụ hòa nói, tộc lão nói đúng. Chúng ta Tư Đồ gia am hiểu nhất xưa nay không là đơn đấu, mà là lấy thế đè người. Đơn đả độc đấu không có nắm chắc, có thể ra động số lớn binh mã vây giết, chẳng lẽ còn bắt không được một người? Coi như hắn là lão tổ cấp bậc thực lực, cũng không chịu nổi chúng ta nhiều người. Hắn nói, trong ánh mắt một lần nữa dấy lên đấu trí, phản phất đã thấy địch nhân bị vây giết chẳng cảnh. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu, trên mặt sợ hãi dần dần bị ngoan lệ thay thế. Bọn hắn có lẽ sợ đơn đả độc đấu, nhưng tuyệt sẽ không sợ người nhiều, Tư Đồ gia nội tình cũng không phải nói một chút mà thôi. Thiên Tuyệt quân những người còn lại tay không đủ 2000, lại phải đi ra chính là tặng đầu người, uổng phí hết gia tộc tâm huyết. Trước đó cái kia Thanh Bảo tộc lão giờ phút này cũng định tâm thần, ngữ khí lạnh như băng đề nghị, theo ý ta, trực tiếp xuất động 1 vạn gia tộc tướng sĩ, phân phối mạnh nhất tên nọ cùng trận pháp, lấy cường thế nhất thủ đoạn, đem người giết đi. Hai lần vết xe đổ bảy ở cái này, lại một chút xíu tăng phái nhân thủ, chính là ngu xuẩn. Hắn đạt được tất cả mọi người tán đồng, trong điện đám người nhao nhao gật đầu, trong ánh mắt lóe ra ngoan lệ quan mang. Phụ trách quân vụ nam tử trung niên đứng người lên, ôn quyền nói, tộc trưởng, gia tộc trong khố phòng còn có rất nhiều pháp bảo, cùng trận pháp quyền chủ, chỉ cần các tướng sĩ phối hợp thỏa đáng, coi như thực lực đối phương mạnh hơn, cũng mọc cánh khó thoát. Hắn nói, lực lượng 10 phần. Những trang bị này là gia tộc các chủ bài một trong, ngày bình thường căn bản không đỡ dùng, nhưng lần này vì chém giết địch nhân, cũng không lo được nhiều như vậy. Tư Đồ Hùng một mực không nói chuyện, giờ phút này rốt cục ngẩng đầu, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, đáy mắt tơ máu so vừa rồi càng dày đặc. Hắn nhìn về phía bên người thân vệ thống lĩnh, trong thanh âm không có một tia nhiệt độ, giống như là từ trong hàm răng gạt ra, lập tức phái người đến hậu sơn, đem việc này báo cáo cho lão tổ, để lão tổ biết được. Nói cho lão tổ, người nhà họ Tư Đồ không thể chết vô ích, thù này chúng ta nhất định phải báo. Thân vệ thống lĩnh quỳ một chân trên đất, cung kính những tiếng phải đứng dậy bước nhanh đi ra đại điện, bước chân gấp rút, không dám có chút trì hoãn. Đón lấy, Tư Đồ Hùng hít sâu một hơi, lồng ngực kịch liệt chập trùng một chút, thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, truyền khắp toàn bộ đại điện, truyền mệnh lệnh của ta, tập hợp 1 vạn gia tộc tướng sĩ, phân phối liên nô cùng khốn trận quân chủ, sau nửa canh giờ ở gia tộc quảng trường tập kết, theo ta ra trận giết địch. Rõ. Trong điện đám người cùng kêu lên ứng hòa, thanh âm to, chấn động đến đỉnh điện mảnh ngói cũng hơi rung động. Mệnh lệnh được đưa ra về sau, từng đạo đưa tin phủ từ đại điện bay ra, rơi vào gia tộc từng cái doanh địa. Bất quá nửa canh giờ, gia tộc trên quảng trường liền tập kết lít nha lít nhít tướng sĩ. Giáp trụ va chạm thanh thúy thanh vang, cờ sĩ vung vẩy tiếng gió phần phật, các tướng sĩ chỉnh tề tiếng bước chân, xen lẫn thành một cỗ khí tức túc sát, bao phủ toàn bộ Tư Đồ gia. Tư Đồ gia tộc mọi người nghe hỏi chạy đến, vây quanh ở quảng trường bốn phía, điểm lấy mũi chân đi đến nhìn. Một người mặc màu hồng váy áo tiểu cô nương lôi kéo tay của mẫu thân, ngửa đầu hỏi, "Nương, vì cái gì nhiều như vậy thúc thúc bá bá đều mặc áo giáp nha? Bọn hắn muốn đi đâu?" Mẫu thân sờ lên đầu của nàng, ánh mắt phức tạp nhìn xem trên quảng trường tướng sĩ, thấp giọng nói, "Bọn hắn muốn đi giết người xấu, bảo hộ chúng ta Tư Đồ gia." Trung quanh các tộc nhân cũng mồm năm miệng mười nghị luận, đây chính là chúng ta Tư Đồ gia nội tình a. Một vạn tướng sĩ, tùy tiện kéo ra ngoài liền có thể nghiền ép không ít thế lực. Người xem bọn hắn áo giáp, đều là dùng tài liệu quý hiếm chế tạo. Một cái trung niên hán tử một mặt tự hào nói, tay còn chỉ các tướng sĩ trên người giáp trụ, phảng phất kia là chính hắn vinh quang. Nghe nói nhị gia, tam gia bị người giết, ngay cả mấy ngàn thiên tuyệt quân đều không có. Thật không dám tin tưởng, ai sao mà to gan như vậy, dám cùng chúng ta Tư Đồ gia đối nghịch. Một cái lao thái thái to mày, trong giọng nói tràn đầy chấn kinh cùng phẫn nộ, chúng ta Tư Đồ gia tại Trung Châu sống pha nhiều năm như vậy, còn không người dám như thế đối chúng ta. Tộc trưởng đều nổi giận, triệu tập cao tầng họp, hiện tại còn muốn hôn tự mang binh đi giết được người. Đi, chúng ta cũng đi theo nhìn xem là ai như thế không biết sống chết, dám chọc chúng ta Tư Đồ gia. Một cái tuổi trẻ tiểu hỏa tử ma quyền sát trưởng, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn, hắn đã sớm muốn nhìn một chút gia tộc tướng sĩ giết địch bộ dáng. Đúng đấy, dám chọc chúng ta Tư Đồ gia, lần này nhất định phải để hắn trả giá bằng máu, làm cho tất cả mọi người đều biết đắc tội Tư Đồ gia hạ tràng. Một cái trung niên phụ nữ cắn răng nghiến lợi nói, trợ phu của nàng ngay tại Thiên Tuyệt trong quân, bây giờ sinh tử chưa biết, trong nội tâm nàng vừa hận vừa tội. Các tộc nhân tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, có chấn kinh, có phẫn nộ, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với gia tộc thực lực tự tin. Trong mắt bọn hắn, Tư Đồ gia là Trung Châu đệ nhất gia tộc, không ai có thể chân chính dung chuyện, lần này địch nhân coi như mạnh hơn, cũng đánh không lại gia tộc vạn người đại quân. Không bao lâu, Tư Đồ Hùng mang theo 10 cái gia tộc hạch tâm cao tầng nhanh chân đi ra đại điện. Hắn đổi lại một thân nặng nề áo giáp màu đen, trên khải giáp khảm nạm lấy 7 viên đá quý màu đỏ, tản ra nhàn nhạt linh quang. Kia là gia tộc truyền thừa xuống hộ thân áo giáp, có thể chống cự thần hoàng đỉnh phong cấp bậc công kích. Phía sau hắn các cao tầng cũng đều đổi lại riêng phần mình chiến giáp, mỗi người trên thân đều tản ra cường hãn khí tức. Kia cô thuộc về cường giả đỉnh cao uy áp, để không khí chung quanh đều phảng phất đọc lại, vây quanh ở quảng trường bốn phía các tộc nhân vô ý thức an tĩnh lại, kính sợ mà nhìn xem bọn hắn. Đội hình như vậy, phóng nhãn toàn bộ Trung Châu, cũng không có mấy cái thế lực có thể cầm ra được. Chỉ có Tư Đồ gia dạng này truyền thừa trăm năm siêu cấp gia tộc, mới có thể tụ tập cao thủ nhiều như vậy. Tư Đồ Hùng đi đến trong sân rộng đài cao, ánh mắt đảo qua phía dưới 1 vạn tướng sĩ, ánh mắt sắc bén như đao, thanh âm to như trùng, mang theo xuyên thấu lòng người lực lượng, chư vị tướng sĩ. Hôm nay có phạm nhân ta Tư Đồ gia, giết tộc nhân ta, hủy ta tinh nhuệ. Thù này không đội trời chung. Hôm nay, ta Tư Đồ Hùng ở đây lập thệ, nhất định chém cựu địch, vì chết đi tộc nhân báo thù rửa hận. Theo ta cùng một chỗ, giết địch. Giết địch. Giết địch. Giết địch. 1 vạn tướng sĩ cùng kêu lên hô to, thanh âm đinh tai nhức óc, trực trùng bất tiêu, ngay cả xa xa sơn phong đều chuyển đến tiếng vang. Trên mặt của mỗi người đều viết đầy chiến ý, binh khí trong tay giơ lên cao cao, hàn quang lấp lóe, tỏa ra bọn hắn ánh mắt kiên định. Vây quanh ở quảng trường bốn phía các tộc nhân cũng bị cố khí thế này lây nhiễm, cùng theo hò hét, toàn bộ Tư Đồ gia đều sôi trào lên, trong không khí tràn ngập nhiệt huyết cùng sát ý. Chương 1114, cơ hội là dốc hết toàn lực. Chương 1114, cơ hồ là dốc hết toàn lực mọi người ở đây chuẩn bị xuất phát lúc, một đám thân mang khác nhau người từ thiên điện đi ra, nhao nhao bước nhanh về phía trước. Bọn hắn là Tư Đồ gia vì lão tổ Thọ Yến mời tới tân khách, có gia tộc khác tộc trưởng, có tông môn trưởng lão, còn có một số tán tu bên trong cường giả đỉnh cao, bây giờ Thọ Yến chưa tán, liền gặp được việc này. Một người mặc hỏa hồng sắc váy xa, dáng người xinh đẹp phụ nữ trung niên dẫn đầu đi đến Tư Đồ Hùng trước mặt, trên người nàng mang theo mùi thơm nhàn nhạt, trên mặt nàng mang theo lo lắng thiếu dung, ngựa khí lại lộ ra mấy phần tận lực thân cận. Tư Đồ tộc trưởng, hai chúng ta nhà chính là thế giao, bây giờ Tư Đồ gia gặp nạn, ta lẽ ra ra một phần lực, ta ngược lại muốn xem đến cùng là thần thánh phương nào, như thế không có mắt dám đối Tư Đồ gia ra tay. Nếu là cần, ta mang tới 50 cái hộ vệ cũng có thể tùy thời chờ đợi điều khiển. Nàng nói, còn vô vỗ bên người một cái hộ vệ áo đen bà bay, ra hiệu mình có đầy đủ thực lực hỗ trợ. Không ai có thể biết, trong nội tâm nàng đang đánh bản tính. Tư Đồ gia lần này tổn thất nặng nề, nếu là nàng có thể giúp một tay, về sau hai nhà quan hệ tất nhiên sẽ càng thân cận, nàng chỗ gia tộc cũng có thể mượn Tư Đồ gia thế lực, tại Trung Châu nhiều chiếm chút địa bàn. Ngay sau đó, một người mặc da thú áo giáp, dáng người khôi ngô nam nhân cũng tới trước một bước, hắn thân cao 8 thước, và mỡ, trên cánh tay còn hoa văn một đầu màu đen mãnh hổ, nhìn hung thần ác sát. Hắn trùng điệp vỗ vỗ bộ ngực, thanh âm thu kịch như sấm, "Tộc trưởng, ta cũng cùng các ngươi cùng đi. Ta cùng Tư Đồ gia lão tổ là quen biết cũ, bây giờ Tư Đồ gia gặp nạn, ta ha có thể ngồi nhìn mặc kệ. Chỉ cần Tư Đồ gia dùng đến ta địa phương, cứ mở miệng, ta tuyệt không hai lời. Liền xem như liều mạng cái mạng này, cũng phải giúp các ngươi giết địch nhân kia." Hắn nói, còn cố ý ưỡn ngực, lộ ra vết thương trên người sẹo, phảng phất mình có bao nhiêu anh dũng. Nhưng trong lòng của hắn vẫn đang suy nghĩ, nếu là có thể mượn cơ hội lần này, để Tư Đồ gia thiếu hắn một cái nhân tình, về sau hắn tại tán tu bên trong địa vị tất nhiên sẽ cao hơn, nói không chừng còn có thể từ Tư Đồ gia đạt được một chút khan hiếm tài nguyên tu luyện. Cái khác tân khách cũng nhao nhao vây quanh, từng cái lòng đầy căm phẫn, Tư Đồ tộc trưởng, tính ta một người. Ta ngược lại muốn xem là ai to gan như vậy, dám ở Trung Châu làm loạn. Ta cũng đi. Chúng ta nhiều người như vậy liên thủ, coi như đối phương là lao tổ cấp bậc thực lực, cũng phải ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Tư Đồ gia thủ, chính là chúng ta thủ. Hôm nay nhất định phải để địch nhân kia nợ máu trả bằng máu. Bọn hắn nói muốn giúp Tư Đồ gia báo thù lời nói, khắp khuôn mặt là phẫn nộ cùng trung thành. Phản phất Tư Đồ gia thủ chính là chính bọn hắn thủ, thật không thể lập tức liền xông đi lên cùng địch nhân liều mạng. Không ai có thể biết, trên mặt bọn họ phẫn nộ bất quá là ngụy trang. Cái kia mặc hỏa hồng sắc váy xa phụ nữ trung niên tại cúi đầu chỉnh lý váy lúc, đáy mắt cực nhanh hiện lên một tia cười trên nỗi đau của người khác. Tư Đồ gia người chết, gãy tinh huệ, đối nàng chỗ gia tộc tới nói, chưa chắc là chuyện xấu, dù sao Trung Châu các thế lực lớn ở giữa vốn là có cạnh tranh. Cái kia mặc da thú áo giáp nam nhân tại quay người lúc, lặng lẽ cùng bên người tùy tùng trao đổi một ánh mắt, nhếch miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác tiêu dung. Lần này đã có thể bán Tư Đồ gia một cái nhân tình, lại có thể tận mắt chứng kiến một chút cường giả đỉnh cao chiến đấu, đối với hắn tu luyện cũng có chỗ tốt, quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Cái khác tân khách cũng đều có các tâm tư, có muốn mượn cơ hội lần này leo lên Tư Đồ gia, có muốn nhân cơ hội quan sát chiến đấu tăng lên mình, còn có muốn nhìn một chút Tư Đồ gia đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài. Về phần kia cái gọi là phẫn nộ cùng trung tâm bất quá là dùng để đổi lấy lợi ích mặt nạ thôi. Trên đời nào có chân chính cảm động lây, Tư Đồ gia chết sống, cùng bọn hắn lại có gì làm. Tư Đồ Hùng tự nhiên cũng nhìn ra những này tân khách tâm tư, nhưng giờ phút này chính là lúc dùng người, hắn cũng lười đâm thủng. Hắn đôi đám người ông quyền, giọng thành khẩn địa nói ra, đa tạ các vị bằng hữu trượng nghĩa tương trợ, Tư Đồ gia ghi lại phần ân tình này, ngày sau tất có thâm tạng. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía trên quảng trường tướng sĩ, cao giọng nói, xuất phát. Giết! 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 Một vạn tướng sĩ cùng kêu lên hò hét, đi theo Tư Đồ Hùng, hướng phía ngoài thành phương hướng đi đến. Các tân khách cũng nao nao đuổi theo, trong lúc nhất thời, dị thú tiếng gào thét, tiếng bước chân, tiếng hò hét đan vào một chỗ, hướng về phương xa lan tràn mà đi. Vây quanh ở quảng trường bốn phía các tộc nhân còn tại hưng phấn địa nghị luận, phản phất đã thấy địch nhân bị chém giết chẳng cảnh. Lại không người biết, một trận càng lớn phong bạo, ngay tại phía trước chờ đợi bọn hắn. Tư Đồ gia tộc thân người lấy thống nhất trang phục màu đen, và áo chỗ thêu lên kim tuyến phát họa gia tộc đồ đằng, trùng trùng điệp điệp địa từ gia tộc trong phủ đệ tôn ra. Đội ngũ trước có thân khoác sáng áo giáp bạc giáp tiên phong mở đường, sau có khống chế lấy cự hình linh cầm cường giả áp trận, linh cầm vũ cánh lúc mang theo cuồng phong cuốn lên mặt đất bụi đất. Ngay cả trong không khí đều tràn ngập một cỗ khí tức túc sát, một đoàn người cứ như vậy hướng phía Diệp Trần phương hướng xuất phát. Bọn hắn trận thế thật sự là quá lớn. Không trung, mấy ngàn con dương cánh siêu trượng linh cầm trở đi gia tộc cao thủ, cánh chim xẹt qua chân trời lưu lại nhàn nhạt linh quang quy tích. Còn có giống sư tử lại giống ngựa dị thú bước trên mây phi hành, cưỡi tại dị thú trên lưng các tướng sĩ cầm trong tay trường thương, hông đeo trường kiếm. Trên đường đi, người đi đường nhao nhao núp ở chỗ tối, khắp khuôn mặt là không rõ ràng cho lắm hoảng sợ, ngay cả không dám thở mạnh một cái. Rất nhiều người ngước cổ, nhìn lên trên trời khổng lồ như thế đoàn đội, ngón tay không tự giác địa siết chặt góc áo, trong ánh mắt tràn đầy bất an cùng sợ hãi. Phải biết, Tư Đồ gia chính là Trung Châu đệ nhất đại thế lực, trong tộc không chỉ có tu vi thâm bất khả chắc lão tổ, còn có nghiêm chỉnh huấn luyện thiên tuyệt quân, tại Trung Châu địa giới cơ hồ không ai dám trêu chọc. Bọn hắn một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, kia tất nhiên là phải xuất chinh. Tư Đồ gia phải xuất chinh, liền mang ý nghĩa sẽ có một cái thế lực từ trên vùng đất này bị triệt để hủy diệt. Ai cũng không dám cam đoan cái kia xui xẻo thế lực không phải là mình. Dù sao Tư Đồ gia làm việc từ trước đến nay bá đạo, mấy năm trước liền có cái trung đẳng thế lực không cẩn thận ngăn cản con đường của bọn hắn, không có qua ba ngày liền bị nổ tận gốc, đệ tử trong tộc chết thì chết, trốn thì trốn, hạ tràng thê thảm đến cực điểm. Nếu là Tư Đồ gia lần này vừa vặn muốn đối thế lực của mình động thủ, như muốn diệt trừ, vậy đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối là đại họa lâm đầu, ngay cả một tia phản kháng chỗ trống đều không có. Trên mặt đất, có cái đầu hoa mắt bạch, thân mang đạo bào màu xanh láo giả, chống một cây tre kín vết dạn ôm một vài trượng, chậm rãi ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xa cái kia khổng lồ đội ngũ. Đương kia cố hỗn tạp cường giả uy áp khí thế bàng bạc đập vào mắt lúc, thân thể của hắn khống chế không nổi địa run nhẹ nhẹ. Ngay cả quải trượng đều trên mặt đất đập ra nhỏ vụ tiếng vang, nếp nhăn trên mặt vận thành một đoàn, hiển nhiên là khủng hoảng tới cực điểm. Là Tư Đồ gia. Lão giả thanh âm phát run, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, bọn hắn làm ra như thế lớn chiến trận, là muốn làm gì? Lại nghĩ diệt trừ thế lực nào sao? Vừa dứt lời, cách đó không xa trong không khí truyền đến mấy đạo rất nhỏ tiếng xé gió, ngay sau đó, ba đạo mịt mở khí tức cấp tốc bay tới, rơi vào lão giả bên cạnh. Người tới phân biệt mặc màu sắc khác nhau tông môn phục sức, một người cầm đầu sắc mặt vàng như nến, hai người khác thì vẻ mặt nghiêm túc. Bọn hắn đều là Trung Châu mấy cái môn phái nhỏ lão tổ, bọn hắn phạm vi thế lực hiện thời, vừa vặn cùng lãnh địa nhà họ Tư Đồ sát lại tương đối gần, ngày bình thường vẫn sống ở Tư Đồ gia bóng ma phía dưới. Làm thực lực yếu kém môn phái nhỏ, bọn hắn cũng rất muốn định bợ Tư Đồ gia quái vật khổng lồ này, ngày bình thường không ít đưa chút chân quý dược liệu, khoáng thạch quá khứ. Nhưng mỗi lần đều ngay cả Tư Đồ gia chủ mặt cũng không thấy. Rất hiển nhiên, người ta Tư Đồ gia tộc căn bản liền trướng mắt bọn hắn điểm ấy ít đòi hiếu kính, ngay cả để bọn hắn làm phụ thuộc thế lực tư cách cũng không cho. Cho nên, bọn hắn làm không được người ta tiểu đệ, chỉ có thể ở một bên cẩn thận từng ly từng tí còn sống, bình thường nói không đề cập tới tâm treo mật đều là gạt người. Dù sao người nhà họ Tư Đồ từ trước đến nay năng ngược, nói không chừng ngày nào tâm tình không tốt, liền sẽ đem bọn hắn những này trướng mắt môn phái nhỏ cho tận diệt. Bọn hắn liền mỗi ngày lo lắng Tư Đồ gia lại đột nhiên ở giữa đem bọn hắn đều cho diệt đi. Bây giờ nhìn thấy cái này xuất chinh chiến trận, quả thực là đem bọn hắn đều làm cho sợ hãi, từng cái sắc mặt tái nhợt, liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Không nên a. Lúc này, cái kia sắc mặt sắc hoàng lão tổ đống nhiên mở miệng, ngữ khí mang theo vài phần chắc chắn, đối phó chúng ta loại này thế lực nhỏ, bọn hắn tùy tiện phái mấy cái thiên tuyệt quân tới là đủ rồi, căn bản không dùng ra động cái này chiến trận, bọn hắn tuyệt đối không phải hướng về phía chúng ta tới. Những người khác nghe hắn kiểu nói này, căng cứng thần kinh thoáng buông lỏng, cũng đều dần dần bình tĩnh lại, đầu óc bắt đầu khôi phục suy nghĩ. Có đạo lý. Trước đó cái kia chủ quải trượng lão giả vô đuổi, trên mặt khủng hoảng rút đi một chút. Mới vừa rồi là có chút lo lắng quá mức, đều không có suy nghĩ trong đó hợp lý tính. Tư Đồ gia động can qua lớn như vậy, xác thực không thể nào là đến đụng đến bọn ta. Kia vấn đề tới, bọn hắn đây là muốn làm gì? Không rõ ràng một người khác cau mày, trong giọng nói tràn đầy lo lắng, sợ không phải muốn mở ra đỉnh cấp thế lực ở giữa đại chiến a. Nếu là thật đánh nhau, chúng ta những tôm tép này kẹp ở giữa, còn có thể có đường sống. Bọn hắn đều cúi đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, bắt đầu lo lắng tương lai đường. Phải biết, hai cái đỉnh cấp thế lực đánh nhau, coi như cuối cùng lưỡng bại câu thương, nhưng bị kẹp ở giữa thế lực nhỏ, tất nhiên sẽ trở thành song phương tranh đoạt địa bàn, cướp đoạt tài nguyên vật hy sinh, đến lúc đó khẳng định là chết không có chỗ chôn. Mà lại, bọn hắn lại cảm thấy rất không có khả năng. Trung Châu địa giới bên trên, ngoại trừ Tư Đồ gia, cái khác mấy cái đỉnh cấp thế lực cũng còn tính ăn phận, có thế lực nào sẽ ăn nhiều chết no, muốn cùng Tư Đồ gia khai chiến. Đánh đến lưỡng bại câu thương, cuối cùng còn không phải cứ để thế lực nhặt được tiện nghi, ai có thể chiếm được đến chỗ tốt. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, có một người mặc tử sắc cầm bảo, nhìn tin tức linh thông tông chủ, đồng nhiên sâu kín mở miệng nói ra, ta mới từ Tâm Phúc nơi đó nghe nói một tin tức, Tư Đồ gia lần này cũng không phải là muốn đi hủy diệt thế lực khác, mà là muốn đi giết một người. Đông đảo tông chủ đều nhao nhao quay đầu nhìn về phía hắn, con mắt trừng đến căng tròn, trên mặt tràn đầy nghi hoặc, liền thân thể cũng không khỏi tự chủ hướng phía trước đụng đụng. Giết một người? Chu Quải Trượng lão giả trước tiên mở miệng, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin, giết ai a? Có ai có thể để cho Tư Đồ gia xuất động cơ hồ toàn cả gia tộc cường giả? Ngươi tin tức này thật hay là giả? Sắc mặt sắc hoàng lão tổ cao mày, trong đôi mắt mang theo hoài nghi, ta thế nào cảm giác không quá đáng tin cậy. Liền vì giết một người. Một người khác càng là nhịn cười không được một tiếng, trong giọng nói tràn đầy trào phúng, đừng nói giỡn được hay không? Tư Đồ gia lại bá đạo, cũng không trở thành vì một người huy động nhân lực đi. Bọn hắn cũng không quá tin tưởng thuyết pháp này, dù sao theo bọn hắn nghĩ, một người lực lượng mạnh hơn, cũng không có khả năng cùng toàn bộ Tư Đồ gia chống lại, Tư Đồ gia căn bản không cần thiết như vậy tốn công tốn sức. Nhưng cái này biết tình tông chủ cũng rất khẳng định vô vô bộ ngực, nói ra, các ngươi còn đừng không tin, ta đây đều là trực tiếp tình báo, tuyệt đối không thể giả. Hắn dừng một chút, cố ý thừa nước đục thả câu, hạ giọng nói ra, có người cùng Tư Đồ công tử lên xung đột, Tư Đồ công tử tức không nhịn nổi, trở về kêu Tư Đồ lão tam, còn có 1000 cái thiên tuyệt quân đi báo thủ, các ngươi đoán làm gì? Nói xong, hắn liền ôm cánh tay, cười híp mắt nhìn xem đám người, cố ý không hướng hạ nói. Cái khác đám tông chủ gấp đến độ vào đầu bứt tai, hận không thể tiến lên dong đưa cánh tay của hắn buộc hắn nói ra. Ngươi cũng đừng che giấu, mau nói. Chu Quải Trượng lão giả gấp đến độ thẳng dậm chân. Ngươi nha, nếu lúc này còn thừa nước đục thả câu. Sắc mặt sắc hoàng lão tổ cũng không nhịn được phát nổ nói tụ. Tranh thủ thời gian giảng, không phải chúng ta trước tiên đem ngươi đánh một trận, để ngươi biết biết cái gì gọi là lòng nóng như lửa đốt. Một người vén tay áo lên, làm bộ muốn động thủ. Tất cả mọi người gấp đến độ không được, từng cái vây quần hắn, mồm năm miệng mười thúc giục, còn tuyên bố muốn đánh cho hắn một trận. Cái này biết tình tông chủ cũng không tức giận, ngược lại càng thêm đắc ý, hắn có chút hất cằm lên, háng giọng một cái, chậm rãi nói ra, "Hừ, các ngươi tuyệt đối không tin, Tư Đồ lão tam cùng kia 1000 cái thiên tuyệt quân, chết hết." Nghe đến đó, tất cả mọi người giống như là bị làm định thân thuật, cứng tại nguyên địa, con mắt trừng đến so chuông đồng còn lớn hơn, trên mặt viết đầy chấn kinh. Cái gì? Đều đã chết. Chu Quải Trượng lão giả thanh âm đều biến điệu, đây cũng quá cùng đi. hắn liền không sợ Tư Đồ ra trả thù sao? Thế nhưng là, ai có thực lực mạnh như vậy, có thể đem Tư Đồ Lao Tam cùng 1000 cái Thiên Tuyệt quân giết đi? Sắc mặt Sắc Hoàng lão tổ lông mày vận thành lũ cục, Tư Đồ Lao Tam tu vi cũng không yếu à, 1000 cái Thiên Tuyệt quân cũng đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Cái kia Tư Đồ công tử ngày bình thường liền phách lối cực kỳ, ỷ vào gia tộc thế lực khắp nơi làm người ta ghét, nhưng là cho tới nay đều không người nào dám phản kháng hắn. Một người khác chật chật lưỡi, trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc, thật có loại kia không nể mặt hắn ngoan nhân sao? Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trên mặt là vừa sợ vừa nghi. Trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, nếu như là Tư Đồ công tử khi dễ đến trên đầu của bọn hắn, mấy người bọn hắn khẳng định là không dám biểu lộ ra nửa phần bất mãn, sẽ chỉ ngoan ngoãn nhận lầm cầu xin tha thứ, dù sao bọn hắn căn bản không thể trêu vào Tư Đồ ra. Cái này cũng chưa hết. Biết Tình Tông chủ lại mở miệng, giọng nói mang vẻ mấy phần nghĩ mà sợ, về sau, Tư Đồ lão nhị cũng mang theo 2000 cái Thiên Tuyệt quân đi, kết quả cũng không có gì khác biệt, hắn cũng đã chết, mang đến Thiên Tuyệt quân càng là chết sạch sẽ, ngay cả một bộ hoàn chỉnh thi thể đều không có còn lại. Chương 1115, qua cuồng vọng đi chương 1115, qua cuồng vọng đi cái này biết Tình Tông chủ dù chỉ là nói ra, thanh âm đều tại có chút phát run, ngay cả chính hắn cũng không khỏi đến hít sâu một hơi, phản phất tận mắt thấy kia thảm liệt chẳng cảnh. Những người khác càng là kinh ngạc đến con mắt chừng đến sắp vỡ ra, miệng há đến có thể nhét vào một cái năm đấm. Đối phương đến cùng là cái gì ngon nhân? Vậy mà có thể làm được trình độ này. Đầu tiên là Tư Đồ lão tam cùng 1000 Thiên Tuyệt quân, lại là Tư Đồ lão nhị cùng 2000 Thiên Tuyệt quân. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi a. Đối với cái kia ngon nhân, bọn hắn cũng đều tràn ngập tò mò, rất muốn nhìn một chút đến cùng dáng dấp ra sao. Là mọc ra ba đầu sáu tay, vẫn là mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hung thần ác sát bộ dáng. Cái kia còn thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian cùng đi xem náo nhiệt chứ. Lúc này, một người kịp phản ứng, vội vàng hô. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút, có thể để cho Tư Đồ ra hương sư động chúng như vậy người, đến cùng là thần thánh phương nào, cuộc phong ba này cuối cùng sẽ như thế nào kết thúc. Đám người nhao nhao gật đầu, không do dự nữa, vận chuyển thể nội tiên lực, hai chân nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất, đằng không mà lên, xa xa đi theo Tư Đồ ra đại bộ đội đằng sau. Bọn hắn không dám áp sát quá gần, chỉ có thể ở ngoài ngàn mét, mượn tầng mây hiểm hộ lặng lẽ quan sát. Bọn hắn lúc này mới phát hiện, có tâm tư xem náo nhiệt còn không chỉ mình mấy người này. Phía dưới trong núi rừng, thành tường xa xa bên trên, khắp nơi đều có ẩn tàng thân ảnh, rất nhiều thế lực thám tử, tán tu đều lén lén đi theo đại bộ đội đằng sau. Tất cả mọi người liền muốn nhìn một chút, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, có thể để cho Trung Châu đệ nhất thế lực như thế tức giận. Tư Đồ ra xuất mã, từ trước đến nay là trùng trùng điệp, hận không thể làm cho tất cả mọi người đều biết bọn hắn như thế, lần này cũng không ngoại lệ. Cái này cũng dẫn đến, trên đường đi, theo ở phía sau người là càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, những cái kia vụng trộm đi theo người hội tụ vào một chỗ, vậy mà tạo thành một chi so phía trước Tư Đồ ra đại bộ đội còn muốn đội ngũ khổng lồ. Chỉ là tất cả mọi người ăn ý vẫn duy trì một khoảng cách, không dám phát ra mảy may tiếng vang. Mà lúc này, tại Trung Châu phồn hoa nhất trên đường phố, Vân Hạc lâu trước cổng chính, rộng lớn bàn đá xanh trên đường, một chương dài đến 3 trượng to lớn bàn bạch ngọc bị người mang ra ngoài, trên mặt bàn tràn đầy bảy đầy các loại rượu ngon món ngon. Nóng hôi hổi thức ăn tản ra mùi thơm mê người, dẫn tới đi ngang qua người nhao nhao ngừng chân quan sát. Những này, tất cả đều là Vân Hạc mái nhà cấp mỹ thực a, kia bàn sắc trạch kim hoàng linh lộc nướng chân tuyển dụng chính là ngàn năm linh lộc chân sau, chất thịt tươi non nhiều chất lỏng, giải lên đặc chế hương liệu, chỉ là nghe cũng làm người ta chảy nước miếng. Bên cạnh chén kia thất thải giao trụ canh bên trong giao trụ là từ dưới biển sâu hái chân phẩm, phối hợp bảy loại chân quý linh thảo chế biến mà thành, nghe nói uống một ngụm có thể khiến người ta tinh thần gấp trăm lần. Còn có kia đĩa thịt kho tàu lôi ngục gan rồng càng là vô cùng chân quý, chính là dùng một đầu lôi ngục gan rồng bẩn xào nấu, cảm giác tinh tế tỉ mỉ, dinh dưỡng phong phú. Rất nhiều thức ăn thậm chí là dùng tiền đều chưa hẳn đủ tiền trả, chỉ có Vân Hạc mái nhà cấp quý khách mới có thể thưởng thức được. Cũng tỉ như một ít hy hữu tộc quần gan, trái tim các loại, những này nguyên liệu nấu ăn ngày bình thường ngay cả gặp đều không gặp được, bây giờ lại chỉnh chỉnh tề tề địa bày ra trên bàn. Nhưng là hiện tại, phàm là Vân Hạc sau lầu chủ có thể lập tức đem ra được đỉnh cấp thức ăn, đều bị đã bưng lên, bày ở Diệp Trần, Vũ Nhược cùng Tạ Bội Nhu trước mặt. Bao quát rượu ngon cũng thế, thú kia rán say tiên nhưỡng nhãn hiệu vào rượu, toàn thân từ từ sa nung mà thành, mở ra đàn đóng trong nấy mắt, nồng đậm mùi rượu liền tràn ngập ra, để cho người ta nghe một ngụm đều cảm thấy toàn thân thư sướng. Đây chính là Vân Hạc lâu trấn điếm rượu ngon, người bình thường coi như ra lại nhiều tiền, cũng chỉ có thể mua được một chén nhỏ. Ba người bọn họ ngồi tại bàn bạch ngọc cái khác trên băng ghế đá, tại rất nhiều người nghẹn họp nhìn chân chối nhìn chăm chú phía dưới, thật ăn đến rất vui vẻ. Diệp Trần một tay bưng chén rượu, một tay cầm đũa, chậm rãi kẹp lên một khối linh lộc thịt đưa vào miệng bên trong, ánh mắt bình tĩnh không lay động. U Nhược thì ăn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, một tay cầm một con đùi gà nướng, từng ngụm địa gặm, khóe miệng còn dính lấy mỡ đông. Tạ Bồ Nhu cũng không chút khách khí, bưng lên chén canh, ngửa đầu uống một hớp lớn, khắp khuôn mặt là thỏa mãn. Ba người hoàn toàn không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng, phảng phất ánh mắt chung quanh đều không tồn tại. Phảng phất, bọn hắn hiện tại thật chỉ là tại hào hào địa hưởng thụ mỹ thực, đối với tiếp xuống có thể muốn phát sinh, đến từ Tư Đồ ra trả thù, căn bản liền không quan tâm. Trưởng quỹ, ngươi rượu này không tệ, lại đến hai bầu rượu. U Nhược gặm xong trong tay đùi gà, buông xuống xương cốt, cầm lấy bên cạnh đã giống tuyết bầu rượu, lung lay, sau đó đôi đứng tại cách đó không xa, vẻ mặt buồn tiêu Hà trưởng quỹ lớn tiếng gào to. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bởi vì uống rượu trở nên đỏ bừng, ánh mắt cũng có chút mê ly, hiển nhiên đã có mấy phần men say. Hà trưởng quỹ nghe được thanh âm, vội vàng bước nhanh đi tới, trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn, hai tay càng không ngừng xoa xoa, nói ra, vị tiên tử này, không phải ta không muốn để cho ngươi uống, mà là loại này say tiên nhưỡng số lượng thực sự quá ít, toàn bộ Vân Hạc lâu cũng chỉ có cái này một vỏ, các ngươi đã uống cạn. Loại này say tiên nhưỡng chính là dùng vạn năm linh mễ và mấy chục loại tiên thảo, trải qua 5000 năm cất vào hầm mà thành tiên nhưỡng, hậu kinh cực lớn, có thể say ngã vô số tu vi không thấp tu sĩ. Tại Vân Hạc lâu, cũng chỉ có bị lâu chủ đặc biệt coi trọng quý khách mới có thể may mắn uống nhiều mấy chén, ngày bình thường liền xem như con em của đại gia tộc đến, cũng chỉ có thể nếm cái tươi. Hôm nay, hắn vì trấn an ba vị này gây ra đại họa khách nhân, đã đem cái này đàn áp đáy hòm tiên nhưỡng đem ra, chỗ nào còn có thể làm cho đến càng nhiều tiên nhưỡng. Ta mặc kệ. U nhược quay mồm, lung lay đầu, ngựa khí mang theo vài phần nũng nịu, lại dẫn mấy phần cứng ngạnh, ngươi cho ta làm ra, sẽ không kém ngươi tiền. Ngấp nói xong, nàng còn ở một cái, mùi rượu mười phần. Ngay tại Hà trưởng quỹ đứng tại chỗ, một mặt bất đắc dĩ, không biết nên thời điểm như thế nào cho phải, một cái bạch ngọc hồ lô đột nhiên rơi xuống từ trên không, đông một tiếng vang nhỏ, vững vàng rơi vào bàn bạch ngọc bên trên. Ngay sau đó, một cái thân mặc áo trắng, khuôn mặt nho nhã trung niên nhân không biết từ nơi nào đi ra. Trên mặt hắn mang theo nụ cười ấm áp, đối Diệp Trần ba người chắp tay, nói ra, mấy vị khách nhân, lao hà hắn không có nói láo, bên trong Vân Hạc lâu, hoàn toàn chính xác đã không có loại này say tiên nưỡng. Bất quá không quan hệ, ta cái này trong hồ lô còn có một điểm, hôm nay liền tặng cho các ngươi. Nhìn thấy đạo này thân ảnh quen thuộc rốt cục xuất hiện, Hà trưởng quỹ kích động đến nước mắt đều kém chút xuống tới, hắn liền vội vàng tiến lên một bước, thanh âm mang theo nghẹn ngào nói ra, lâu chủ, người rốt cục xuất hiện. Ngươi không còn ra, ta thật không chống nổi nha. Lão Hà khuôn mặt cơ hồ đều muốn vặn mẹo thành một đoàn, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Hôm nay chuyện phát sinh thực sự quá lớn, đầu tiên là Tư Đồ công tử ở chỗ này bị đánh, sau đó người nhà họ Tư Đồ liên tiếp bị giết, hiện tại Tư Đồ ra lại dốc toàn bộ lực lượng, hắn một cái nho nhỏ trưởng quỹ, căn bản che không được phong ba lớn như vậy. Nếu là Vân Hạc lâu chủ lại không xuất hiện, hắn thật nghĩ bỏ gánh không làm. Vân Hạc lâu chủ cười ha ha một tiếng, khoát tay áo, thanh âm ôn hòa điệu nói ra, "Tốt, nơi này giao cho ta đi, ngươi lui xuống trước đi nghỉ ngơi một hồi." Hà trưởng quỹ như được đại xá, liền đội vàng không người hành lễ, sau đó bước nhanh rời đi, trước khi đi vẫn không quên lo âu nhìn Diệp Trần ba người một chút. Sau đó, Vân Hạc lâu chủ tiện tay vung lên, một đạo bạch quang lấp lóe mà qua, một chương mới bạch ngọc cái ghế trống rỗng xuất hiện tại bên cạnh bàn, hắn ưu nhã ngồi lên, ánh mắt tại Diệp Trần ba người trên thân dạo qua một vòng. Rất nhanh, Vân Hạc lâu chủ nụ cười trên mặt biến mất, ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, hắn nhìn xem Diệp Trần, ngựa khí nghiêm túc hỏi, "Vị đạo hữu này, ngươi thật biết mình đang làm gì sao? Tư đồ gia thực lực xa không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, nhất là Tư đồ lão tổ, nếu là hắn tự mình xuất thủ, ngay cả ta cũng không là đối thủ." Hắn rất bội phục ba người này đối mặt Tư đồ gia uy hiếp lúc, còn có thể chấn định như thế tự nhiên địa hưởng thụ thức ăn ngon tâm tính. Thế nhưng là, hắn lại không hiểu ba người này tại sao muốn làm như thế. Biết rõ Tư đồ gia không dễ trọng, còn muốn lần lượt địa khiêu khích, cái này cùng tự sát khác nhau ở chỗ nào? Diệp Trần lại giống như là không nghe thấy hắn, vẫn như cũ yên tĩnh phẩm rượu trong ly, sau đó lại dùng đũa kẹp lên một khối gan rồng đưa vào miệng bên trong, chậm rãi nhai nuốt lấy, toàn bộ hành trình đều không có nhìn Vân Hạc lâu chủ một chút, tựa hồ không có ý định cùng hắn nói chuyện phiếm. Vẫn là u nhược thả ra trong tay bầu rượu, nói tiếp, "Tiền bối, quá nhiều con quấn quấn chúng ta không hiểu, cũng không muốn hiểu." Nàng dừng một chút, ánh mắt trở nên kiên định mấy phần, "Chúng ta chỉ biết là, bị người xấu khi dễ về sau, người xấu chính là đáng chết. Người nhà họ Tư đổ trước trêu chọc chúng ta, còn muốn giết chúng ta, vậy bọn hắn chết cũng là đáng đời." Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng mặc dù vẫn là đỏ rực, ánh mắt cũng có chút mê ly, nhưng là, so vừa rồi muốn rượu thời điểm, hiển nhiên thanh tỉnh không ít, nói chuyện cũng biến thành trật tự rõ ràng. Vân Hạc lâu chủ thuận u nhược ánh mắt, nhìn một chút tự rót tự uống, thần sắc lạnh nhạt Diệp Trần, lại nhìn một chút Trịnh Thượng áp đặt nói u nhược, sau đó, hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía một bên khác đám người. Tại người kia bảy bên trong, cái nào đó góc hẻo lánh bên trong, Tư Đồ công tử chính nút ở nơi đó. Y phục của hắn bị xé thành mảnh nhỏ, máu me khắp người, trên mặt còn có một cái rõ ràng dấu bàn tay, tóc rối bời, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng oán độc, như là một đầu chó nhà có tang, không còn có ngày xưa phách lối khí diễm. Vân Hạc lâu chủ lại làm sao không hiểu những đạo lý này? Hắn cũng không quen nhìn Tư Đồ ra người ỷ thế hiếp người, gây chuyện khắp nơi diễn xuất, thậm chí ở trong lòng còn âm thầm bội phục Diệp Trần ba người rút khí. Nhưng hắn sống nhiều năm như vậy, so với ai khác đều rõ ràng một cái đạo lý, mặc kệ để ở nơi đâu, năm đấm lớn chính là đạo lý quyết định. Tư Đồ công tử coi như gây chuyện, xem ở sau lưng của hắn kia kinh khủng Tư Đồ ra bối cảnh bên trên, cũng không nên đem sự tình làm được như thế được a. Dù sao, đắc tội Tư Đồ ra, cuối cùng có thể có kết cục tốt người, chưa hề đều chưa từng có. Có lúc, người xấu không phải đơn thuần lấy hành vi đến định nghĩa. Vân Hạc lâu chủ đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve bạch ngọc chén rượu biên giới, trong cổ lăn ra một tiếng mang theo vài phần thỏa hiệp bất đắc dĩ thở dài, trong tiếng nói bọc lấy vung đi không được nặng nề. Hắn giống như là sớm đem thế đạo này quy tắc nhai nát nuốt vào bụng, lại phun ra lúc chỉ còn một tiếng vang nhỏ. Diệp Chân ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ bung phóng mắt dùng ngân đũa kẹp lên một khối màu hổ phách thịt muối, chậm rãi đưa vào miệng bên trong. Nhấm nuốt động tác bình ổn đến không có nửa phần bận sóng, phản phất Vân Hạc lâu chủ chỉ là ngoài cửa sổ xẹt qua một trận gió, ngay cả hắn và táo đều không có gợi lên mảy may. U nhược giờ phút này đang bận cho mình rót rượu, bầu rượu nghiêng lúc, màu hổ phách rượu dịch thuận ấm miệng trượt vào sứ trắng chén rượu, vẽ lên nhỏ vụn hoa địa. Nàng đôi mắt đều không có hướng Vân Hạc lâu chủ bên kia quét, đầu ngón tay nắm nuốt chén xuôi theo chuyển nửa vòng, chỉ chuyên chú tại rượu trong chén dịch vừa vặn tràn qua chén trên vách cuốn nhánh văn, hoàn toàn không để ý hắn. Tạ Bồ Nhu thon dài lông mi run rẩy, cặp kia sáng giống tôi chấm nhỏ trong mắt trong nháy mắt hiện lên một tia lanh quang. Nàng ánh mắt chớp lên ở giữa, nhếch miệng lên một vòng mang theo gai nhọn độ cong, thanh âm trong trẻo lại bọc lấy trầm trọng, ý của ngươi là, không thể chỉ xem hành vi, càng phải nhìn đối phương bối cảnh, đúng không? Nàng niên kỷ tuy nhỏ, nhưng trong ánh mắt thông thấu nửa điểm nghiêm túc. Vân Hạc lâu chủ trong lời nói con quấn, nàng lại nghe được rõ ràng. Đơn giản là, như một cái người không quyền không thế làm chuyện xấu, người người đều có thể chỉ vào hắn cái mũi chửi một câu người xấu nước bọt đều có thể đem người chìm. Nhưng nếu là thế lực rắc rối khó gỡ đứng đấy sau làm chuyện xấu thân người, nắm trong tay lấy người bên ngoài không dám đụng vào quyền hành, kia người xấu hai chữ liền giống bị làm chú, ai cũng không dám tùy tiện nói ra miệng. Nếu là thật đem dạng này người xem như người xấu, lại có thể làm sao chế tài? Trên đời này, có ai dám đưa tay dây vào một cái có quyền thế người xấu? Tạ Bồ Nhu lòng tựa như gương sáng, Vân Hạc lâu chủ lời này, nói cho cùng chính là khuyên bọn họ. Coi như Tư Đồ công tử đã làm sai chuyện, cũng phải xem ở Tư Đồ gia kia quái vật lớn bối cảnh bên trên, cho mấy phần mặt mũi, đừng thật đuổi theo không thả. Người nghèo làm chuyện xấu là người xấu, người có thân phận làm chuyện xấu, cũng vẫn có thể bị bưng lấy đường người tốt. Đạo lý kia, nàng lại không nhận. Vân Hạc lâu chủ bị Tạ Bồ Nhu lần này thẳng đâm trái tim trào phúng chắn đến một nghẹn, lại không thẹn quá hóa giận. Chỉ là trên mặt bất đắc dĩ phai nhạt chút, ngược lại rắc một vòng nhạt nhẽo mỉm cười, trong đôi mắt mang theo mấy phần quả là thế hiểu rõ, cô nương thiên tư thông minh, biết ta nói cho đúng là cái gì. Tiếng nói dừng một chút, hắn hướng phía trước nghiêng nghiêng thân, ngựa khí chìm mấy phần, mang theo điểm khuyên nhủ ý vị hỏi lại, bất quá, ta càng muốn nói hơn chính là, các ngươi làm tự nhận là chính nghĩa sự tình, nhưng hậu quả đâu? Các ngươi có nghĩ tới không? Nghĩ tới a? Tạ Bồ Nhu không hề nghĩ ngợi, giòn tan điệu nói tiếp, trong ánh mắt không có nửa phần do dự, hậu quả chính là Tư Đồ gia triệt để hủy diệt, không cần tồn tại ở trên thế giới này. Lời này giống một viên tiếng sấm, để Vân Hạc lâu chủ trong nháy mắt cứng đờ. Hắn bưng chén rượu tay bỗng nhiên giữa không trung, con ngươi có chút co bảo, trên mặt mỉm cười triệt để cứng đờ, liền hô hấp đều lọt nửa nhịp. Hắn căn bản không ngờ tới, cái này nhìn bất quá mười mấy, 20 tuổi tiểu cô nương, sẽ nói ra dạng này thạch phá thiên kinh đán. Hủy diệt Tư Đồ gia. Vân Hạc lâu chủ ở trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Ý niệm này, hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Tư Đồ gia tại đất này giới chiếm cứ trên trăm năm, thế lực giống cây già bản rễ giống như vào các ngõ ngách, ai dám há mồm nói muốn đem cái này quả đại thụ nhổ tận gốc? Quá cản rỡ. Quả thực là không biết trời cao đất rộng. Chương 116, quá ổn. Chương 116, quá ổn. Vân Hạc lâu chủ trầm qua thần, ánh mắt vượt qua Tạ Bồ Nhu cùng U Nhược, rơi vào nãy giờ không nói gì, chỉ lo uống rượu dùng bữa trên thân Diệp Trần. Ánh mắt kia trở nên càng thêm nghiêm trọng, giống như là tại ước lượng một khối chịu nặng khối sắt. Hắn đương nhiên biết rõ, bằng hai nha đầu này, tuyệt không bản sự nói ra hủy diệt Tư Đồ ra. Chân chính có lực lượng, có lực đánh một trận, chưa hề đều là cái này nhìn hứng hờ người trẻ tuổi. Nhưng người trẻ tuổi này coi như mạnh hơn, thật sự có thể cùng cả cái Tư Đồ ra chống lại, thậm chí hủy diệt Tư Đồ ra thực lực sao? Vân Hạc lâu chủ trong lòng đánh cái thật to dấu chấm hỏi, lông mày vận thành một cái kết. Thôi, nhiều ta cũng không muốn nói. Vân Hạc lâu chủ thở dài, đặt chén rượu xuống, trong thanh âm mang theo vài phần từ bỏ thuyết phục mọi mệt, một trận này thì rượu, xem như ta mời các ngươi. Lời này vừa dứt, Diệp Trần mới rốt cục trừng mắt lên, ngựa khí bình thản, chậm ung dung mở miệng, ta cũng không có ý định phải trả tiền a. Cái này, Vân Hạc lâu chủ bị chắn đến một câu đều nói không nên lời, bờ môi giật giật, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng không lời cười khổ. Hắn sống như thế lớn, vẫn là lần đầu gặp có người đem không muốn trả tiền nói đến như thế lẽ thẳng khí hùng. Không khí ngột ngạt còn không có tản ra, Vân Hạc lâu chủ đông nhiên toàn thân cứng đờ, đông nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xa xa chân trời. Lông mày của hắn trong nháy mắt bật chặt, sắc mặt trầm xuống, đáy mắt hiện lên một tia cảnh giác, giống như là cảm nhận được vật gì đáng sợ. Một cỗ cực kỳ bằng bạc, lại dẫn mấy phần hung hãn khí tức, chính như cùng như thủy triều hướng phía nơi này vọt tới, khí tức kia bên trong sát ý cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất, ép tới người thở không nổi. Quả nhiên đến rồi. Vân Hạc lâu chủ đứng người lên, ngựa khí dồn dập mấy phần, không có lại nhìn Diệp Trần ba người, chỉ để lại một câu mang theo lời cảnh cáo, các ngươi tốt tự lo thân đi. Hắn hiển nhiên không có ý định lẫn vào chuyện này, vừa dứt lời, thân ảnh liền như là một trận gió giống như lướt đi quán rượu, đảo mắt liền biến mất tại cuối con đường. Cơ hồ là cùng một thời gian, trong thành người đều cảm thấy kia cổ áp lực khí tức, nhao nhao hoảng sợ ngẩng đầu. Chỉ gặp bầu trời xa xăm bên trong, một chi đen nghịt đội ngũ chính nhanh chóng tới gần, đội ngũ khổng lồ đến che khuất hơn phân nửa bầu trời, bóng ma như là mây đen bao phủ xuống, làm cho cả thành thị đều lâm vào một mảnh ám trầm. Là người nhà họ Tư Đồ. Bọn hắn tới. Có người chỉ vào bầu trời, trong thanh âm mang theo run rẩy, tay đều đang không ngừng run rẩy. Tất cả đều là cường giả. Các ngươi nhìn khí tức kia, sẽ không phải Tư Đồ ra tất cả cao thủ đều xuất động a? Một người khác nhìn chằm chằm trong đội ngũ những cái kia tản ra cường hãn khí tức thân ảnh, sắc mặt trắng bệch. Ta nhận ra trong đó mấy cường giả. Kia là Tư Đồ gia tộc lão a. Chiến trận này, có thể so với diện tộc chi chiến a. Có người nghẹn ngào kêu lên, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi, Tư Đồ gia tộc lão bình trong ngày căn bản sẽ không tùy tiện lộ diện, bây giờ lại lập tức tới mấy cái. Cái này đội hình, không phải liền là diện tộc chi chiến đội hình sao? Tất cả mọi người cảm thấy lạnh cả người, giống như là bị tạt một chậu nước lạnh. Bọn hắn sống lâu như vậy, chưa hề chưa thấy qua Tư Đồ gia xuất động như thế xa hoa đội hình, thế này sao lại là đến trả thù, rõ ràng là muốn đem đối thủ nhổ tận gốc. Nhưng ai lại có thể nghĩ đến, nhắc lên trận này diện tộc chi chiến vậy mà chỉ có 3 người. Không đúng, suy nghĩ kỹ một chút, phải nói chỉ có một người mà thôi. Chính là cái kia tại trong tiểu lâu còn chậm ung dung ăn cơm uống rượu người trẻ tuổi. Về phần còn lại hai cô gái kia, ở trong mắt người ngoài, bất quá là người trẻ tuổi kia đuổi bật trang sức căn bản không có bản lĩnh gì. Trên bầu trời, Tư Đồ Hùng đứng tại đội ngũ phía trước nhất, một thân màu đen trường bào bị gió thổi đến bay phất phới. Hắn nhìn chằm chằm phía dưới trong tiểu lâu còn tại an ổn ăn cơm uống rượu ba người, trong mắt giống như là muốn bốc hỏa, nắm đấm nắm đến khanh khách rung động, y giết người càng thêm hừng hực. Mấy người này, giết hắn đệ đệ, còn đem hắn nhi tử biến thành như thế, hắn hận không thể lập tức lao xuống đi đem bọn hắn xé nát. Đại nạn lâm đầu, còn dám ở chỗ này ăn cái gì? Tư Đồ Hùng phát ra hừ lạnh một tiếng, thanh âm dường như sấm sét ở trên bầu trời nổ tung, chấn động đến phía dưới phòng ốc cũng hơi lắc lư, trước khi chết ăn bữa ngon đúng không? Phía dưới nơi hẻo lánh bên trong, Tư Đồ công tử nguyên bản núp ở trong đám người, giống con chim sợ cảnh quang, toàn thân đều đang phát run. Nhưng nghe được Tư Đồ Hùng thanh âm lúc, hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra sáng ngời, tinh thần lập tức phấn chấn. Ô ô ô ô. Hắn đẩy ra người bên cạnh, không để ý người bên ngoài ánh mắt kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy máu tươi điệu từ nơi hẻo lánh bên trong bật ra. Trên mặt hắn tổn thương còn không có khép lại, khóe miệng đến bên tai nứt lấy một cái cự đại dữ tợn lỗ máu, vết thương biên giới da thịt xoay tròn, nhìn xem nhìn thấy mà giật mình. Bởi vì vết thương quá sâu, hắn căn bản không có cách nào nói chuyện bình thường, chỉ có thể từ trong cổ họng phát ra ô ô mập mờ tiếng vang. Bất quá còn tốt, thần hồn của hắn chi lực vẫn còn, có thể đem ý nghĩ trong lòng trực tiếp truyền lại cho người bên ngoài. Cha, người rốt cuộc đã đến, chính là bọn hắn, chính là bọn hắn đem tam thúc, nhị thúc giết đi, tuyệt đối không nên buông tha bọn hắn a. Tư Đồ công tử một bên ô ô địa khóc, một bên dùng thần hồn chi lực vội vàng truyền đạt chính mình ý tứ, trong ánh mắt tràn đầy oán độc, hắn hận chết Diệp Trần ba người. Nhi tử, Tư Đồ Hùng nhìn thấy phía dưới cái kia máu me đầy mặt, chật vật giống tên ăn mày thân ảnh lúc, cả người đều sợ ngây người, kém chút hoài nghi mình con mắt. Kia thật là hắn ngày bình thường sống an nhàn sung sướng, ngang ngược cản rỡ nhi tử sao? Trên người hắn món kia có giá trị không nhỏ cầm bảo bị xé thành rách tung tóe, trên mặt tổn thương càng là nhìn thấy mà giật mình, nơi nào còn có nửa phần công tử nhà họ Tư Đồ bộ dáng. Tư Đồ công tử không có lại dừng lại, vận chuyển linh lực, lảo đảo địa bay lên không trung, về tới Tư Đồ gia đại bộ đội ở trong. Chỉ có đứng tại tộc nhân ở giữa, cảm nhận được bên người những cái kia cường hãn khí tức lúc, hắn mới giống như là tìm được chỗ dựa, cái eo một lần nữa thẳng tắp, trên mặt chật vật bị phách lối thay thế, lại khôi phục loại kia vênh vang đắc ý, xem ai đều khó chịu tư thái. Phản phất vừa rồi cái kia dọa đến phát run người không phải hắn. Ba người các ngươi, hôm nay phải chết ở chỗ này. Tư Đồ Hùng chỉ vào phía dưới trong tiểu lâu Diệp Trần ba người, trong thanh âm sát khí cơ hồ yếu dần xuất lai, đối sau lưng tộc nhân nghiêm nghị kêu to, hắn hôm nay nhất định để ba người này nợ máu trả bằng máu. Diệp Trần lúc này mới không chút hoang mang địa để ly rượu trong tay xuống, rượu dịch tại đáy chén lung lay, hắn dương mắt nhìn về phía trên bầu trời Tư Đồ Hùng, trong ánh mắt không có nửa phần ý sợ hãi, ngược lại mang theo vài phần thất vọng, chợt ung dung địa hỏi thăm, tới liền các ngươi sao? Có thể hay không có ít? Nghe nói như thế, Tư Đồ Hùng cùng sau lưng Tư Đồ tộc nhân đều ngây ngẩn cả người, lập tức một cơn lửa giận từ đáy lòng chạy đi lên, phổi đều muốn tức nổ tung. Người này cũng quá khoa trương a. Bọn hắn cơ hồ toàn cả gia tộc đều dốc hết toàn lực, tới nhiều cao thủ như vậy, thậm chí ngay cả tộc lao đều tới, hắn lại còn ghét bỏ ít người. Đây quả thực là đem bọn hắn Tư Đồ ra trở thành có thể tùy ý nắm quả hờ mềm. Không muốn cho hắn nhiều lời. Tư Đồ công tử ở một bên gấp, dùng thân hồn chi lực phát ra gạo thét thanh âm, trong giọng nói tràn đầy vội vàng cùng oán độc, dù là đem toàn bộ thành đều lắng họng, cũng ở đây không tiếc. Hắn hiện tại trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, triệt để giết chết Diệp Trần ba người. Chỉ có dạng này mới có thể hiểu hắn mối hận trong lòng, mới có thể rửa sạch mình hôm nay chịu khuất đủ. Trận pháp chuẩn bị, 10 vạn âm sát quỷ trận. Theo phụ trách thống lĩnh tướng sĩ vị kia Tư Đồ gia cao tầng mở miệng, sau lưng những cái kia sớm đã chuẩn bị sẵn sàng các tộc nhân nhao nhao đưa tay, từ trong túi chứa vật lấy ra đã sớm sớm chuẩn bị tốt trận bàn. Những cái kia trận bàn toàn thân đen nhánh, mặt ngoài khắc lấy lít nha lít nhít quỷ dị phù văn, còn không có kích hoạt liền tản ra sâm sâm quỷ khí, vừa nhìn liền biết không phải hiền lành gì, chỉ là nhìn xem cũng làm người ta tê cả da đầu. 10 vạn âm sát quỷ trận. Các tộc nhân đồng thời rót vào linh lực, trận bàn trong nháy mắt sáng lên hắc sắc quang mang, vô số quỷ khí từ trận bàn bên trong tuôn ra, trên không trung nhanh chóng hội tụ, hình thành một cái cự đại màu đen trận pháp. Trận pháp rất nhanh khuyết trương đến mấy ngàn trượng lớn nhỏ, đem phía trên bầu trời đều cho bao phủ lại, ngay cả ánh nắng đều thấu không tiến vào. Trong trận pháp, khắp nơi đều là các loại khó nghe chói tai quỷ khóc sói gào, những âm thanh này bén nhọn giống là muốn đâm rách màng nhĩ của người ta. Vô số mặt xanh nhanh vàng quỷ vật tại trong trận pháp du đãng, rũa ra khô cạn móng vuốt, đối phía dưới Diệp Trần ba người phát ra hung ác gào thét. Phảng phất một giây sau liền muốn nhào xuống đem bọn hắn xé nát. Phía dưới thành thị bên trong đám người nhìn thấy cái này chiến trận, đều dọa đến mặt như màu đất, hai chân như nhũn ra, nơi nào còn dám dừng lại. Nhao nhao hướng phía thành thị mỗi một lối ra chạy tới, chỉ muốn mau chóng chạy ra nơi thị phi này. Bọn hắn cũng không muốn bị trường tranh đấu này tác động đến, rơi vào cái cửa nát nhà tan hạ tràng. Cũng may, Tư Đồ ra mục tiêu rất rõ ràng, chỉ là nhằm vào Diệp Trần, U Nhược, Tạ Bồ Nhu ba người, không có ý định liên lụy những người khác. Bằng không, lấy Tư Đồ ra ngày thường bá đạo cùng hung hãn, tuyệt đối sẽ trước tiên phong tỏa toàn bộ thành thị, làm cho tất cả mọi người đều vây ở chỗ này, liền xem như người vô tội cũng phải bồi tiếp Diệp Trần ba người cùng chết. 10 vạn âm sát quỷ trận mang theo ung tùm bị khí, hướng thẳng đến phía dưới Diệp Trần ba người bao trùm xuống tới, vô số quỷ vật theo sát phía sau, dương nhanh múa đuốt hướng phía bọn hắn tiến lên, phảng phất muốn đem bọn hắn trong nháy mắt thôn vệ. Nhưng trên bầu trời Tư Đồ tộc nhân cũng không có vì vậy mà thư giãn. Bọn hắn đều rất rõ ràng, Diệp Trần có thể giết chết Tư Đồ gia hai vị trưởng bối, thực lực tuyệt đối không yếu, chỉ dựa vào một cái 10 vạn âm sát quỷ trận, căn bản bắt không được hắn. Bằng không, trước đó hai vị kia trưởng bối cũng sẽ không chết trong tay hắn. Huyền Minh phệ hồn trận. Phụ trách thống lĩnh cao tầng mở miệng lần nữa, các tộc nhân lập tức xuất ra thứ hai bộ trận bàn, nhanh chóng kích hoạt sau đem nó dung nhập giữa hư không. Rất nhanh, lại một cái cự đại trận pháp trên không trung thành hình. Trận pháp này là ám tử sắc, tản ra so 10 vạn âm sát quỷ trận càng dày đặc tà khí, trong trận mơ hồ có thể nhìn thấy vô số oan hồn đang giãy giụa, chỉ là tới gần liền có thể cảm giác được thần hồn đều đang run rẩy. Huyền Minh phệ hồn trận đồng dạng đè ép xuống, cùng phía dưới 10 vạn âm sát quỷ trận trùng điệp cùng một chỗ. Hai cái trận pháp lực lượng dung hợp lẫn nhau, màu đen cùng hào quang màu tím thấm xen lẫn, uy lực chống rông tăng vọt gấp bội, ngay cả không gian chung quanh cũng hơi bắt đầu vặn mèo. Bọn hắn bố trí trận pháp không phải một mạch vứt xuống đến, mà là đã sớm dày công tính toán qua. Mỗi một cái trận pháp vị trí, kích hoạt thời gian đều vừa đúng, mấy loại trận pháp có thể lẫn nhau điệp ra, khiến cho chỉnh thể uy lực gia tăng rất nhiều lần, chính là vì bảo đảm có thể nhất cử cầm xuống Diệp Trần ba người. Thiên Cương Địa Sát trận. Không đợi Diệp Trần ba người ứng đối trước hai cái trận pháp, cái thứ ba trận pháp cũng bị nhanh chóng cấu trúc mà ra. Trận pháp này thì là kim sắc, trong trận ẩn chứa cương mãnh lực lượng, cùng trước hai cái âm tà trận pháp hình thành so sánh rõ ràng. Kim sắc trận pháp đồng dạng cùng mặt khác hai cái trận pháp dung hợp được, ba loại nhan sắc quang mang đan vào một chỗ, hình thành một cỗ kinh khủng hơn lực lượng, hướng phía Diệp Trần ba người hung hăng ép xuống. Cảm nhận được kia cỗ như là cửu u vực sâu bỗng nhiên tràn ngập ra kinh khủng ba động, ở đây trái tim tất cả mọi người đều giống như bị một con bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy, lưng trong nháy mắt bò đầy hàn ý, liền hô hấp đều trở nên ngưng trệ. Có dưới người ý thức về sau rụt bước chân, đầu ngón tay không bị khống chế run rẩy, trong con mắt tràn đầy hoảng sợ. Bọn hắn chỉ là cách thật xa cảm giác cỗ uy áp này, đã cảm thấy thần hồn đều tại run rẩy. Đơn giản không dám tưởng tượng, nếu là mình đưa thân vào kia phiến trận pháp bao phủ khu vực, chỉ sợ ngay cả ý niệm phản kháng đều không sinh ra đến, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tai họa ngập đầu đem mình thôn phệ. Ánh mắt mọi người đều gắt gao khóa tại trung ương trận pháp tuổi trẻ thân ảnh bên trên, trong lòng vừa sợ vừa nghi. Liên nhìn cái này dám trước mặt mọi người buông lời người trẻ tuổi, có hay không lịch tiên cải mệnh thực lực. Hắn lúc trước dám như vậy cuồng ngạo, không chút nào đem tư đồ ra bố trí để vào mắt, hẳn là thật không sợ cái này mấy tầng điệp ra trận pháp a. Nơi xa, một mực đứng chắp tay Vân Hạc lâu chủ, giờ phút này lông mày cũng chăm chú bật lên, ngày bình thường ôn nhuận ánh mắt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve tay áo. Hắn nhìn qua kia phiến quần quần lấy hắc khí trận pháp, thấp giọng tự nói, tam trọng sát trận khảm bộ kết hợp, trận nhãn giao thoa, uy lực tăng gấp bội, cho dù là ta tự mình đi vào, cũng muốn hao phí nửa canh giờ phá giải trận nhãn mới có thể hóa giải. Bất quá, đối với hắn, hẳn là không có vấn đề gì. Lời nói cuối cùng, trong mắt của hắn hiện lên một tia tìm tòi nghiên cứu. Hắn đối Diệp Trần ẩn tàng chân chính thực lực, sớm đã hiếu kỳ tới cực điểm. Trái lại bị vây ở mấy tầng trong đại trận Diệp Trần ba người, lại giống như là hoàn toàn không có cảm nhận được quanh mình hung hiểm. Diệp Trần vẫn như cũ chắp tay đứng tại chỗ, và áo bị trận gió thổi đến có chút giơ lên, trên mặt không thấy nửa phần gợn sóng. Bên cạnh hắn hai người cũng thần sắc lạnh nhạt, phản phất ngoại giới kia đủ để cho đỉnh tiêm cao thủ đều kinh hồn táng đảm nguy hiểm, đối bọn hắn tới nói căn bản không coi là chuyện, bất quá là một trận dâu ria gió. Sư tôn, quá ổn. U Nhược nhẹ nhàng nhăn lại tiểu xảo lông mày, phẫn nộ gương mặt phình lên, trong giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn. Nàng dương mắt đảo qua bốn phía, nguyên bản coi như sáng tỏ sắc trời đã sớm bị trận pháp che đến một mảnh lờ mờ. Bên hai tất cả đều là thê lương quỷ giống quỷ đều, thanh âm kia bén nhọn giống là muốn đâm rách màng nhĩ, khiến cái này quỷ đồ vật an tĩnh chút, có được hay không? Diệp Trần nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào U Nhược mang theo vài phần ủy khuất trên mặt, chậm rãi gật đầu, thanh âm bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, đương nhiên có thể, ta cũng cảm thấy quá ổn. Chương 1117, đảo ngược mưa tên chương 1117, đảo ngược mưa tên thoại âm rơi xuống, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu trước mắt lờ mờ, nhìn về phía trận pháp chỗ sâu. Phía trước là đậm đến tan không ra âm u, thấu xương âm phong lôi cuốn lấy mùi hôi khí tức trận trận đánh tới. Vô số mặt xanh nhanh vàng lệ quỷ tử trong hắc khí chui ra ngoài, phát ra tê tâm liệt phế chu lên. Bọn chúng hóa thành từng đạo vận bẹo quỷ ảnh, dương nhanh múa vút hướng phía ba người đánh tới. Trừ cái đó ra, còn lại mấy tầng đại trận uy lực cũng đã hoàn toàn bộc phát. Có ngưng tụ ra sắc bén phong nhận, có hạ xuống mang theo kịch độc mưa đen, tất cả công kích đan vào một chỗ, hình thành một trường kín không kẽ hở tử vong lưới lớn. Nhưng Diệp Trần ánh mắt lại giống như là hai thanh nung đỏ vẫn thiết lợi kiếm, trong nháy mắt xuyên thủng mấy tầng trận pháp điệp ra hư ảo biểu tượng. Ánh mắt kia đi tới chỗ, nguyên bản nhìn như vững chắc trận pháp hàng rào như là băng tuyết gặp được liên hỏa, trong nháy mắt xuất hiện vết rách, ngay sau đó liền bị triệt để đánh xuyên qua. Ầm ầm, một tiếng đinh thái nhức góc tiếng vang đống nhiên nổ tung, mặt đất đều đi theo kịch liệt rung động. Kia mấy tầng điệp ra đại trận như là vỡ vụn lưu ly, từ trận nhãn bắt đầu nhanh chóng sụp đổ, hắc khí tiêu tán, quỷ ảnh đều thảm hóa thành cho bụi liên đối lấy những cái kia phong nhận cùng mưa đen cũng trong nháy mắt chôn bụi. Chuyện gì xảy ra? Cách đó không xa Tư Đồ Hùng đống nhiên trừng lớn hai mắt, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng âm trầm, giống như là muốn chảy ra nước. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm nhanh chóng sụp đổ trận pháp, hai tay nắm chặt thành quyền, đốt ngón tay trắng bệnh. Trận pháp rõ ràng là vừa bố trí tốt, trận nhãn cũng đều từ cao thủ trông coi, vì sao lại bỗng nhiên ở giữa liền hỏng mất? Càng đáng sợ chính là, những cái kia phụ trách duy trì trận nhãn, rót vào lực lượng những cao thủ, giờ phút này giống như là bị một cỗ vô hình cự lực phản vệ, từng cái sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh như tờ giấy, ngay cả bờ môi đều đã mất đi huyết sắc. Một giây sau, bọn hắn bỗng nhiên che ngực, một miệng lớn máu tươi từ khóe miệng phun ra ngoài. Thân thể giống như là bị tạc mở bóng ra, nhao nhao nổ bể ra đến. Hóa thành một đoàn lại một đoàn chói mắt huyết vụ, tán loạn trên mặt đất, ngay cả thi cốt đều không thể lưu lại. Tư Đồ ra đội hình đám người thấy cảnh này, từng cái trong lòng cuộn loạn, một cô khó mà ức chế sợ hãi từ lòng bàn chân thẳng gọn đỉnh đầu. Mấy tầng bố trí tỉ mỉ sát trận đập xuống, không chỉ có không có thể gây tổn thương cho đến đối phương mảy may, phụ trách điều khiển trận pháp cao thủ ngược lại chết trước hết, mà lại chết được thảm liệt như vậy. Có người cũng nhịn không được nữa, thanh âm mang theo rõ ràng run rẩy, cẩn thận từng ly từng tí tiến đến Tư Đồ Hùng bên người, run giọng hỏi thăm, "Tộc trưởng, lần này lại nên làm cái gì? Thực lực của đối thủ đã vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn, bất quá mới hiệp thứ nhất, trong lòng bọn họ điểm này còn sót lại chiến ý, liền bị triệt để đánh rớt. Tư Đồ Hùng cắn chặt hàm răng, sắc mặt tái xanh, bờ môi giật giật, lại nhất thời nghẹn lời. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy, trong đầu hỗn loạn tương mừng, lại nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Nhưng hắn dù sao cũng là Tư Đồ gia nhất gia chi chủ, rất nhanh liền ép buộc mình tỉnh táo lại, ánh mắt đảo qua sau lưng tộc nhân, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, lập tức liền nghĩ đến xuống một cái phương pháp chiến thắng. Lục Tiên cung nỏ, chuẩn bị. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng phía sau lưng phụ trách điều khiển trọng khí đội ngũ giống to, trong thanh âm mang theo đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt, tại trống trải trên bầu trời quanh quần ra. Sau lưng lít nha lít nhít cung nỏ đội cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, theo hắn ra lệnh một tiếng, vô số tên nỏ bắn ra. Siêu siêu siêu. Bén nhọn chói hai tiếng xé gió bên tai không dứt. Cung nỏ số lượng nhiều lắm, không thể đếm hết được. Mà lại, cung nỏ đội còn tại không ngừng mà phóng thích tên nỏ, một cây tiếp lấy một cây, giống như căn bản không có ý định dừng lại đồng dạng. Những này lục tiên tên nỏ cũng không là bình thường tên nỏ mà thôi, là Tư Đồ gia tỉ mỉ luyện chế, tạo ra lợi khí giết người. Mỗi một cái cung nỏ bên trên đều tuyên khắc đại lượng thiên địa phù văn, được trao cho lực lượng cường đại. Mà mỗi một cây lục tiên tên nỏ bên trên càng là khắc đầy lít nha lít nhít phù văn, những phù văn này để tên nỏ có rất nhiều không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Lại thêm, chế tạo tên nỏ sử dụng vật liệu cũng tương đương bất phàm. Cái này khiến cho lục tiên tên nỏ có thể xuyên thủng rất nhiều trận pháp, cũng có thể xuyên thủng rất nhiều tiên lực bình thường. Những cao thủ phòng ngự tại lục tiên tên nỏ trước mặt, cơ hồ là thùng rông kêu to. Bởi vì một cây lục tiên tên nỏ hoàn toàn chính xác không phá nổi cao thủ phòng ngự. Nhưng 1.000 cây đâu? 1.000 cây đâu? 10.000, 100.000 dễ đâu? Nhiều như vậy nhiều vô số kể lục tiên tên nỏ trực tiếp bắn xuống đến, cường đại tới đâu sinh linh đều sẽ bị đánh thành cái sàng. Tư Đồ gia vốn liếng quá mức hùng hậu, cho nên mới có thể bất kể chi phí địa chế tạo nhiều như vậy lục tiên tên nỏ, sau đó toàn bộ đều dùng tại trên thân Diệp Trần. Nói như vậy, loại này đấu pháp sẽ chỉ xuất hiện tại diệt tộc chi chiến bên trên, mục đích là không khác biệt giết chết mỗi một cái đối thủ. Nhưng là bây giờ, bọn hắn lại đối một người sử dụng. Lít nha lít nhít lục tiên tên nỏ xuyên thủng hư không, từ thành thị trên không nhao nhao rơi xuống, diện tích che phủ tích đã bao trùm hơn phân nửa thành thị. Mặc dù nói, vừa rồi đã có rất nhiều cường giả phát giác không đối với đó về sau, trước thoát đi thành thị, đi đến càng thêm an toàn địa phương quan chiến. Nhưng là, thành thị bên trong cũng không phải khắp nơi đều là cao thủ, còn có rất nhiều người già trẻ em, bọn hắn thực lực không có mạnh như vậy, có muốn chạy trốn không có cách nào trốn, có ngay tại trốn, nhưng là trốn được không đủ kịp thời. Nếu nói, vô số lục tiên tên nỏ rơi xuống, trong thành thị những người này nhất định sẽ chết hết. Điểm này, không hề nghi ngờ. Những cái kia chạy ra sinh tiên nhân tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này, nét mặt của bọn hắn đều tràn đầy phẫn nộ cùng oán hận. Tư Đồ gia thật sự là đủ tuyệt, vì giết chết người trẻ tuổi kia, căn bản không quan tâm trong thành còn có rất nhiều người vô tội. Đây chính là muốn không khác biệt diện sát tất cả mọi người a. Đồng thời, bọn hắn cũng may mắn mình đã sớm trượt, bằng không, tuyệt đối cũng muốn chết ở trong thành. Diệp Trần nhìn xem đếm không hết lục tiên tên nỏ hướng phía bên này phong tới, thần sắc lạnh lùng. Bởi vì, hắn cũng biết, tên nỏ phạm vi bao trùm bên trong, còn có rất nhiều người vô tội. Nếu khiến cái này tên nỏ bắn xuống đến, những người vô tội kia nhất định sẽ chết. Tư Đồ gia, không có tồn tại tất yếu. Hắn lạnh giọng mở miệng, sau đó, một cỗ lực lượng vô hình từ trong cơ thể của hắn khuyết tán ra, bao trùm tất cả lục tiên tên nỏ. Cũng là tại cái này sát na, mới vừa rồi còn bay vụt tới lục tiên tên nỏ phi thường quỷ dị đứng tại giữa không trung, không lúc đích. Trong không khí còn lưu lại lục tiên tên nỏ phá không lúc sắc bén phong thanh, một giây sau lại đống nhiên cắt đứt, giống như là có người dùng vô hình tay bưng kín toàn bộ thiên địa yết hầu. Nguyên bản vù vù bạch phá khí lưu dít lên, mũi tên rung động nhỏ bé vù vù, tính cả nơi xa người quan chiến xì xào bàn tán, tất cả đều biến mất sạch sẽ. Thời gian phảng phất bị đông lại, ngay cả tung bay ở giữa không trung bụi bặm đều treo lấy bất động, chỉ có mỗi người ngực chập trùng hô hấp, chứng minh này quỷ dị đứng im cũng không phải là bao phủ vạn vật huyết cảnh. Ánh mắt mọi người đều gắt gao đính tại giữa không trung, đến không hết lục tiên tên nỏ chính đầu ở chỗ đó. Đầu mũi tên hiện ra lạnh lẽo ngân mang, cán tên bên trên tuyên khắc thiên địa phù văn còn ngừng chưa tàn ánh sáng nhạt, đôi tên màu đen lông vũ duy trì thẳng băng tư thái. Phảng phất một giây sau liền muốn tiếp tục lao xuống, lại bị lực lượng vô hình một mực đính tại màn trời bên trên. Xảy ra chuyện gì? Tại chỗ rất xa quan chiến trong đám người, một cái thân mặc thanh sam tu sĩ dẫn đầu phá vỡ tĩnh mịch, trong thanh âm mang theo khó mà ức chế run rẩy. Hắn vô ý thức siết chặt tay áo, hai mắt trợn tròn xoe, trong con mắt phản chiếu kia phiến đứng im mưa tên, giống một chương to lớn tử vong lưới, để hắn phía sau lưng trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh. Đây không có khả năng. Lục tiên tên nọ làm sao lại dừng lại? Bên cạnh hắn người tự lẩm bẩm, đưa tay dùng sức rủi rủi con mắt, phản phất hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Nhưng lại mở mắt ra, những cái kia tên nọ vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Ánh nắng rơi vào đầu mũi tên phản quang thậm chí so vừa rồi càng trướng mắt, nhắc nhở lấy trước mắt hắn cảnh tượng chân thực tính. Trong đám người có người lặng lẽ lui về sau nửa bước, trong lòng thầm nghĩ, có thể làm được bước này người, thực lực chỉ sợ sớm đã vượt qua bọn hắn nhận biết, cuộc tỷ thí này hướng đi, sợ là muốn triệt để lật đổ. Lục tiên tên nọ uy danh, bọn hắn sớm có nghe thấy. Loại này dùng thiên ngoại huyền thiết hỗn hợp vảy rồng kim chế tạo mũi tên, mỗi một cây đều trải qua ba vị trở lên đại năng quán chú lực lượng pháp tắc. Tiện trên thân lít nha lít nhít thiên địa phù văn như cùng sống vật, có thể tùy tiện xé rách cùng giai tu sĩ phòng ngự. Dĩ vãng chỉ nghe nói qua có người tại lục tiên nỏ hạ chết, chưa hề có người có thể để thứ nhất từng khúc đình trệ, chớ nói chi là như vậy đẩy trời mưa tên tập thể lơ lửng. Nếu là ta đối mặt dạng này mưa tên, chỉ sợ ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Một cái tuổi trẻ tu sĩ nhỏ giọng thầm thì, trong mắt tràn đầy nghĩ mà sợ. Thật là cao thâm pháp tắc trường khống. Đây tuyệt đối cần cực kỳ cao thâm pháp tắc trường khống mới có thể làm được điểm này. Một người có mái tóc hoa râm, thân mang tử bào lão giả bỗng nhiên đứng thẳng người, thanh âm bởi vì kích động mà khàn giọng. Hắn đục ngầu trong mắt bắn ra khiếp sợ ánh sáng. Hắn sống nhiều năm như vậy, thấy qua vô số pháp tắc quyết đấu, nhưng chưa từng thấy qua có người có thể đem thời gian đình chỉ pháp tắc vận dụng đến như thế tinh chuẩn tình trạng, có thể chỉ nhằm vào mũi tên mà không lan đến quanh mình mảy may. Người trẻ tuổi kia, đến cùng là lai lịch gì? Tư Đồ gia lần này, sợ là đá trúng thiết bản. Lão giả trong lòng âm thầm tính toán, nhớ tới trước đó Tư Đồ gia cao điệu tuyên dương muốn tiêu diệt địch nhân phách lối bộ dáng, lại nhìn trước mắt một màn quỷ dị này, khóe miệng nhịn không được câu lên một vòng trào phúng độ cong. Nhưng nghĩ lại, có thể điều khiển khủng bố như thế pháp tắc người, nếu là khởi sướng điên đến, người ở chỗ này chỉ sợ không có mấy cái có thể còn sống sót, lại nhịn không được dùng mình một cái. Người nhà họ Tư Đồ càng là cứng tại nguyên địa, trên mặt nụ cười đắc ý còn không có rút đi, liền bị hoảng sợ đông lạnh thành thạch điêu. Bọn hắn rõ ràng lục tiên tên nọ đặc tính, mũi tên bên trên phá pháp phủ văn có thể miễn dịch hơn 9 thành pháp tắc áp chế. Nhưng trước mắt này người trẻ tuổi, lại để vô số cây tên nọ đồng thời dừng ở giữa không trung. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta lục tiên nọ, không phải vô địch sao? Một cái tuổi trẻ Tư Đồ gia đệ tử tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy mở mịt cùng sợ hãi. Lúc trước hắn còn huyễn tưởng qua dùng những này tên nọ kiến công lập nghiệp, vinh quang cửa nhà. Nhưng bây giờ, những này tượng trưng cho tất sát mũi tên, lại thành treo tại đỉnh đầu bọn họ tử thần liêm đao. Dừng lại cho ta. Phòng ngự. Nhanh. Phòng ngự. Tư Đồ hùng tiếng gào thét dẫn đầu nổ tung, sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi lạnh trên trán theo gương mặt trượt xuống, nện ở trên vạt áo choáng mở màu đậm dấu. Trong lòng của hắn vừa sợ vừa giận. Kinh hãi là người trẻ tuổi kia thực lực viễn siêu tưởng tượng, giận là mình tỉ mỉ chuẩn bị sát chiêu, lại bị đối phương dễ dàng như vậy hóa giải, thậm chí khả năng trái lại đối phó chính mình. Hắn đột nhiên huy động cánh tay, bên hông túi chứa vật quang mang tăng gọn, mấy đạo phòng ngự phụ lục đồng thời bay ra, trên không trung triển khai màu vàng kim nhạt lồng ánh sáng. Đây là Tư Đồ gia chân tàng nhiều năm kim cương phủ có thể ngăn cản thần hoàng đỉnh phong tu sĩ một kích toàn lực. Nhưng giờ phút này, hắn nhìn xem kia phiến đứng im mưa tên, trong lòng lại không ngọn nguồn. Đùa này, thật có thể ngăn trở tất cả mũi tên sao? Những người khác như ở trong mộng mới tỉnh, có nhân thủ bận bịu chân loạn địa bấm pháp quyết, quanh thân nổi lên các loại linh quang, có thể chỉ nhọn lại không bị khống chế run rẩy, pháp quyết quy tích đều sai lệch mấy phần. Kia đầy trời mưa tên mang tới cảm giác áp bách, để bọn hắn liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Có người run rẩy từ trong túi trữ vật móc ra phòng ngự pháp bảo, lại bởi vì tay run, kém chút đem pháp bảo ném ra. Còn có dưới người ý thức lui về sau, lại đụng phải sau lưng đồng bạn, hai người lảo đảo ngã tại một chỗ, trong mắt tràn đầy bối rối, lẫn nhau thôi tàng muốn đứng lên, miệng bên trong còn không ngừng mắng đối phương, nhưng trong thanh âm sợ hãi làm thế nào cũng giấu không được. Bất quá còn tốt, Tư Đồ gia tộc người rất nhanh thi triển ra ba đạo cường hãn phòng ngự trận pháp. Ba đạo phòng ngự trận pháp rất nhanh tại Tư Đồ gia trận doanh trước triển khai, lam nhạt, trắng mướt, ám kim quang văn đan vào một chỗ, hình thành thật dày bình chướng. Màu lam nhạt trận pháp là gợn nước trận am hiểu tá lực. Màu trắng loáng chính là ngọc hư trận có thể ngưng tụ linh khí hình thành hộ thuẫn. Ám kim sắc thì là Tư Đồ gia hộ tộc đại trận lưỡi mát trận phòng ngự cường hãn nhất. Nhưng khi hắn nhón ngẩng đầu, nhìn thấy những cái kia rừng ở giữa không trung lục tiên tên nọ chậm rãi thay đổi phương hướng, đầu mũi tên nhắm ngay mình lúc, trái tim của mỗi người đều giống như bị một bàn tay vô hình nắm chặt, ý lạnh từ lòng bàn chân thẳng vọt đỉnh đầu. Xong, hắn muốn trái lại giết chúng ta. Một cái Tư Đồ gia trưởng lão tuyệt vọng nghĩ, hắn nhìn xem những cái kia cán tên bên trên sáng lên phù văn, nhớ tới dị vãng bị giết tiên tên nọ đánh giết địch nhân, những người kia trước khi chết tiêu thảm, giờ phút này phảng phất tại hắn vang lên bên hai. Siêu siêu siêu, bén nhọn tiếng xe gió vang lên lần nữa, lần này lại mang theo tử vong gào thét. Vô số tên nọ như là bị tỉnh lại hung linh, lít nha lít nhít hướng lấy Tư Đồ gia trận doanh đắp xuống. Cán tên bên trên phủ văn sáng lên quang mang chói mắt, vẽ ra trên không trung từng đạo kim sắc quy tích, như là mưa to mưa như chút nước. Tiếng gió thổi qua gương mặt, mang theo lạnh lẽo thấu xương, để mỗi người cũng nhịn không được rụt cổ một cái, vô ý thức muốn tránh né. Lần này nguy rồi. Đừng nói nhảm. Chuyên tâm phòng ngự. Ta cũng không tin hắn thật có thể bắn thủng phòng ngự của chúng ta trận pháp. Tư Đồ gia đệ tử trong tiếng gào thét tràn đầy sợ hãi, có tiếng người phát run, cầm pháp quyết tay đều đang phát run. Trong lòng của hắn rõ ràng, chính mình nói chính là lời nói dối, nhưng hắn nhất định phải cho mình động viên, bằng không hắn sợ mình sẽ làm trận sụp đổ. Có người cố giả bộ chấn định, nhưng sắc mặt lại so giấy còn trắng, răng gắt gao cắn môi, nếm đến nhàn nhạt mùi máu tươi. Hắn đang đánh cực cái này ba đạo trận pháp có thể ngăn cản mưa tên, cực mình có thể còn sống sót. Còn có người đóng chặt con mắt, chắp tay trước ngực, miệng lẩm bẩm, giống như là đang cầu khẩn, nhưng thân thể run rẩy lại bại lộ bất an của hắn. Chương 1118, đem hết toàn lực chương 1118, đem hết toàn lực ầm 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 ầm. Nhóm đầu tiên tên nỏ hung hăng đâm vào đạo thứ nhất màu lam nhạt thủy văn trận bên trên, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Phù văn màu vàng quang mang tại trận trên mặt nổ tung, như là bình tĩnh mặt nước đầu nhập vào nóng hổi bàn ủi, trận trên mặt gợn nước trong nháy mắt và mèo vỡ vụn. Đầu mũi tên như là nung đỏ bàn ủi đâm vào mỡ bò, tùy tiện xuyên thấu tầng thứ nhất quang văn, cán tên bên trên phù văn cùng trận pháp linh khí va chạm, phát ra tư tư tiếng vang, toát ra trận trận khói trắng. Ngay sau đó, cán tên bên trên phù văn đống nhiên sáng lên, lực lượng pháp tắc giống như nước thủy triều tràn vào trận pháp nội bộ, từ trong ra ngoài xé rách lấy lồng ánh sáng kết cấu. Thủy văn trận tá lực hiệu quả tại cố lực lượng này trước mặt, như là giấy giống nhau yếu ớt. Giang giác, rõ ràng tiếng vỡ vụn vang lên, đạo thứ nhất phòng ngự trận pháp như là pha lê, vỡ ra lít nha lít nhít đường vân. Những văn lộ kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn, một giây sau liền hoàn toàn tan vỡ, hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tán trong không khí. Trận pháp vỡ vụn dư ba hướng phía Tư Đồ ra trận doanh đánh tới, không ít người bị vén đến lui về phía sau mấy bước, khắp khuôn mặt là kinh hãi. Bọn hắn không nghĩ tới, đạo thứ nhất trận pháp thậm chí ngay cả một vòng mưa tên cũng đỡ không nổi. Đạo thứ hai màu trắng loáng ngọc hư trận cũng không khá hơn chút nào. Tên nỏ xuyên thấu trong nháy mắt, lồng ánh sáng liền kịch liệt rung động, như là trong gió chập chờn ánh đến, lúc nào cũng có thể dập tắt. Vô số vết rách lấy đầu mũi tên làm trung tâm lan tràn, trận pháp ngưng tụ linh khí không ngừng bị mưa tên thôn phệ, xé rách, trận trên mặt trắng muốt quang mang càng ngày càng ảm đạm. Bất quá hô hấp ở giữa, ngọc hư trận cũng bước đạo thứ nhất trận pháp theo gót, vỡ vụn thành mảnh vỡ, linh khí tiêu tán trong không khí, lưu lại một cỗ nhàn nhạt mùi khét lẹt. Đạo thứ ba ám kim sắc lưỡi mát trận miễn cưỡng chống một lát. Mưa tên lực trùng kích bị trước hai đạo trận pháp suy yếu mấy phần, vẫn như trước có vô số tên nỏ xuyên thấu quang văn, mang theo chói thai rít lên rơi vào Tư Đồ gia đệ tử ở giữa. Lưỡi mát trận quang văn không ngừng lấp lóe, hào quang màu vàng sẫm lúc sáng lúc tối, trận trên mặt phủ văn từng cái dập tắt, giống như là tại kéo dài hơi tàn. Một cái phụ trách duy trì trận pháp Tư Đồ gia trưởng lão đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Trận pháp cùng hắn tâm thần tương liên, trận pháp bị hao tổn, hắn cũng nhận phản vệ. Chống đỡ, nhất định phải chống đỡ. Hắn ở trong lòng gào thét, nhưng thân thể lại càng ngày càng suy yếu, trước mắt bắt đầu biến thành màu đen. Theo trận pháp bị phá ra, vô số mũi tên cuối cùng không có bất kỳ trở ngại, nhắm ngay Tư Đồ gia trận doanh mãnh liệt bắn mà xuống. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra thành âm liên tiếp. Thực lực yếu kém đệ tử không kịp phản ứng, liền bị tên nỏ xuyên qua lồng ngực, đầu mũi tên từ sau lưng xuyên ra, mang theo ấm áp huyết châu đóng ở trên mặt đất. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, miệng bên trong tuôn ra đại lượng máu tươi, muốn nói cái gì, lại chỉ có thể phát ra ôi ôi tiếng vang, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng, bọn hắn còn trẻ, còn không muốn chết. Có người bị vài gốc tên nỏ đồng thời bắn trúng, thân thể như là vải rách bút bê bay rất ra ngoài, trung điệp quẳng xuống đất, xương cốt vỡ vụn thanh âm rõ ràng có thể nghe, trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi, rất nhanh liền không một tiếng động. Còn có người ý đồ dùng pháp bảo ngăn cản, lại bị tên nỏ lực trùng kích chấn động đến cánh tay run lên, pháp bảo bên trên xuất hiện thật sâu vết lõm, vết dạn thuận vết lõm lan tràn. Một giây sau, pháp bảo răng rắc một tiếng vỡ vụn, hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại chờ đợi tử vong phủ xuống. Nhưng trong dự đoán đau đớn không có đến, hắn mở mắt ra, lại nhìn thấy bên cạnh đồng bạn thay hắn ngăn cản một tiếng, đầu mũi tên từ đồng bạn ngược xuyên ra, máu tươi tung tóe hắn một mặt. Siêu siêu siêu, mưa tên còn tại rơi xuống, Tư Đồ ra trong trận doanh tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Có người bị bắn thành con nhím, toàn thân cắm đầy tên nỏ, ngã trên mặt đất không nhúc nhích, máu tươi thuận cán tên chảy xuống, trên mặt đất rót thành từng bãi vũng máu. Có người trọng thương ngã xuống đất, dãy rủa lấy muốn đứng lên, nhưng lại bị đến tiếp sau tên nỏ bắn trúng, triệt để không một tiếng động. Những thi thể này như là như diều đứt dây, từ trên không trung không ngừng rơi xuống, phù 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 nện ở phía dưới trên mặt đất, tóe lên đầy đất bụi đất cùng máu tươi, trong không khí mùi máu tươi càng lúc càng nồng nặc, để cho người ta buồn nôn. Bất quá ngắn ngủi mấy tức, Tư Đồ ra trận doanh nhân số liền giảm bất bại thành. May mắn còn sống sót các tộc nhân máu me khắp người, có cánh tay bị tiễn xuyên qua, có xương đùi bị đánh gãy, bọn hắn dựa vào tàn phá pháp bảo hoặc đồng bạn thi thể chống đỡ lấy, khắp khuôn mặt là chưa tỉnh hồn. Bọn hắn nhìn xem thi thể đầy đất, những cái kia khuôn mặt quen thuộc giờ phút này không có chút nào sinh khí, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Kế tiếp chết, có phải hay không là mình? Bọn hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung cái thân ảnh kia, thấy không rõ đối phương biểu lộ, lại có thể cảm nhận được kia cỗ thâm bất khả trắc lực lượng, như là treo lên đỉnh đầu lợi kiếm, để bọn hắn liền hô hấp cũng không dám lơ tiếng. Tư Đồ Hùng đứng tại chỗ, toàn thân run rẩy, hắn nhìn trước mắt thảm trạng, lại cúi đầu nhìn một chút mình dính đầy máu tươi hai tay. Đây là vừa rồi đỡ dậy một cái trọng thương tộc nhân lúc dính vào máu, nhưng bây giờ, cái kia tộc nhân đã không có hô hấp. Hắn răng cắn đến khanh khách rung động, gầm nhẹ nói, mẹ nó. Trong lòng phẫn nộ cùng đau lòng đan vào một chỗ. Phẫn nộ chính là người trẻ tuổi kia tàn nhẫn, đau lòng là những đệ tử này đều là Tư Đồ gia trụ cột bước vàng, bây giờ chết bảy thành, coi như lần này có thể còn sống sót, Tư Đồ gia thực lực cũng sẽ không lớn bằng lúc trước. Về sau, thế lực khác sợ là thật dám ở chúng ta Tư Đồ gia trước mặt mẹ nhót. Hắn tuyệt vọng nghĩ, nhớ tới trong gia tộc những lao tổ tông kia kỳ vọng, nhớ tới mình trước đó hùng tâm trang trí, giờ phút này đều hóa thành bọt nước, một cú cảm giác bất lực xông lên đầu, để hắn cơ hồ phải quỳ ngã xuống đất. Giờ phút này, những cái kia vốn là muốn hướng Tư Đồ gia biểu trung tâm các tân khách, giờ phút này sắc mặt so người nhà họ Tư Đồ còn khó nhìn hơn. Bọn hắn mặc dù bằng vào thực lực cường hãn chặn mưa tên, nhưng ống tay áo bên trên vẫn là bị tiện gió phá vỡ mấy đạo lỗ hổng, lộ ra bên trong rớm máu vết thương truyền đến trận trận nhói nhói, nhắc nhở lấy bọn hắn vừa rồi hung hiểm. Bọn hắn nhìn xem Tư Đồ gia thảm trạng, lại nghĩ tới người trẻ tuổi kia điều khiển mưa tên kinh khủng thủ đoạn, trong lòng đánh lên chống nuôi quân. Nếu là Tư Đồ gia không có mạnh hơn át chủ bài, bọn hắn tiếp tục lưu lại nơi này, chỉ sợ cũng phải tính mệnh khó đảm bảo. Sớm biết liền không đến góp cái này náo nhiệt. Một cái mặt tròn tu sĩ trong lòng hối tiếc không thôi, hắn vốn là muốn mượn cơ hội lần này, cùng Tư Đồ gia đáp lên quan hệ, tốt thu hoạch càng nhiều tài nguyên tu luyện. Nhưng bây giờ, đừng nói tài nguyên, có thể hay không sống sót đều là cái vấn đề. Nhưng bọn hắn lại không dám tùy tiện rời đi. Vạn nhất Tư Đồ gia còn có chuẩn bị ở sau có thể phản sát đối phương, bọn hắn bây giờ rời đi, không chỉ có sẽ mất đi định bợ Tư Đồ gia cơ hội, sẽ còn triệt để đắc tội quái vật khổng lồ này. Chờ một chút, lại nhìn một hồi. Có người ở trong lòng tự an ủi mình, ánh mắt nhìn chằm chằm Tư Đồ gia trận doanh, hy vọng có thể nhìn thấy Tư Đồ gia xuất ra mạnh hơn át chủ bài. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt tràn đầy do dự, không người nào dám mở miệng trước nói rời đi, cuối cùng chỉ có thể kiên trì lưu tại nguyên địa, nắm chặt pháp bảo, đốt ngón tay trắng bệch, cảnh giác nhìn chằm chằm giữa không trung, thân thể lại vô ý thức lui về sau lui, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Mà lúc này tại trong thành trì, những cái kia không thể kịp thời thoát đi giả yếu tàn tật nhóm, giờ phút này chính kích động địa hoan hô. Trước đó nhìn thấy mưa tên hướng phía thành trì đánh tới lúc, bọn hắn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Có người thậm chí nhắm mắt lại chờ đợi tử vong, trong đầu hiện lên mình cả đời đoạn ngắn, có hài tử khuôn mặt tươi cười, có người yêu căng dặn, còn có chưa hoàn thành tâm nguyện. Thật không nghĩ đến, người trẻ tuổi kia vậy mà thay đổi thế cục, không chỉ có che lại thành trì, còn giết Tư Đổ ra nhiều người như vậy. Ta không cần chết. Một cái tóc trắng xóa lao nhân run rẩy địa vươn tay, sờ lên gương mặt của mình, cảm nhận được chân thực nhiệt độ, nước mắt trong nháy mắt chảy xuống. Hắn nhớ tới vừa rồi mưa tên đánh tới lúc, mình đã làm xong chịu chết chuẩn bị, hiện tại, hắn còn sống, còn có thể nhìn thấy ngày mai mặt trời. Lao thiên có mắt ta. Lao nhân nghẹn ngào nói, trong thanh âm tràn đầy sống sót sau tai nạn vui sướng. Còn sống. Chúng ta còn sống. Một vị phụ nhân ôm mình hài tử, kích động khóc lớn lên, nước mắt làm ướt hài tử và áo. Nàng cúi đầu nhìn xem trong ngực ngủ say hài tử, trong lòng tràn đầy may mắn. Vừa rồi nàng đem hài tử chăm chú bảo hộ ở dưới thân, cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng bây giờ, hài tử còn rất tốt, bọn hắn đều còn sống. Nàng nhẹ nhàng hôn một cái hài tử cái trán, trong thanh âm mang theo run rẩy, bảo, chúng ta an toàn, về sau rốt cuộc không cần sợ. Đồ chó hoang Tư Đồ ra, căn bản không đem chúng ta mệnh coi ra gì. Một cái trung niên hán tử siết chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, vết sẹo trên mặt bởi vì kích động mà có chút phím hồng. Hắn nhớ tới thê tử của mình, đã từng cũng là bởi vì không cẩn thận va chạm Tư Đồ gia đệ tử, bị đánh chết lây, hắn một mực giận mà không dám nói gì, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Và nó, người nhà họ Tư Đồ chết được tốt, chết càng nhiều càng tốt. Hán tử gào thét, trong thanh âm tràn đầy kiềm chế đã lâu hận ý, giờ phút này rốt cục có thể không chút kiên kỵ phát tiết ra ngoài. Hắn biết, có người trẻ tuổi kia tại, Tư Đồ gia tuyệt đối phải xui xẻo. Dĩ vãng, bọn hắn đối Tư Đồ gia kính sợ có phép, ngay cả nửa câu nói xấu cũng không dám nói, sợ đưa tới họa sát thân. Nhưng lần này, Tư Đồ gia vậy mà muốn dùng mưa tên đồ thành, triệt để đốt lên lửa giận của bọn họ. Giờ phút này nhìn thấy Tư Đồ gia tổn thất nặng nề, tất cả mọi người kích động đến la to, có vây tay, có lẫn nhau ôm, hoàn toàn không để ý có thể hay không đắc tội Tư Đồ gia. Bọn hắn chịu đủ Tư Đồ gia áp bách, hiện tại, bọn hắn rốt cục thấy được hy vọng. Mà những cái kia nút ở phía xa đám người quan chiến, giờ phút này sớm đã thấy choáng mắt. Bọn hắn há hốc mồm, nửa ngày nói không nên lời một câu. Chỉ là lăng lăng nhìn xem Tư Đồ gia trận doanh thảm trạng, lại nhìn một chút giữa không trung cái thân ảnh kia, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng kính sợ. Cái này, đây cũng quá kinh khủng a. Một cái tu sĩ lắp bắp nói, trong tay quạt xếp rơi trên mặt đất, hắn đều không tâm tư đi nhặt. Ai cũng không nghĩ tới, Tư Đồ gia không chỉ có không thể giết chết đối phương, ngược lại bị đối phương lợi dụng bình lục tiên tên nhỏ, giết bảy thành đệ tử. Thế này sao lại là xuất sư bất lợi, quả thực là tai họa ngập đầu. Về sau, sợ là không ai dám trêu chọc người trẻ tuổi này. Có người nhỏ giọng nói, trong lòng âm thầm quyết định, về sau nếu là gặp được người trẻ tuổi này, nhất định phải đi vòng, tuyệt không thể đắc tội hắn. Ánh mắt mọi người đều cố định ở trên người Diệp Trần, con người bỗng nhiên co rút lại thành to bằng mũi kim. Nguyên bản hoặc thong dong, hoặc nhẹ miệt, hoặc xem kỹ thần sắc, giờ phút này đều bị một tầng thật dày chấn kinh bao trùm. Có dưới người ý thức siết chặt bên hông chuôi kiếm, đốt ngón tay trắng bệnh. Có người quên vỗ ngọc trong tay phiến, mặt quạt bên trên mặc trúc văn đều đi theo có chút phát run. Càng có mấy cái tu sĩ trẻ tuổi há to miệng, liền hô hấp đều bền, chỉ tùy ý gió lạnh rót vào trong cổ họng. Diệp Trần quanh thân còn chưa hoàn toàn tán đi dư âm năng lượng, giống màu vàng kim nhạt gợn sóng nhẹ nhàng đẩy ra, mỗi một lần chập trùng đều để không khí chung quanh phát ra nhỏ xíu bù bù. Cố khí tức này triệt để ép vỡ trong lòng mọi người cuối cùng một tia hoài nghi, để Tư Đồ gia đem diệt câu nói này từ hoang đường nói đùa, biến thành chịu nặng hiện thực. Lúc trước hắn nói, muốn để Tư Đồ gia cứ thế biến mất, thật đúng là không phải là đang nói khoác lác. Trong đám người có người rốt cục tìm về thanh âm của mình, trong lời nói mang theo khó nén thanh âm rung động, dứt lời còn vô ý thức lui về sau nửa bước, phảng phất sợ bị phía trước chiến cuộc tác động đến. Thực lực của hắn chính là hắn lớn nhất lực lượng. Bên cạnh một vị giữ lại dê rừng hồ lão người vớt vớt chòm râu tay bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần bóng lưng, đáy mắt cuộn cuộn lấy kinh đào hải lãng. Lần này thú vị, ta dám nói tuyệt đối là Tư Đồ gia gặp phải lớn nhất kiếp nạn. Một cái xử lý không tốt, đối với Tư Đồ gia tới nói, thật sự có thể là tai họa ngập đầu. Một vị khác mặc cẩm bào cường giả vớt ve trên ngón tay nhẫn ngọc, khoe miệng lại làm giấy lên một vòng xem náo nhiệt đường cong, nhưng trong ánh mắt ngưng trọng lại giấu không được. Rất nhiều quan chiến cường giả đều tới hứng thú, bọn hắn nguyên bản hoặc tựa ở cổ thụ trên cành cây, hoặc ngồi tại lâm thời dựng trong khán đài, tư thái nhàn nhã giống là đang nhìn một trận đánh xiếc. Có mấy vị thậm chí còn bưng chén trà, nước trà tại chén ngọn bên trong nhẹ nhàng lắc lư, nhưng bây giờ tất cả mọi người đứng lên, chén trà bị tiện tay để ở một bên, con mắt chăm chú khóa chặt trong chiến trường. Bọn hắn vốn cho rằng, người trẻ tuổi kia nhiều nhất có thể chống đỡ mấy hiệp, liền sẽ bị người nhà họ Tư Đồ đè xuống đất ma sát, dù sao Tư Đồ gia truyền thừa đã lâu, trong tộc cường giả như mây, không phải một tên mao đầu tiểu tử có thể dung chuyển. Nhưng hiện thực lại hung hăng đánh mặt của bọn hắn. Tư Đồ gia bên này đã ngã xuống không biết nhiều ít tộc nhân, có trong tộc tinh huệ, cũng có bối phận không thấp trưởng lão, thi thể ngổn ngang lộn xộn địa nằm trên mặt đất. Được gây binh khí cắm ở trong đất bùn, còn tại có chút nóng lên, tản mát ra khét lẹt khí tức, ngược lại là Diệp Trần đứng tại chỗ, và áo chỉ bị gió thổi đến nhẹ nhàng lắc lư, ngay cả sợi tóc đều không có loạn mấy cây. Đồng loạt ra tay, tuyệt đối không thể giữ lại thực lực, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đem hắn triệt để đánh giết. Tư Đồ hùng gầm thét dường như sấm sét nổ vang ở trên bầu trời, gương mặt của hắn bởi vì phẫn nộ mà đỏ bừng lên, gân xanh trên trán từng chiếc bạo khởi, nguyên bản trải bước đến chỉnh tề tề bùi tóc giờ phút này tản mấy sợi dưới sợi tóc đến, dán tại mồ hôi ẩm ướt thái dương. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần, trong ánh mắt tràn đầy tơ máu. Người nhà họ Tư đồ không có một cái nào là sợ chứng. Bọn hắn xuất sư bất lợi, thảm tao đại nạn, tổn thất nặng nề. Nhưng là, thân là người nhà họ Tư đồ, bọn hắn thực chất bên trong cao ngạo vẫn là không dễ dàng như vậy bị đánh nát. Chương 1119, nửa chén rượu có thể giết tất cả. Chương 1119, nửa chén rượu có thể giết tất cả. Đứng tại phía trước tộc lao nhóm dẫn đầu đứng thẳng lên sống lưng, nguyên bản có chút còn xuống thân ảnh giờ phút này trở nên thẳng tắp, giống một cây cán sắp ra khỏi vỏ trường thương. Hàng sau tu sĩ trẻ tuổi nhóm cũng xóa sạch nước mắt trên mặt, ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định, cầm binh khí tay lại gấp mấy phần, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà phát ra thanh bạch, ngay cả cánh tay đều tại run nhẹ nhẹ, nhưng không có một người lui về sau nửa bước. Theo tộc trưởng Tư đồ hùng một tiếng hiệu lệnh, tất cả mọi người tỉnh lại lên, xuất ra riêng phần mình binh khí. Trường đao ra khỏi vỏ lúc phát ra vụt rồi bang, lưỡi kiếm phản xạ ánh nắng, sáng rõ mắt người đau nhức. Trọng truy nện ở phía trước hư không, phát ra đông trầm đục, chấn động đến trung quanh bùn đất cũng hơi nhảy lên. Còn có người lấy ra nhuyễn tiền, roi thân ở không trung vung đẩy, phát ra ba giòn vàng, mang theo tiếng gió bén nhọn. Bọn hắn phát ra la lên thanh âm không tính là chỉ tệ, lại mang theo một cỗ đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt, giống như là muốn đem trong lòng tất cả bi thống cùng phẫn nộ đều thông qua cái này âm thanh la lên phát tiết ra, ngay cả không khí chung quanh đều bị cỗ khí thế này quấy đến táo động. Hôn tạp ở trong đó các tân khách, giờ phút này cũng không thời gian nghĩ nhiều. Bọn hắn muốn là đến cho Tư đồ ra giữ thể diện, giờ phút này nhìn xem Diệp Trần thực lực, trong lòng đã sớm đánh lên chống lui quân. Nhưng bây giờ người nhà họ Tư đồ đều đã không thèm đếm xỉa, bọn hắn nếu là lầm trận lùi bước, chuyến đi sẽ chỉ bị người chê cười. Thế là cũng lấy ra binh khí của mình, theo đại bộ đội cùng một chỗ thẳng hướng Diệp Trần, bước chân có chút chần chờ, nhưng vẫn là kiên trì xông về phía trước, khắp khuôn mặt là dây rủa cùng khẩn trương. Ở đây cường giả bên trong, thuộc về Tư đồ hùng thực lực kinh khủng nhất. Hắn chính là thần hoàng đỉnh phong tu vi, cao thâm mặt chắc, vừa ra tay, toàn bộ thiên địa đều muốn dao động. Thân ảnh của hắn như tiễn rời cung phóng tới Diệp Trần, quanh thân năng lượng điên cuồng phun trào, nguyên bản bầu trời trong xanh chẳng biết lúc nào tối xuống, tầng mây bị một cỗ lực lượng vô hình quái, hình thành một cái cự đại vòng xoáy, phảng phất cả thiên không đều muốn bị hắn một kích này xé rách. Một cỗ cực kỳ khủng bố tiên lực, hóa thành cột sáng bắn thẳng đến Diệp Trần đầu lâu. Kia cột sáng hiện lên màu tím sậm, mặt ngoài quấn quanh lấy tinh mịn địa quang, phát ra tư tư tiếng vang, những nơi đi qua, không khí đều bị tiêu đốt đến bắt đầu bặm mẻo, cả mặt đất bên trên cỏ xanh đều trong nháy mắt khô héo, hóa thành tro bụi. Cột sáng tốc độ nhanh đến kinh người, cơ hồ là mới vừa xuất hiện, liền đã đến Diệp Trần trước mắt, tựa hồ muốn bằng vào một chiêu này, trực tiếp đánh dụng Diệp Trần đầu. Tư đồ gia tộc khác lao nhóm, thực lực cũng không phải tầm thường, cơ hồ cũng đều là thần hoàng cường giả tối đỉnh, xuất thủ uy lực không kém Tư đồ hùng. Bên trái tộc lao hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, trước người trong nháy mắt ngưng tụ ra một thanh khổng lồ thổ hoàng sắc cự phủ. Cự phủ bên trên hiện đầy cổ lao đường vân, vừa mới thành hình, liền mang theo nặng nề cảm giác áp bách, hướng phía Diệp Trần bả vai bổ tới, lưỡi búa xẹt qua không khí, phát ra hô hô phong thanh, phảng phất ngay cả không gian đều muốn bị cái này một đũa bổ ra. Phía bên phải tộc lão thì lấy ra một thanh trường kiếm, trên thân kiếm quanh quẩn lấy màu lam hàn khí. Hắn thủ đoạn lật một cái, kiếm hoa sắn đến kín không kẽ hở, vô số đạo kiếm khí từ thân kiếm tán phát ra, giống như mưa to bắn về phía Diệp Trần, kiếm khí rơi trên mặt đất, trong nháy mắt đông kết ra một tầng thật dày băng xương, ngay cả chảy xuôi máu tươi đều bị đông lại, biến thành màu đỏ sẫm băng tinh. Hậu phương vô số cường giả nhóm, đồng dạng thi triển ra mình sở trường nhất bí thuật, hay là cường lực binh khí. Có người hai tay nâng quá đỉnh đầu, lòng bàn tay ngưng tụ ra một quả cầu lửa, hỏa cầu càng biến càng lớn, mặt ngoài ngọn lửa nhấp nháy, tản mát ra nóng rực nhiệt độ. Ngay cả nơi xa người quan chiến gương mặt cũng có thể cảm giác được trận trận nóng lên. Có người thì đem trường cung kéo thành trăng tròn, mũi tên bên trên quấn quanh lấy kim sắc và mang, mũi tên nhắm ngay Diệp Trần trái tim, đầu mũi tên lóe ra chí mạng hàn quang. Còn có người thôi động pháp khí, một mặt hình tròn tấm chắn lơ lửng trước người, trên tấm chắn đường vân sáng lên, tản mát ra nhàn nhạt vòng phòng hộ, đồng thời tấm chắn biên giới bắn ra vô số cây châm nhỏ mang theo xương độc, hướng phía Diệp Trần vào tới, xương độc những nơi đi qua, ngay cả không khí đều trở nên đục ngầu. Nhiều người như vậy cùng một chỗ động thủ, chỉ một thoáng, đất rung núi chuyển. Mặt đất kịch liệt chập trùng, giống như là có cự thú dưới đất la lộn, vỡ ra khe hở càng lúc càng lớn, sâu không thấy đáy, đá vụn cùng bùn đất không ngừng rơi xuống dưới, phát ra rầm rầm tiếng vang. Vũ trụ biến sắc, nguyên bản tối xuống bầu trời triệt để bị nhuộm thành đủ mọi màu sắc, tử sắc có sáng, kiếm khí màu xanh lam, kim sắc mũi tên, màu đỏ hỏa cầu đan vào một chỗ, đem tầng mây xé rách thành mảnh vỡ, ngay cả mặt trời quang mang đều bị che kín, giữa thiên địa chỉ còn lại các loại năng lượng va chạm qua mang. Nơi này liền thiên địa pháp tắc đều bị quấy rầy, phát sinh không bình thường biến hóa. Nguyên bản quét gió nhẹ đột nhiên trở nên cuồng bạo, lại đột nhiên đình chỉ, nhiệt độ chung quanh lúc lạnh lúc nóng, mới vừa rồi còn đang chảy máu tươi đột nhiên đình trệ giữa không trung, giống ngưng kết hổ phách. Nay quỷ dị cảnh tượng làm cho tất cả mọi người đều trong lòng siết chặt. Khủng bố như thế trang diện, những cái kia lẫn mất xa xa người quan chiến nhóm đều bị cả kinh mặt như màu đất. Bọn hắn nguyên bản đã tránh đủ xa, coi là khoảng cách này đầy đủ an toàn. Nhưng giờ phút này cảm nhận được phía trước truyền đến năng lượng ba động, vẫn là không nhịn được toàn thân phát run. Có người càng là trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, hai chân như nhũn ra, liền đứng lên khí lực đều không có, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước chiến trường, ngay cả hai mắt không dám nháy một cái. Còn có mấy cái tu vi hơi thấp tu sĩ, trực tiếp bị cố uy áp này dọa đến phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt giống giấy, chỉ có thể dựa vào tại trên người đồng bạn mới có thể miễn cưỡng trèo chống. Loại lực lượng kia ba động, dù chỉ là khuyết tán đến bọn hắn bên này, đều để bọn hắn hãi hùng kết vía. Mỗi một lần năng lượng va chạm dư ba truyền đến, bọn hắn đều cảm giác ngực giống như là bị cự thạch ngăn chặn, hô hấp khó khái, ngay cả thể nội khí tức đều đi theo hỗn loạn. Bên hai không ngừng truyền đến binh khí va chạm đinh đinh đang âm thanh, năng lượng bạo tạc cầm ầm âm thanh, còn có mọi người tiếng gào thét, những âm thanh này đan vào một chỗ, giống từng thanh đao nhọn đâm vào trong lỗ tai, để bọn hắn đầu váng mắt hoa. Cái này cùng hủy thiên diệt địa khác nhau ở chỗ nào? Bọn hắn nhìn về phía trước bị năng lượng bao phủ bầu trời, nhìn xem không ngừng sụp đổ mặt đất cùng hư không, nhìn xem những cái kia tại bên trong cơn bão năng lượng dây rủa thân ảnh, trong lòng chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Nếu là mình bị cuốn vào trận chiến đấu này, chỉ sợ ngay cả thi cốt đều không thừa nổi. Gặp tất cả mọi người tập thể công kích Diệp Trần, thân ảnh tại đầy trời linh quang cùng mảnh vỡ pháp bảo bên trong lộ ra phá lệ đơn bạc. Tựa như cuồng phong mưa rào bên trong cô lập cỏ đau, áo bào bị kình khí vén đến bay phất phới, nhưng như cũng thẳng tắp lưng. Kia dày đặc công kích như là quần quần thủy triều, lôi cuốn lấy xé rách không khí rựe vang đánh tới hướng hắn. Người ở bên ngoài xem ra, hắn rõ ràng đã một cây chẳng chống vững nhà, tay áo bên trên nhiễm nhỏ vụn huyết điểm, phản phất đều tại biểu thị hắn lúc nào cũng có thể bị cái này ngập đầu thế công nghiền nát. Nhưng bây xem đám người nắm chặt trong lòng bàn tay lại tiết lộ ý tưởng chân thật. Ai cũng rõ ràng, Diệp Trần quá khứ chiến tích sớm đã khắc vào lòng người, lấy thực lực của hắn, tuyệt không có khả năng như vậy tùy tiện suy tàn. Có người lặng lẽ nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt tại Tư Đồ ra trận doanh cùng Diệp Trần ở giữa vừa đi vừa về dao động, đáy lòng thầm nghĩ, nói không chừng, chân chính muốn bước vào quỷ một quan, trái lại Tư Đồ ra bọn này hùng hổ dọa người ra hỏa. Quả nhiên, đối mặt cái này đủ để đem toàn bộ Trung Châu đều đánh nát tập thể tiến công, Diệp Trần khoe miệng lại vẫn ngậm lấy một tia như có như không cười nhạt. Thân sắc lạnh nhạt đến phảng phất trước mắt không phải liều mạng tranh đấu, chỉ là trong đình viện xẹt qua một trận thanh phong. Hắn tay trái bưng con kia trắng muốt cái chén như ngọc, đầu ngón tay vướt ve chén xuôi theo tinh tế tỉ mỉ đường vân, động tác ung dung không đổi, đem trong chén màu hổ phách rượu chậm rãi uống vào một nửa. Sau đó cổ tay dương nhẹ, như là huy sái sáng sớm giọt sương, đem trong chén còn sót lại nửa chén rượu trực tiếp vẩy hướng về phía trước. Soạn. Thanh thúy tiếng nước trong tiếng chém giết bỗng nhiên nổ tung, như là thiên hà vỡ đê. Những cái kia rượu thoát ly miệng chén trong nháy mắt, đột nhiên hóa thành đầy trời tinh mịn màn mưa. Mỗi một giọt nước đều hiện ra lạnh lẽo hàn quang, như là vô số chuôi sắc bén tiểu kiếm, hướng phía Tư Đồ ra đám người phô thiên cái địa phóng đi. Giọt nước số lượng nhiều đến làm cho người ngạt thở, lít nha lít nhít che đậy nửa bầu trời, lại tốc độ nhanh đến kinh người, căn bản dung không được bọn hắn có nửa phần suy tư thời gian, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem màn mưa tại tầm mắt bên trong không ngừng phóng đại. Càng làm cho người ta kinh hãi chính là, mỗi một giọt nhìn như phổ thông giọt nước bên trong, đều ẩn chứa một cỗ làm cho người linh hồn run rẩy sức mạnh cứng hãn. Trước hết nhất gặp nạn chính là một vị dáng người khôi ngô cường giả, hắn vừa tế ra một mặt thanh đồng tâm chắn, liền bị trong đó một giọt nước tinh chuẩn đánh trúng ngực. Không đợi hắn thấy rõ giọt nước quý tích, ngực liền truyền đến một trận thấu xương kịch liệt đau nhức, ngay sau đó phốc phốc một tiếng, thân thể lại bị giọt kia nho nhỏ giọt nước trực tiếp đánh xuyên qua, lưu lại một cái trước sau thông thấu lỗ máu. "Chờ một chút, ta..." Hắn che ngực lỗ máu, bờ môi run rẩy muốn cầu xin tha thứ, trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ cũng không cam lòng. Nhưng một giây sau, hắn con ngươi bỗng nhiên phóng đại, hoảng sợ phát hiện ra mình chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên trong suốt, ngay sau đó hóa thành chất lỏng sền sệt, như là trong ngày mùa hè bạo chiếu khối băng nhanh chóng hòa tan. Da thịt, xương cốt, kinh mạch, tại kia cố quỷ dị lực lượng ăn mòn ở dưới, mà ngay cả một tia cặn bã đều không muốn lưu lại. Không đợi hắn đem tha mạng hai chữ nói ra miệng, cả người liền triệt để hòa tan thành một đám tản ra tanh hôi chất lỏng màu xanh sẫm, lạch cạch một tiếng nhỏ xuống trên mặt đất, trong nháy mắt rót vào bùn đất. Vẹn vẹn một giọt nước mà thôi, liền tùy tiện lấy đi một vị thần hoàng trung kỳ cường giả tính mệnh, mà lại đối phương ngay cả nửa phần sức hoàn thủ đều không có. Công kích như vậy, đến tột cùng kinh khủng đến loại tình trạng nào? Phô thiên cái địa giọt nước còn tại không ngừng rơi xuống, không ít người hấp thụ vết xe đổ, ngay đầu tiên tế ra áp đáy hòm phòng ngự pháp bảo. Có cái sắc mặt hung ác nham hiểm lão giả, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, một thanh đen nhánh như mặc đại dù bỗng nhiên tại đỉnh đầu hắn triển khai. Mặc dù cấp tốc tăng vọt, trong chớp mắt liền mở rộng đến mấy trăm trượng rộng, nan dù bên trên điêu khắc giữ tận quỷ văn hiện ra u quang, sương mù màu đen tại dù tuần lượn lờ xoay quanh, như là như thực chất muốn đem phía trước đánh thẳng tới giọt nước đều ngăn cản. Nhưng lại tại hắn coi là cái này phòng ngự vạn vô nhất thất, thậm chí lộ ra vẻ đắc ý nụ cười thời điểm, vô số giọt nước như là sắc bén châm, đinh đinh đang đang điểm đện ở mặt dù bên trên. Bất quá hô hấp ở giữa, nguyên bản kiên cố vô cùng dù đen lớn đã bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Sương mù màu đen như là gặp được liệt dương tuyết động nhanh chóng tiêu tán, nan dù phát ra răng rắc đứt gãy âm thanh. Vẹn vẹn trước mắt, cái này trên chiến trường lập xuống qua vô số công lao bảo vật, liền triệt để phế bỏ tất cả linh tính, mặc dù tiêu nhiều xuống, biến thành một kiện che kín lỗ rách phế vật. Đã mất đi dù đen lớn bảo hộ, lít nha lít nhít giọt nước trong nháy mắt bổ nhào vào trên người lão giả. Hắn ngay cả tránh né cơ hội đều không có, thân thể như là bị dội cho cường toan, phát ra từ từ tiếng hủ thực. Trong nháy mắt liền hòa tan thành một bãi tanh hôi huyết thủy, thuận nan dù lỗ rách nhỏ xuống, tại mặt đất rót thành một bãi nhỏ màu đỏ sẫm ân ký. Một bên khác, có cái người mặc cẩm bào nam tử trung niên, sớm tại giọt nước rơi xuống trong nháy mắt liền đã nhận ra không thích hợp. Hắn không chút do dự đem bên hông treo thanh đồng bảo tháp tế ra. Kia bảo tháp toàn thân khắc đầy phức tạp phù văn, tại hắn tiên lực thôi động dưới, trong nháy mắt phóng xuất ra nồng đậm lục sắc quang mang, như là một cái móc ngược cự bát, đem hắn cực kỳ chặt chẽ địa bao phủ ở bên trong. Lục sắc quang mang bên trong ẩn chứa nặng nề sức phòng ngự, ngay cả bình thường thần hoàng hậu kỳ cường giả công kích đều có thể ngăn cản một hai. Nhưng tại những này giọt nước không khác biệt công kích phía dưới, lục sắc quang mang vẹn vẹn giữ vững được thời gian ba cái hô hấp, liền bắt đầu xuất hiện tinh mịn vết rạn. Phanh một tiếng vang nhỏ, thanh đồng bảo tháp mặt ngoài phù văn trong nháy mắt tạm đạm, trên thân tháp hiện đầy hình mạng nhện vết rách. Ngay sau đó ầm vang vỡ vụn, biến thành một đống mất đi quang trạch phế liệu, rầm rầm địa rớt xuống đất. Mà trốn ở tháp sau nam tử trung niên cũng không thể trốn qua một kiếp, thân thể lấy so trước đó vị lão giả kia tốc độ nhanh hơn hòa tan, liền hô một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền hoàn toàn biến mất tại nguyên chỗ. Còn có cách đó không xa, một vị khí tức càng cường hãn hơn thần hoàng hậu kỳ cường giả, thấy tình cảnh này sắc mặt đột biến. Hắn đột nhiên há mồm phun ra một ngụm tinh huyết rơi vào trước người một gốc lớn chừng bàn tay xanh biếc bảo thụ bên trên. Kia bảo thụ trong nháy mắt tăng gọn, cành lá giãn ra, xanh biếc trên phiến lá hiện ra bóng ánh sáng bóng, tản mát ra nồng đậm sinh cơ, đem hắn cả người bao phủ ở bên trong, hiển nhiên là muốn dùng bảo thụ sinh cơ ngăn cản giọt nước ăn mòn. Nhưng mà, kết cục của hắn cũng không khá hơn chút nào. Giọt nước rơi vào xanh biếc trên phiến lá trong nháy mắt mất đi quang trạch, trở nên khô héo biến thành màu đen, như là bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy qua. Vẹn vẹn trước mắt, cái này quả có thể chống cự thần hoàng đỉnh phong công kích bảo thụ liền bị nhanh chóng phá hủy, hóa thành một đống than cốc. Mà trốn ở phía sau cây cường giả, thân thể cũng trong cùng một lúc bắt đầu hòa tan, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang tận mây xanh, lại chỉ kéo dài một lát liền im bặt mà dừng, chỉ để lại một bãi tanh hôi huyết thủy. Tình huống tương tự còn tại không ngừng mà phát sinh. Tư đổ ra các cường giả như là bị gặt lúa mạch nhau ngã xuống, bọn hắn tế ra phòng ngự pháp bảo, thi triển hộ thân bí thuật, tại đây trời giọt nước trước mặt đều thùng rông kêu to, căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Giữa không trung, một đoàn lại một đoàn tanh hôi huyết thủy không đứt rời rơi, có nện ở trên mặt đất tóe lên tinh mịn huyết hoa, có thuận mái hiên trượt xuống, đem trắng loáng thềm đá nhuộm thành màu đỏ sậm, trang diện cực kỳ huyết tinh, làm cho người không đành lòng nhìn thẳng. Tư đồ gia tộc mấy vị tộc lao sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, trong mắt tràn đầy kinh hoàng cùng tuyệt vọng. Bọn hắn đã vận dụng tất cả có thể sử dụng thủ đoạn, hộ thân pháp bảo một bộ tiếp một bộ địa tế ra, tiên lực không giữ lại chút nào địa vật chuyển, nhưng đầy trời giọt nước tựa như là có được ý thức, không lọt vào mắt bọn hắn bất luận cái gì phòng ngự, vẫn như cũ như là như mưa rơi rơi đập. Chương 1120, lão tổ hành tung thành mê. Chương 1120, lão tổ hành tung thành mê. Trong gia tộc hạch tâm cao thủ, một cái tiếp một cái địa ngã xuống, trong nháy mắt liền tử thương thảm trọng. Trong nháy mắt, mới vừa rồi còn lít nha lít nhít tư đổ ra đám người, liền chỉ còn lại không tới một thành, mà lại từng cái trên mặt hoảng sợ, bước chân lảo đảo, hiển nhiên đã bị dọa đến sợ hãi. Tư đồ Hùng làm tư đồ gia tộc dài, giờ phút này toàn thân đều đang phát sáng, bên ngoài cơ thể bao phủ một tầng lại một tầng hào quang áo ánh, mỗi một tầng quang mang đều đại biểu cho một kiện chân quý hộ thể bảo vật. Có thể chống cự thần hồn công kích từ tinh giác, có thể hấp thu tiên lực mạ và thuẫn, còn có thể bắn ngược công kích bích ngọc bèo. Những bảo vật này đều là hắn áp đáy hòm bà bối, mỗi một kiện đều giá trị liên thành, chỉ có hắn dạng này tộc trưởng mới có tư cách vận dụng, nói là gia tộc trấn tộc chí bảo đều không đủ. Thế nhưng là đầy trời giọt nước trực tiếp nện xuống đến, mỗi một giọt nước nhìn xem chỉ có to bằng ngón út nhỏ, ẩn chứa trong đó lực lượng lại cực kỳ khủng bố. Tầng thứ nhất quang mang tiếp xúc đến giọt nước trong nháy mắt, liền như là bọt biển vỡ vụn. Ngay sau đó tầng thứ hai, tầng thứ ba, quang mang như là bị cuồng phong quét sạch lá rụng nhanh chóng tiêu tán, hộ thân pháp bảo một bộ tiếp một bộ địa mất đi quang trạch. Trong nháy mắt liền tất cả đều biến thành vô dụng phế phẩm, rớt xuống đất phát ra tiếng vang lanh lảnh. Tư đồ Hùng thấy thế, đỏ ngầu cả mắt, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cưỡng ép vận chuyển thể nội tất cả tiên lực, hai tay kết xuất phức tạp đấn quyết, muốn lấy tự thân tiên lực nạnh kháng giọt nước công kích. Nhưng mà tất cả đều là vô ích. Đây trời giọt nước chính là như thế không thèm nói đạo lý, phản phất có thể xuyên thấu hết thảy phòng ngự, mang đi tất cả sinh cơ. Giọt nước rơi vào trên người hắn, hắn chỉ cảm thấy toàn thân truyền đến một trận thấu xương kịch liệt đau nhức, phản phất có vô số thanh tiểu kiếm tại đồng thời cắt chém thân thể của hắn. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ tư đồ Hùng trong miệng truyền ra, vang vọng toàn bộ chiến trường. Hắn vô ý thức túi đầu xem xét, chỉ thấy mình thân thể đã bắt đầu thủng trăm ngàn lỗ, lít nha lít nhít lỗ nhỏ không ngừng xuất hiện, máu tươi thuận lỗ nhỏ cốt cốt chảy ra. Hắn đem hết toàn lực vận chuyển tiên lực muốn chữa trị thân thể, nhưng tiên lực vừa mới tiếp xúc đến vết thương, liền bị một cỗ lực lượng bị dị thôn vệ, căn bản không được hiệu quả gì. Mà lại, thân thể hòa tan tốc độ so với hắn tưởng tượng nhanh hơn, trong nháy mắt, cánh tay của hắn liền đã hòa tan hơn phân nửa, chỉ còn lại một nửa cánh tay còn tại không ngừng nhỏ xuống chất lỏng sền sệt. Trong nháy mắt, thân thể của hắn liền quá xấu không còn hình dáng, chỉ còn lại một nửa không trọn vẹn thân thể, cùng một con còn tại run nhẹ nhẹ tay phải. Không, ta không thể cứ như vậy chết đi. Lao tổ, lao tổ cứu ta. Lao tổ. Tư đồ Hùng tuyệt vọng vô cùng kêu to, thanh âm khàn giọng, tràn ngập sự không cam lòng. Hắn chính là đường đường tư đồ gia tộc dài, địa vị cao thượng, nắm trong tay vô số người sinh tử, sao có thể như thế bất ức địa chết ở chỗ này? Trong đầu của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, lão tổ. Tư đồ gia lão tổ chính là hàng thật giá thật thần hoàng cường giả tối đỉnh, nếu như lão tổ xuất hiện, nhất định có thể cứu hắn. Đáng tiếc, đương theo lấy hắn thê lương kêu rên, thân thể của hắn còn tại không ngừng hòa tan, ý thức cũng dần dần mơ hồ. Thẳng đến hắn triệt để mất đi khí tức, bị hắn coi là duy nhất cứu tinh lão tổ, cũng chưa từng xuất hiện. Một bên khác, tư đồ công tử dọa đến hồn phi phách tán, hắn nhìn xem phụ thân hòa tan thảm trạng, hai chân như nhũn ra, không còn có trước đó phách lối khí diễm, chỉ là hoa hoa kêu to, không, ta không muốn chết ta. Thật xin lỗi. Đều là ta không đúng, ta không nên đối với các ngươi lên lòng xấu xa. Tha cho ta đi. Các ngươi giết cha ta cũng không cần giết ta. Tư đồ công tử cái này ngày bình thường tự xưng là hiếu thuận đại hiếu tử, giờ phút này vì mạng sống, lại nói ra tuyệt tình như thế. Nếu là tư đồ Hùng chết muộn một giây đồng hồ, nghe được lời nói này, đoán chừng cũng phải bị hắn tức giận đến sống tới lại chết một lần. Nhưng là, mặc kệ hắn làm sao quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, làm sao khóc ròng ròng, đều không ngăn cản được tử vong của mình tiến trình. Giọt nước rơi vào trên người hắn, hắn chỉ cảm thấy toàn thân mát lạnh, ngay sau đó liền cảm nhận được toàn tâm đau đớn. Tại hắn tuyệt vọng tiếng kêu rên bên trong, thân thể như là hòa tan ngọn đến nhanh chóng biến hình, cuối cùng cũng đã chết sạch sẽ, ngay cả một tia vết tích đều không có để lại. Tư đồ gia tộc những người khác cũng lần lượt chết đi, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Những cái kia trước đó cùng Tư Đồ gia kể vai chiến đấu các tân khách, giờ phút này càng là hối hận ruột đều thanh. Bọn hắn vốn chỉ là muốn tới đây giúp một chút, cùng Tư Đồ gia rút ngắn quan hệ, thuận tiện bớt điểm chỗ tốt, căn bản không có nghĩ qua mình sẽ đánh đổi mạng sống đại giới. Nhưng sự tình phát triển đến bây giờ, đã hoàn toàn không nhận khống chế của bọn hắn. Bọn hắn phi thường hối hận, rất muốn bước ra rời đi, không quan tâm chuyện nơi đây, dù là về sau cùng Tư Đồ gia đoạn tuyệt quan hệ cũng ở đây không tiếc. Nhưng nào có dễ dàng như vậy. Giọt nước sớm đã rơi trên người bọn hắn, thân thể đã bắt đầu hòa tan, sinh cơ ngay tại nhanh chóng trôi qua, coi như giờ phút này chạy khỏi nơi này, cũng chạy không thoát số chết. Theo tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng ít, từ giữa không trung rơi xuống máu đen càng ngày càng nhiều, người sống dần dần cũng bị mất khí tức. Rất nhanh, tất cả giọt nước đều biến mất không thấy, bầu trời một lần nữa trở nên một mảnh sạch sẽ, xanh thẳm trên bầu trời thậm chí còn tung bay mấy đóa mây trắng, thật giống như vừa rồi trận kia thảm liệt chém giết chưa hề phát sinh qua đồng dạng. Nhưng trên mặt đất cảnh tượng lại cùng bầu trời yên tĩnh tạo thành chênh lệch rõ ràng. Trong không khí tràn ngập làm cho người buồn nôn khí tức tanh hôi, khắp nơi đều là bẩn thỉu máu đen, những này huyết thủy nhỏ xuống trên mặt đất về sau, thuận địa thế hội tụ vào một chỗ, lại trong đình viện tạo thành một cái nho nhỏ huyết hồ. Huyết hồ mặt ngoài còn hiện ra quỷ dị màu xanh sẫm bập biển, nhìn thấy mà giật mình. Ai cũng không dám tin tưởng, mới vừa rồi còn sinh long hoạt hổ, đều đánh têu giết đám người, giờ phút này đã toàn bộ biến thành trên mặt đất cái này bãi làm cho người buồn nôn huyết hồ. Những cái kia trốn ở rất rất xa địa phương người quan chiến, giờ phút này lạnh cả người, chỉ cảm thấy một cỗ âm thầm sợ hãi, như là mãnh liệt sóng cả, tầng tầng lớp lớp địa đánh thẳng vào tâm linh của mình. Sợ hãi vô ngần cảm giác, như là băng lãnh nước biển, đem bọn hắn triệt để thôn phệ, để bọn hắn liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Đều chết sạch. Một người mặc cung trang gợi cảm thiếu phụ, hai tay chăm chú nắm chặt váy, móng tay cơ hồ muốn khảm vào trong thịt, thanh âm mang theo khó mà che giấu run rẩy, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Tư Đồ gia triệt để xong, ngay cả tộc trưởng Tư Đồ Hùng đều đã chết. Một cái khuôn mặt trắng non thiếu niên, bờ môi run rẩy, sát mặt so giấy trắng còn muốn tái nhợt, hắn vô ý thức lui về sau một bước, phảng phất sợ hãi cái kia quỷ dị giọt nước sẽ theo cơn gió bay tới trên người mình. Đoàn Diệt. Hai chữ giống trọng truy nện ở Vân Hạc lâu chủ trong lòng, cả người hắn cứng tại nguyên địa, con ngươi phóng đại, miệng há đến có thể nhét vào nắm đấm. Nguyên bản hắn còn tại trong lòng tôi diễn, Tư Đồ gia coi như thảm bại, chí ít có thể lưu lại mấy cái cao tầng giữ thể diện, nhưng trước mắt cảnh tượng lại hung hăng đánh mặt của hắn. Tư Đồ gia phái tới người ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, ngay cả dãy rủa vết tích đều không có, triệt để không có khí tức. Hắn dùng sức xoa nắn con mắt, đốt ngón tay đều trắng bệnh, lặp đi lặp lại xác nhận nhiều lần, mới dám tin tưởng mình không nhìn lầm. Hắn vừa rồi chỉ là lấy rượu làm công kích thủ đoạn. Thật hay giả? Vân Hạc lâu chủ thanh âm mang theo run rẩy, trong đầu không ngừng chiếu lại vừa rồi hình tượng. Vừa rồi, Diệp Trần bưng chén rượu, hứng hờ đem rượu còn dư lại nước giải ra, động tác tùy ý giống tại tưới hoa. Nhưng chính là cái này đơn giản một chút, rượu trên không trung hóa thành lít nha lít nhít giọt nước, mỗi quả giọt nước đều mang sắc bén sắc ý, giống mưa to đồng dạng rơi xuống, người nhà họ Tư đầu ngay cả cơ hội tránh né đều không có, trong nháy mắt ngã xuống đất. Vừa đối mặt, liền toàn quân bị diệt. Vân Hạc lâu chủ tự lẩm bẩm, phía sau lưng chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn thấy qua vô số cao thủ quyết đấu, nhưng chưa bao giờ có thấy người dùng bung rượu loại này đơn giản đến cực hạn thủ đoạn, diệt đi Trung Châu thế lực tối cường tinh nhuệ. Cái này đã vượt ra khỏi hắn đối thực lực nhận biết, càng giống một trận không thể tưởng tượng nổi ảo mộng. Núp ở phía xa quan chiến đám người, khi nhìn đến Tư Đồ gia toàn viên ngã xuống đất trong nháy mắt, đầu tiên là yên tĩnh như chết, ngay sau đó buộc phát ra vang động trời xôn xao. Hoa, thanh âm giống như là thủy triều khuếch tán, có nhân nhận không ở hướng phía trước chen, muốn nhìn đến rõ ràng hơn, có người thì dùng sức bóp lấy cánh tay của mình, xác nhận không phải đang nằm mơ. Hết rồi, Tư Đồ gia tộc, cái này sập. Một người mặc trường bào màu xanh tu sĩ thanh âm phát run, bội kiếm trong tay loảng xoảng rơi trên mặt đất. Lúc trước hắn nhìn thấy người nhà họ Tư Đồ, ngay cả ngẩng đầu nhìn một chút cũng không dám, nhưng bây giờ, cái này áp đảo tất cả mọi người phía trên quái vật khổng lồ, thế mà thật bị diệt. Trong gia tộc có lẽ còn có chút tộc nhân, nhưng có làm được cái gì? Một cái khác thương nhân bộ dáng người lắc đầu thở dài, trong ánh mắt lại cất giấu hưng phấn, gia tộc khác cùng tông môn chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này, không ra ba ngày, Tư Đồ gia tài nguyên liền phải bị chia cắt sạch sẽ. Trong đám người tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, mỗi người đều cảm thấy đầu choáng váng. Mặc dù việc này cùng mình không có trực tiếp quan hệ, dễ thân mắt thấy chứng một thời đại cự đầu hủy diệt, loại kia xung kích cảm giác đủ để cho bọn hắn nhớ một đời. Càng làm cho bọn hắn kích động chính là, bọn hắn biết, từ giờ khắc này, Trung Châu cách cục muốn triệt để thay đổi, đã từng bị Tư Đồ gia lũng đoạn quyền lực cùng tài nguyên, sắp một lần nữa tẩy bài. Mà những cái kia đã từng bị Tư Đồ gia áp bách qua người, giờ phút này sớm đã đỏ cả bề mắt. Một cái mặt mũi nhăn nheo láo giả, nhìn xem Tư Đồ gia đám người thi thể, đột nhiên quỳ rạp xuống đất, lên tiếng khóc lớn, chết được tốt, các người rốt cục chết. Nhi tử ta thủ, hôm nay rốt cục báo. Bên cạnh một vị phụ nhân cũng kích động đến toàn thân phát run, trợ phu của nàng 3 năm trước đây bởi vì không muốn giao ra cửa hàng, bị người nhà họ Tư Đồ đánh chết rồi, hôm nay nhìn thấy cửu nhân hủy diệt, nàng rốt cục có thể dỡ xuống đặt ở trong lòng cự thạch. Vị trẻ tuổi kia thật sự là vì dân trừ hại. Tư Đồ gia những người còn lại cũng nên đi chết. Về sau rốt cuộc không cần sợ Tư Đồ gia trả thù. Tiếng la kích động liên tiếp, có người thậm chí giơ lên vũ khí reo hò, trong không khí tràn ngập kiểm chế nhiều năm sau rốt cục thả ra thoải mái. Ngay tại đám người đắm chìm trong rung động ấm áp dễ chịu nhanh bên trong lúc, có mấy cái người tầm tư kín đáo dần dần tỉnh táo lại, nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, thay vào đó là nghi hoặc. Một cái lão giả tóc trắng cau mày, đối người bên cạnh thấp giọng nói ra, không đúng, Tư Đồ gia lão tổ còn không có lộ diện. Thanh âm của hắn không lớn, lại làm cho người chúng quanh trong nháy mắt an tĩnh lại. Đúng a, lão tổ đâu? Có người lập tức kịp phản ứng, Tư Đồ gia lão tổ thế nhưng là lão quái vật, thực lực thâm bất khả trắc, là Tư Đồ gia Định Hải Thần Châm. Nếu như hắn trong gia tộc, nhất định có thể cảm ứng được động tĩnh của nơi này, lấy hắn bao che khuyết điểm tính tình, đã sớm nên lao ra ngoài, làm sao lại một mực không có tin tức? Chẳng lẽ hắn không ở nhà trong tộc? Vẫn là nói, có người không dám nghĩ tiếp, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần lo lắng. Cái nghi vấn này giống một viên cục đá quăng vào trong nước, nhanh chóng trong đám người khuếch tán. Nguyên bản không khí sôi trào trong nháy mắt hạ nhiệt độ, vừa rồi thoải mái bị một tia bất an thay thế. Tư Đồ gia mặc dù bị diệt tinh huệ, nhưng chỉ cần lao tổ vẫn còn, không coi là triệt để hủy diệt. Vạn nhất bị lao quái này vật trở về báo thủ, toàn bộ Trung Châu đều có thể lâm vào hỗn loạn. Ánh mắt mọi người không tự chủ được nhìn về phía Tư Đồ gia phương hướng, trong lòng đều đang suy nghĩ, vị này thần bí lao tổ đến cùng đi nơi nào? Hắn có thể hay không tại một nơi nào đó đang theo dõi hết thảy trước mắt? Mới vừa rồi còn tại cao giọng chửi mắng Tư Đồ gia đám người, vừa nghĩ tới Tư Đồ lao tổ ba chữ này, trong nháy mắt như bị dội cho một chậu nước đá, toàn thân nhiệt huyết đều nguội đi. Có dưới người ý thức che miệng lại, vừa rồi kêu vang nhất thanh âm im bặt mà dừng. Có người lặng lẽ lui về sau hai bước, ánh mắt bối rối nhìn về phía bốn phía, phản phất Tư Đồ lao tổ một giây sau liền sẽ từ chỗ tối nhảy ra. Xong, vừa rồi mang quá độc ác. Một cái người cao gầy tu sĩ sắc mặt trắng bệnh, ngón tay vô ý thức giảo lấy góc áo. Hắn quá rõ ràng Tư Đồ lao tổ kinh khủng. Kia là lao quái vật, thực lực thâm bất khả trắc, đừng nói bọn hắn những này phổ thông tu sĩ, liền xem như đại tông môn trưởng lão, tại lao tổ trước mặt cũng không đáng chú ý, người ta muốn lấy chết chúng ta, thật chính là một đầu ngón tay sự tình, chúng ta có mấy cái mạng đủ đổi a. Loại này sợ hãi giống mây đen đồng dạng bao phủ tại đám người trên không, cũng không có tiếp tục bao lâu, liền có người trước kịp phản ứng, vô đuổi, sợ cái gì? Coi như lão tổ muốn tìm thủ, cũng là trước tìm người trẻ tuổi kia a. Thanh âm hắn càng nói càng vang, hấp dẫn người chung quanh chú ý, chúng ta nhiều lắm là chính là mắng vài câu, nhưng người trẻ tuổi kia là đem hắn người nhà họ Tư Đồ toàn giết, có thể coi là sổ sách, cũng không tới phiên trên đầu chúng ta. Đúng a? Câu nói này giống một tề thành thơ trầm, để đám người trong nháy mắt tỉnh táo lại. Có người đi theo phụ họa, không sai, chúng ta chính là nhìn cái náo nhiệt. Chân chính cựu nhân là người trẻ tuổi kia, lao tổ lại điên, cũng sẽ không tìm chúng ta những này tiểu nhân vật phiền phức. Nguyên bản hốt hoảng đám người dần dần khôi phục trật tự, mọi người ngươi một lời ta một câu, sợ hai chậm rãi bị lý trí thay thế, lực chú ý lại lần nữa thả lại Tư Đồ lao tổ hành tung bên trên. Nói thật, cái kia Tư Đồ lao tổ đến cùng đi đâu? Một cái giữ lại dê rừng hồ lão người cao mày, trong tay quải trượng nhẹ nhàng gõ mặt đất, chuyện lớn như vậy, cả nhà tinh nhuệ bị diệt, đổi lại bất kỳ một gia tộc nào lao tổ, đã sớm dẫn theo đao lao ra ngoài, hắn sao có thể một mực không lộ diện? Câu nói này nói ra tất cả mọi người nghi hoặc. Trong đám người lập tức sôi trào, các loại suy đoán tầng tầng lớp lớp. Có phải hay không là biết địch nhân quá mạnh, mình đánh không lại, sớm trốn đi. Một cái mặc đoạn đả tráng hán sờ lên cằm, giọng nói mang vẻ trêu chọc. Lời này vừa ra, người chung quanh cũng nhịn không được cười.